Chương 446, gặp mặt mẹ vợ tương lai. Chương 446, gặp mặt mẹ vợ tương lai. Sớm đã mất đi ý thức Hạ Vân, tại trong thoáng chốc lại tới ý thức hải chỗ sâu, nhìn xem cắm rễ ở phía xa hỗn độn bên trong, gốc kia che trời bóng cây, cùng chiếm cư trên đó, cái kia không biết đầu đuôi xà hình sinh vật, xuất phát từ bản năng, hắn liền chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đi lần này, Hạ Vân không biết đi được bao lâu, một ngày, một tháng, hay là một năm, thời gian ở chỗ này, giống như không có khái niệm, ngay tại hắn không biết làm sao lúc, nơi xa cái kia che trời bóng cây bên dưới, đột nhiên xuất hiện một cái tay sử gậy gỗ, thấy không rõ khuôn mặt lão giả. Không chờ Hạ Vân hỏi ra nghi ngờ trong lòng, chờ hắn lại nhìn lúc, đã xuất hiện tại lão giả bên cạnh, nhưng hắn vẫn như cũ thấy không rõ mặt mũi ông lão. Nhìn Hạ Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, lão giả phất tay, một sợi thanh quang rơi vào trên người hắn, sau đó mới chậm rãi nói, sở dĩ hiện tại đưa ngươi kéo vào được, là bởi vì ngươi bây giờ nhục thân tổn hại nghiêm trọng, cần tái tạo. Mà tái tạo, cực thương tâm hồn ngươi là ta Hạ thị người thừa kế, ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc ngươi chết tại một đầu bò sát trong miệng. Hạ Vân vừa định mở miệng nói cái gì, liền bị lão giả ngắt lời nói, về phần cái kia, vì cứu ngươi mà chết nữ hoa hoa, ta cũng sẽ giúp nàng tái tạo nhục thân. Dù sao, cái kia bò sát dù nói thế nào cũng là thất cấp, có nó khí huyết trèo trống, đủ để cho ngươi cùng nữ hoa hoa kia tất cả đều tái tạo nhục thân, thần hồn của nàng, ta sau đó liền sẽ rút ra cái kia hàn nha, hàn cốt, hai người bọn họ huynh đệ đâu. Hạ Vân nhìn xem lão nhân, trong mắt tràn đầy vội vàng. Cái kia hai cái bé con, căn cơ quá mức yếu kém, tại nhục thân vỡ vụn một khắc này, thần hồn liền đã tản, tuyệt không cứu trả lại khả năng tay của lão giả, lại tại trên gậy gỗ vuốt nhẹ mấy lần, thở dài. Sau đó, Hạ Vân chỉ thấy lão giả, một tay hướng về phía trước, khuất trưởng thành trảo đột nhiên kéo một phát, liền có một bóng người bắt đầu hiện hiện, thấy do nó khuôn mặt sau, hắn lập tức bay nào mà đi. Tiểu tứ, đây là nơi nào? Ta không phải là bị bạch giao giao trảo xuyên thủng thân thể, đã chết rồi sao? Tương Liếu Tứ nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, tràn đầy nghi hoặc. Hạ Vân nghe vậy, vội vàng giải thích nói, nơi này là ý thức hải của ta chỗ sâu, ngươi bây giờ giống như ta, đều là thần hồn, phía trước gốc cây kia hẳn là chúng ta bộ lạc đồ đẳng chi thụ, lão nhân kia các ngươi có thể xưng hô ta. Tinh, ngay tại Hạ Vân không biết nên như thế nào giới thiệu lão nhân lúc, dưới cây lão giả chính mình giới thiệu. Đang khi nói chuyện, mê vụ triều trạch bên trong, lơ lửng giữa không trung, giống như bùn nhau giống như Hạ Vân trước người, có một đoàn đường tính chừng 3 thước huyết vụ, cùng đến không hết toái cốt cặn bã. Huyết vụ cùng xương vụ, phản phất bị lực lượng đặc thù nào đó thao túng, hướng Hạ Vân thân thể không ngừng dung nhập, thẳng đến hắn cái tiết như là bùn nhau giống như thân thể, lần nữa khôi phục thẳng tắp, mới chậm rãi hướng mặt đất rơi xuống. Một bên khác, Tương Liếu Tứ phía trên thân thể, cũng có một đám huyết vụ, hướng trong cơ thể của nàng nhanh chóng dung nhập, chữa trị nàng ngực bụng ở giữa huyết động. Đúng vào lúc này, một cái thân mặc hắc bảo trung niên mỹ phụ đến Tương Liếu Tứ chỗ cái hố trên không, nhìn nàng thương thế ngay tại tiến khôi phục, liền không có làm nhiều cái gì. Chỉ là khi nàng đem ánh mắt rơi xuống trung quanh bụi cây cỏ dại, cùng cách đó không xa Hạ Vân trước người, gốc kia nho nhỏ bóng cây bên trên lúc, không khỏi nghĩ tới bạn Lữ Vân Thiên đã từng cùng nàng nói qua những lời kia, trong mắt nhiều một chút hiểu rõ. Thời gian thoáng qua đã đến giữa trưa, mê vụ chiều trạch bên trong, một gốc không lớn cây thấp bên cạnh, tại ước định cẩn thận lâm thời địa điểm, Tương Liếu Tam bọn người lần lượt đến, lại đợi một hồi, thấy mình muội muội từ đầu đến cuối không có trở về, trong lòng của hắn liền có thêm một tia báo động. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đợi trái đợi phải, từ đầu đến cuối không thấy muội muội trở về, Tương Liếu Tam rốt cục luống cuống, lập tức mang theo đám người, hướng Hạ Vân bốn người sáng sớm xuất phát lúc phương hướng, cực tốc bay đi. "Tiểu tử à, tiểu tứ, ngươi có thể tuyệt đối đừng xẻ ra chuyện, bằng không, á phụ hắn sẽ lột ra ta." Tương Liếu Tam một bên không ngừng thúc dục chiến thú nhanh chóng điểm, một bên trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Cũng là lúc này, một mực lơ lửng tại Hạ Vân trước người đồ đằng chi thụ bóng cây, rốt cục chui vào lồng ngực của hắn. Rất nhanh, một đoàn người đã đến Bạch Giao ẩn hiện địa phương, nhưng nhìn lấy phía trước không trung đạo nhân ảnh kia, ai cũng không dám nói nhiều một câu. "A mẫu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các cái khác người toàn bộ là sao?" Tương Liếu Tam mới cẩn thận từng ly từng tí dựa vào đi lên. Bị Tương Liếu Tam xưng là A mẫu trung niên mỹ phụ, cũng không để ý tới nhi tử hỏi thăm, mà là lấy ánh mắt ra hiệu, để hắn nhìn xem, nằm tại trong cái hố Tương Liếu Tứ. Tương Liếu Tam trông thấy A mẫu ánh mắt sau, liền vội vàng đi đến cái hố trước, túi người nhìn xuống dưới đi, chỉ thấy muội muội ngực bụng ở giữa, y giáp bên trên rách một mảng lớn, nhưng da thịt ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, liền vội vàng nhảy xuống. Nhưng vào lúc này, Hạ Vân ý thức hải chỗ sâu, cái này gọi Tinh lão giả, nhìn xem hắn cùng Tương Liếu Tứ hai người, vừa cười vừa nói, "Hai người các ngươi cũng là thời điểm đi ra." Nói xong, lão giả trong lòng bàn tay nổi lên trận trận khói xanh, đem hai người thần hồn đẩy ra Hạ Vân ý thức hải chỗ sâu. Ngay tại Tương Liếu Tam vội vàng cho muội muội kiểm tra thương thế lúc, một đạo thanh âm băng lãnh tại hắn bên tai vang lên, "Lên đây đi, muội muội của ngươi lập tức liền muốn tỉnh." Vừa dứt lời, Tương Liếu Tam cúi đầu chỉ thấy muội muội con mắt bắt đầu chớp động, liền vội vàng đứng dậy nhảy ra cái hố. Một bên khác, ung dung tỉnh lại Hạ Vân, từ dưới đất ngồi dậy sau, dương mắt chỉ thấy Tương Liếu Tứ vị trí cái hố trước, có một nam một nữ hai bóng người. Các loại Hạ Vân thấy rõ, một người trong đó chính là Tương Liếu Tam lúc, liền vội vàng đứng dậy đi thẳng về phía trước. Không đợi Hạ Vân tới gần, Tương Liếu Tứ thanh âm liền từ cái hố chỗ truyền đến, "A mẫu, ngươi làm sao lại tới đây?" "Hạ Vân, ngươi ở đâu?" Sau đó, Tương Liếu Tứ lại theo bản năng hô một tiếng. Thời khắc này Hạ Vân có chút hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. "A mẫu, chẳng lẽ lại nàng là tiểu tứ mẫu thân?" Nghĩ tới đây, Hạ Vân lại nhìn một chút tại nữ nhân kia bên cạnh, Demi thuận nhãn Tương Liếu Tam, xác định mấy người quan hệ trong đó sau, liền vội vàng chạy lên tiến đến. Người mặc dù chạy đến phụ cận, Có thể Hạ Vân nhìn trước mắt trung niên mỹ phụ, trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào xưng hô, không có bất kỳ kinh nghiệm nào hắn, nhẫn nhịn một hồi lâu, mới đụng tới hai chữ, A Mâu Tương Liễu Tư A Mâu nghe vậy, không khỏi cười ra tiếng, nhìn xem Hạ Vân trêu chọc nói, tiểu tử A phụ, cùng ta nói qua ngươi. Hiện tại, liền gọi ta A Mâu, có thể sớm chút trước đó phát sinh ở chuyện nơi đây, cũng đừng có cùng những người khác để, ta tự sẽ giải quyết tốt hậu quả. Nói xong, quay đầu lại đối Tương Liễu Tam phân phó nói, tiểu Tam, ngươi bây giờ liền dẫn bọn hắn trở về doanh địa. Sau khi trở về, trước tiên tuyên bố thông trì, để trở lại doanh địa người, chứ không muốn vào mê vụ triệu trạch, nơi này phát sinh một chút ngoài ý muốn, ta cần thời gian xử lý dứt lời. Tương Liễu Tam vội vàng ứng thanh xưng là mang theo những người khác trước một bước quay người rời đi. Đợi đến Tương Liễu Tam một đoàn người toàn bộ đi xa sau, trung niên mỹ phụ mới đưa Tương Liễu Tứ cùng Hạ Vân gọi vào trước người, lần nữa dặn dò, hai người các ngươi, hiện tại trọng thương vừa cản, sau khi trở về liền hảo hảo nghỉ ngơi, năm nay mùa hạ, cũng đừng có lại tiến mê vụ triệu trạch. Chương 447, tiên trận khởi động lại. Chương 447, tiên trận khởi động lại. Tương Liễu Tứ A Mẫu, đối với hai người căn dặn một phen sau, liền để bọn hắn rời đi trước, mà chính nàng thì khởi hành, tiến về mê vụ triệu trạch chỗ sâu. Đưa mắt nhìn nhà mình A Mẫu thân ảnh, hoàn toàn biến mất sau, Tương Liễu Tứ mới từ mi tâm gỡ xuống trước đó để lên mảnh kia vảy rắn thu vào trong lòng. Mà chiến thu thanh mi, cũng tại vảy rắn gỡ xuống một khắc này, từ đó tự động chóc ra đi ra. Sau đó, Hạ Vân cùng Tương Liễu Tứ hai người, liền với Thanh Lân Huyễn cảnh giao, hướng đã rời đi Tương Liễu Tam một đoàn người đuổi theo. Trải qua gần một ngày phi hành sau, hai người một thú, rốt cục đuổi kịp trước đó rời đi Tương Liễu Tam một đoàn người. Ban đêm bên cạnh đống lửa, Tương Liễu Tam bọn người, cũng không có tại Hạ Vân cùng Tương Liễu Tứ hai người bên cạnh, nhìn thấy Hàn Nha, Hàn Cốt hai huynh đệ, trong lòng liền có suy đoán, nhưng không có người tiến lên hỏi thăm. Mọi người trong lúc nhất thời đều rơi vào trong trầm mặc. Làm lĩnh đội Tương Liễu Tam, thấy mọi người cảm xúc xa xút, chỉ có thể kiên trì trấn an nói, "Hàn Nha, Hàn Cốt hai huynh đệ chết, ta cũng rất khó chịu, nhưng chúng ta đều là chiến sĩ, nếu đã tới mê vụ triệu trạch, liền nên làm tốt lưu tại nơi này chuẩn bị, tin tưởng các ngươi riêng phần mình trưởng bối, cũng đều có bằng giao. Nhất là Minh Lâm, ngươi năm nay tới đây trước đó, ngươi a phụ hẳn là đã thông báo đi." Minh Lâm nghe vậy, trầm mặc nhẹ gật đầu. Thấy vậy, Tương Liễu Tam tiếp tục nói, "Đều sốc lại tinh thần cho ta. Hàn Nha, Hàn Cốt hai huynh đệ sự tình, sau khi trở về ta tự sẽ báo cáo trong tộc đi, sớm đi nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai còn muốn đi đường." Dứt lời, đám người trầm mặc, quay người trở về trong lều của chính mình, chỉ có Hạ Vân cùng Tương Liễu Tam huynh muội còn chưa rời đi. "Có thể cùng ta nói một chút, đến cùng là xảy ra chuyện gì sao?" Tương Liễu Tam nhìn xem Hạ Vân cùng muội muội hỏi. Nghe đến đó, Hạ Vân cười khổ trả lời, "Lúc đó, ngươi cũng tại ngươi A Mẫu bên cạnh, nàng đã thông báo, chuyện này không cho phép đối với những người khác nhắc lên." Đợi đến Hạ Vân sau khi nói xong, Tương Liễu Tứ cũng nói giúp vào, "Ca, không phải chúng ta không nguyện ý nói cho ngươi, A Mâu tính tình, ngươi cũng biết nghe được hai người đều nói như vậy." Tương Liễu Tam chỉ có thể thở phì phò, quay người trở về trong lều của hắn. Thời gian thoáng qua đã đến ngày kế tiếp Lê Minh, ngày mới hơi sáng, một đoàn người liền bước lên đường về, thẳng đến lần nữa trăng sáng treo cao lúc, đám người cuối cùng trở về doanh địa. Tiến doanh địa, mọi người liền ai đi đường ấy, Hạ Vân cùng Tương Liễu Tứ hai người cũng dắt tay hướng sân nhỏ đi trở về, có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Nhược Lâm thế mà cũng theo sau. Mới đầu, Hạ Vân cùng Tương Liễu Tứ hai người cũng không thèm để ý Nhược Lâm đi theo, nhưng khi bọn hắn đi đến sân nhỏ trước, đẩy cửa vào lúc, Nhược Lâm vẫn như cũ đi theo vào. Nhìn xem theo vào tới Nhược Lâm, Tương Liễu Tứ lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, đưa tay chỉ người trước mắt, mắng, "Ngươi là cùng thí chung sao? Đi đến cái nào, theo tới cái nào?" Nhược Lâm tùy ý khoát tay áo, đẩy ra Tương Liễu Tứ chỉ đến trước người ngón tay, cười trả lời, "Ta tại doanh địa này, nhưng không có chỗ ở. Trước khi đến, ngươi đại tỷ đã đáp ứng ta, muốn ở chỗ nào, liền ở chỗ nào." "Làm sao? Ngươi muốn cùng ngươi đại tỷ?" Vẻ vào tay. Dứt lời, Tương Liễu Tứ vừa nghĩ tới đại tỷ, lập tức liền hành quân lặng lẽ, nhưng vẫn là giận dữ nói một câu, "Muốn ở chỗ nào tùy ngươi, đừng đến ta cùng Hạ Vân gian phòng là được." Nói đi, Tương Liễu Tứ lôi kéo Hạ Vân liền hướng nhà gỗ đi đến. Hai người tách ra thời điểm, nàng nhìn xem bên cạnh dắt tay người, dặn dò, "Nếu để cho ta biết Nhược Lâm đi ngươi nhà gỗ, ta liền thả thanh mi cắn chết ngươi." Nghe vậy, Hạ Vân chỉ có thể thản nhiên cười, cùng Tương Liễu Tứ lên tiếng chào hỏi sau, quay người liền hướng mình nhà gỗ đi đến. Đi vào trước tiên, liền đùng một tiếng đóng cửa lại. Còn đứng ở trong sân Nhược Lâm, gặp hai người như vậy, không khỏi cười cười, nàng cũng không có đi mặt khác hai gian nhà gỗ, mà là trực tiếp tại lều có bên dưới triển khai một tấm da thú, liền nằm đi lên. Khi tờ mở sáng ánh nắng lần nữa giải vào Tương Liễu thị tộc doanh địa lúc, Nhược Lâm sớm đã cất kỹ da thú, đứng dậy hướng ngoài sân nhỏ đi đến, vừa lúc đụng phải tìm đến Hạ Vân Ly Khô. "Nha, cái này sáng sớm ngươi chạy tới nơi này làm gì?" Nhìn xem vội vàng mà đến Ly Khô, Nhược Lâm không khỏi trêu chọc. Nhìn thấy Nhược Lâm giờ khắc này, Ly Khô thật sự có chút hối hận, sớm như vậy chạy tới, có thể Khoát Hải địa vu mệnh lệnh lại không thể vi phạm, hắn chỉ có thể kiên trì trả lời, "Khoát Hải trưởng lão để tới thông báo một chút Hạ Vân, để hắn chuẩn bị sẵn sàng." "Chuẩn bị cái gì?" "Chuẩn bị." Nhược Lâm trên khuôn mặt viết đầy hỏi thăm. Nói xong, Ly Khô đội vàng nói, "Là tiễn trận sự tình." "Tiễn trận? Tiễn trận lại là thứ gì?" Nhược Lâm trên mặt nhiều một tia nghi hoặc. Ly Khô thấy thế, bất đắc dĩ giang tay ra, "Ta đối xạ mũi tên sự tình không có hứng thú, cho nên cũng không rõ ràng, ngươi nếu muốn biết lời nói, có thể đi hỏi Hạ Vân hoặc là Khoát Hải trưởng lão." Nói xong, Ly Khô lách mình vượt qua Nhược Lâm, trực tiếp hướng trong sân chạy tới, cáo chi Hạ Vân ý đồ đến sau, liền vội vàng cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Khoát Hải trưởng lão hiệu suất làm việc cực cao, xế chiều hôm đó cũng làm người ta đến gọi Hạ Vân, đi ngoài thành huấn luyện những cái kia còn lưu tại doanh địa người trẻ tuổi, cùng vừa tới người mới. Thương phấn nhất chính là Nhược Lâm, nghe chút Hạ Vân muốn đi huấn luyện người mới bắn tên, liền hấp tấp theo sau. Tương Liễu Tư thấy thế, chỉ có thể thở phì phò tùy theo đuổi theo. Rất nhanh, ba người đã đến ngoài thành, cũng gặp được sớm đã chờ Khoát Hải trưởng lão, cùng trước đó đã học qua bắn tên một số người, cùng một chút tuổi trẻ gương mặt lạ. Chỉ là, lần này, Hạ Vân cũng không có trước tiên, liền dạy đám người nên như thế nào đi bắn tên, mà là để trước mắt gần đây 200 người, học tiếp trước những cái kia bộ đội một dạng chạy bộ, đi đường. Trong đám người, có người mặc dù bất mãn, nhưng nhìn thấy Trương Liễu Tư cùng Nhược Lâm hai người sau, giống như chuột thấy mèo mở dạng, cực kỳ nghe lời, vô luận Hạ Vân nói thế nào, bọn hắn đều sẽ làm theo. Ngược lại là xa xa Khoát Hải trưởng lão, không thể cho những người này mang đến bất luận cái gì ý sợ hãi. Bởi vì tất cả mọi người biết, các trưởng bối có một số việc là mất hết mặt mũi làm, nhưng Tương Liễu Tứ cùng Nhược Lâm không giống với. Cứ như vậy, dày vò hai ngày sau, Hạ Vân mới khiến cho đám người huấn luyện chung hô hấp tiết tấu, đợi đến bọn hắn đều có thể đem hô hấp khống chế tại cùng một tiết tấu lúc, đã là sau 5 ngày. Hôm nay chạm vào tối, đến đây quan sát, chẳng những có Khoát Hải trưởng lão, càng nắm chắc hơn vị Hạ Vân gọi không ra tên lão giả, ra doanh địa sau, liền lơ lửng tại cách đó không xa không trung, bắt đầu quan sát. Đương theo lấy Hạ Vân khẩu lệnh âm thanh, gần 200 người đội ngũ, trong cùng một lúc, bắn ra trong tay mũi tên. Chương 448, xác định thống soái người chương 448, xác định thống soái người khẩu lệnh vang lên sát na, gần 200 cây mũi tên, toàn bộ bắn ra ngoài, có thể để Hạ Vân có chút ngoài ý muốn chính là, tiễn vũ cũng không có nối thành một mảnh, mà là thành lớn nhỏ không đều 6 mảnh, bắn về phía phương xa không địa bên trên, cái kia sớm đã dựng thẳng tốt mục tiêu. Vâng liên tục 6 tiếng vang theo nhau mà tới, đám người lập tức bắt đầu reo hò, liền ngay cả nơi xa quan sát mấy vị trưởng lão cũng nhịn không được bắt đầu châu đầu ghé thai. Khoát Hải tên kia, cuối cùng là làm kiện xinh đẹp sự tình, không có để cho ta một chuyến tay không. Nói xong, lập tức có người lên tiếng phụ họa, nhìn uy lực, mạnh nhất một đợt kia, đã tiếp cận với lục cấp đỉnh phong. Nhưng vẫn như cũ có chút yếu đi lời còn chưa dứt, liền có người đưa ra mặt khác ý kiến, yếu là yếu đi chút, nhưng tối thiểu có thể làm cho những này tứ cấp chiến sĩ, tạo thành nhất định trận hình sau, có chống cự lục cấp hung thú cơ hội. Cũng có người đề nghị, cá nhân ta cảm giác, hẳn là để lục cấp chiến sĩ, đến mang lĩnh bọn hắn một bên. Khoát Hải trưởng lão nghe vậy, cũng cắm vào đến. Nếu mày nhìn xem trước đó lao giả nói chuyện, về đối nói mấy người này mới luyện mấy ngày, có thể đạt tới hiệu quả gì? Ta trước đó thấy qua, gần 100 người trong đội ngũ, người mạnh nhất chỉ là một cái tam cấp chiến sĩ, đại bộ phận đều là nhất cấp chiến sĩ, nhưng bọn hắn liên hợp cùng một chỗ sau, tên bắn ra mũi tên, đều có thể uy hiếp được ngũ cấp chiến sĩ. Dù sao gần đoạn thời gian cũng không có việc gì, tư nguyên bên kia còn không có tra rõ ràng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khiến cái này tiểu gia hỏa luyện nhiều một chút. Nói xong, trước đó lao giả nói chuyện, nhìn xem Khoát Hải không khỏi nhíu mày, ngươi xác định? Đương nhiên, hai chữ sau khi nói xong, Khoát Hải trưởng lão nghiêng đầu đi, không tiếp tục để ý. Ngay tại những này trưởng lão đang khi nói chuyện, Hạ Vân chạy tới ngay tại gieo hò trước đám người, quát to, làm sao, các ngươi đều rất hài lòng kết quả này, có phải hay không? Vừa dứt lời, liền có người muốn nhảy ra phản bác hai câu, nhưng nhìn đến đã đứng tại Hạ Vân bên người Tương Liễu Tư sau, liền yên lặng rút về đã phóng ra chân. Hạ Vân ánh mắt, tại gần 200 người trong đội ngũ không ngừng đảo qua, nhìn xem trên mặt bọn họ biểu lộ khác nhau, lập tức có chút mỏi lòng. Một bên Tương Liễu Tư thấy thế, trực tiếp đi đến Hạ Vân trước người, nhìn xem đám người không ngừng cười lạnh. Là ta quá lâu chưa từng ra tay, hay là tới đây trước đó không có người nói qua cho các ngươi nên làm gì sao? Đợi đến Tương Liễu Tứ sau khi nói xong, hiện trường trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đám người liền liền hô hấp cũng chậm vỗ. Mọi người ở đây đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, không có bị Tương Liễu Tứ chỉnh lác đác không có mấy, có chút mặc dù không có bị qua đường, nhưng cũng nghe người nhắc qua những người khác gặp phải. Nhìn tất cả mọi người an tĩnh như thế, Tương Liễu Tứ mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền quay đầu đối với Hạ Vân nói ra, tốt, giao cho ngươi. Hạ Vân nghe vậy cũng không làm phiền, lập tức để đám người bắt đầu điều chỉnh hô hấp, chờ đến thích hợp thời gian sau, liền để đám người lần nữa dương cung bắn tên. Một lần, lại một lần, một ngày, lại một ngày, như vậy lại dày vò hơn nửa tháng sau, đã khuyết trương đến hơn 600 người đội ngũ, cuối cùng có thể lấy ra, có thể gặp người thành quả. Bọn hắn lúc này, mặc dù làm không được, tại mũi tên bắn ra lúc, đem bám vào trên đó thế nối thành một mảnh, nhưng cũng không giống trước đó hơn 200 người lúc như thế, trực tiếp chính là mấy phiến bay ra ngoài, mà là Tương Liễu Tứ chỗ phương vị một mảnh, Nhược Lâm bên kia một mảnh, cũng bị Hạ Vân Lâm thời kéo tới Tương Liễu Tam nơi đó một mảnh. Hôm nay chạm vào tối, kết thúc huấn luyện sau, Hạ Vân cùng Tương Liễu Tam huynh muội hai người đi khởi xướng chuyện này Khoát Hải trưởng lão nơi đó, vừa lúc nhìn thấy Thái Ngạc trưởng lão cũng tại. Chính đang thương nghị hai vị trưởng lão, gặp Hạ Vân cùng Tương Liễu Tam hai huynh muội cùng nhau mà đến, không khỏi nghi hoặc hỏi, hai người các người, làm sao lúc này liền đến, không ở ngoài thành huấn luyện? Còn có Tiểu Tam, ngươi không phải tại xử lý trong thành sự vụ sao? Tại sao cùng Hạ Vân, còn có Tiểu Tứ cùng đi? Dứt lời, có chút buồn bực Tương Liễu Tam, cười khổ trả lời, xế chiều hôm nay, Hạ Vân liền để Tiểu Tứ đem ta cưỡng ép kéo đến ngoài thành, nói là để cho ta hỗ trợ ướt thúc một chút các loại. Tương Liễu Tam sau khi nói xong, Khoát Hải trưởng lão nhìn xem Hạ Vân, không khỏi đen mặt. Có thể nói một chút tại sao không? Hạ Vân nghe vậy, bất đắc dĩ buông tay nói, hiện tại muốn hoàn thiện tiến trận, chúng ta thiếu một cái mấu chốt nhất người lời còn chưa dứt, mặc kệ là Tương Liễu Tam huynh muội hay là Thái Ngạc, Khoát Hải hai vị trưởng lão đều trăm miệng một lời mà hỏi, ai? Một cái có thể làm cho tất cả mọi người đều nguyện tuân theo nó làm cho thông xoáy người, mà không phải xuất phát từ e ngại hoặc những nhân tố khác. Hạ Vân nhìn xem bốn người, chậm rãi giải thích. Nghe được Hạ Vân nói như vậy, bốn người trong lúc nhất thời đều phạm vào khó, bởi vì lúc này luyện tập bắn tên đội ngũ đã do ban đầu gần 200 người, khuyết trương đến bây giờ hơn 600 người. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, nghĩ không ra người lựa chọn Tương Liễu Tam, không khỏi nói thầm một câu, nếu là đại tỷ tại, liền tốt. Tương Liễu Tứ nghe vậy, liếc qua huynh trưởng của mình, quái thanh quái khí nói nhảm, nếu là đại tỷ tại doanh địa, ta hôm nay buổi chiều liền sẽ không chạy đi tìm ngươi. Lại qua một hồi, Thái Ngạc trưởng lão mới đề nghị, nếu không, ta chuyển tin hồi trong tổng hỏi một chút, nhìn Nhược Lâm đệ đệ Nhược Hải, từ xa triệu lịch luyện trở về không có. Nhược Hải quả thật không tệ, tuổi còn nhỏ đã là lục cấp đỉnh phong, nếu như hắn có thể tới, vấn đề quả thật có thể giải quyết dễ dàng, nhưng hắn đã tiến vào xà triệu 2 năm, hiện tại chuyển tin trở về, đi đến thông sao? Khoát Hải trưởng lão đội vàng nhắc nhở. Vừa dứt lời, Thái Ngạc trưởng lão liền chụp đập Khoát Hải trưởng lão bà bay, vừa cười vừa nói, thử một chút đi, không thử làm sao biết, cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này, liền để đại điện hạ chạy đến chúng ta bên này đi. Xác định rõ thống soái người nhân tuyển sau, hai vị trưởng lão mới đưa ánh mắt rơi vào Hạ Vân trên thân. Tại Nhược Hải chạy đến trước đó, những người kia vẫn luyện, người trước hỗ trợ nhìn một chút, không cần rơi xuống. Đi, thời gian cũng không sớm, hai chúng ta lão đầu tử còn muốn thương nghị sự tình khác, ba người các người đi về trước đi gặp hai vị trưởng lão đã đang đợi người. Hạ Vân ba người liền vội vàng đứng dậy cáo tử, quay người hướng ngoài nhà đá đi đến. Tương Liễu Tam có chuyện khác cần xử lý, trước hết đi rồi đi. Trên đường trở về, Hạ Vân có chút hiếu kỳ đối với Tương Liễu Tứ hỏi, Nhược Lâm đệ đệ Nhược Hải lớn bao nhiêu? Chính là lục cấp đỉnh phong. Nói xong, Tương Liễu Tứ trên khuôn mặt lập tức lộ ra một bộ khổ đại cửu thâm biểu lộ, sau đó lại tốt giống như nhớ ra cái gì đó, bất đắc dĩ thở dài, Nhược Hải năm nay vừa mới 15 tuổi, còn nhỏ hơn ta 3 tuổi a. Đừng nói những người khác, liền ngay cả ta cùng tam ca của ta, gặp Nhược Hải sau, đều không ngẩng đầu được lên. Trước kia, tại trong tộc thời điểm, ta cũng tìm cơ hội đánh lén qua Nhược Hải, đều bị hắn thong dong né tránh, liền ngay cả Thanh Mi đều tại một lần ngoài ý muốn đánh lén lúc, bị hắn giữ lại thật nhiều ngày. Chương 449, mạnh đến biến thái Nhược Hải. Chương 449, mạnh đến biến thái Nhược Hải. Các loại Tương Liễu Tứ sau khi nói xong, Hạ Vân cuối cùng minh bạch, nàng trước đó vì cái gì sẽ lộ ra bộ kia khổ đại cửu thâm biểu lộ. Không bao lâu, hai người liền dắt tay đến trong sân, trùng hợp nhìn thấy, ngay tại ăn như gió cuốn Nhược Lâm, mà nàng cũng nghiêng đầu lại, nhìn xem hai người trêu chọc nói, "Nha, ta bảo hôm nay buổi chiều, đi như thế nào sớm như vậy, nguyên lai là đi hẹn hò." Tương Liễu Tứ nghe vậy, lập tức trợn mắt tròn xoe về đối nói, "Ngươi con mắt nào, trông thấy ta cùng Hạ Vân đi hẹn hò? Chúng ta là cùng ca ca ta, cùng đi tìm Khoát Hải trưởng lão." Nói nói, Tương Liễu Tứ biểu lộ biến đổi, nhếch miệng lên một vòng cười tà. "Ta nhìn ngươi còn có thể cái này cản rỡ mấy ngày, chờ thêm đoạn thời gian, đệ đệ ngươi Nhược Hải tới, nhìn ngươi còn như thế nào cản rỡ." Nghe được đệ đệ Nhược Hải danh tự, Nhược Lâm một chút liền từ dưới đất bắn lên, nhưng sau đó lại trấn tĩnh lại, nhìn xem trước người hai người, ung dung nói ra, "Đệ ta coi như một tới, hẳn là cũng sẽ không tới các ngươi nơi này, tối thiểu nhất cũng muốn đi đại điện hạ hoặc tuyển sơn ca nơi đó." Lời còn chưa dứt, Tương Liễu Tứ liền cười ngắt lời nói, "Lời này, ngươi đi cùng Thái Ngạc trưởng lão nói đi." Nghĩ đến, lấy lão nhân ra ông ta tốc độ, phi xả cũng đã rời đi doanh địa. Tương Liễu Tứ vừa nói xong, Nhược Lâm cầm trong tay nhục xuyến, liền đùng một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó chỉ thấy nàng như điện chớp, hướng ngoài viện chạy tới. "Đây là..." Hạ Vân nhìn xem Nhược Lâm bóng lưng, cơ hồ theo bản năng, đối với bên cạnh Tương Liễu Tứ, hỏi nghi ngờ trong lòng. Nhìn xem nghi hoặc không hiểu Hạ Vân, Tương Liễu Tứ trong lúc nhất thời cười kém chút không thở nổi, qua một hồi lâu mới ngưng cười âm thanh, chậm rãi giải thích nói, "Theo ta được biết, Nhược Lâm vốn là phải bồi đệ đệ của nàng Nhược Hải, tại xã Triệu lịch luyện. Kết quả, chính nàng chịu không được, chạy trước đi ra, sau đó liền đến chúng ta nơi này, các loại Nhược Hải tới bên này sau, liền có trò hay để nhìn." Nói đi, Tương Liễu Tứ khỏe miệng, lại không khỏi câu lên. Sau đó, hai người an vị tại bên cạnh đống lửa, ăn lên Nhược Lâm lưu lại những cái kia nhục xuyến. Cùng lúc đó, chính đang thương nghị chuyện Thái Ngạc cùng Khoát Hải trưởng lão, nhìn xem đẩy cửa vào Nhược Lâm, không khỏi nhíu mày chất vấn, "Ngươi đứa nhỏ này, cũng không biết gõ cửa sao?" Nhược Lâm nghe vậy cũng không để ý tới, mà là nhìn xem trước người hai cái lão nhân, thét to, "Đệ đệ ta Nhược Hải, có phải hay không muốn tới?" Hai vị trưởng lão nghe vậy, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Thấy vậy, Nhược Lâm xoay người rời đi. Đợi nàng lần nữa trở lại sân nhỏ lúc, chỉ thấy chính mình trước đó chuẩn bị xong đục xuyến, đều bị Tương Liễu Tứ cùng Hạ Vân ăn, bất quá nàng cũng không có sinh khí, mà là xoay người đi lều cỏ bên dưới, bắt đầu trừng trị nàng đổ vật. Tương Liễu Tứ thấy thế, một bên gặm nướng xong đục xuyến, một bên đứng dậy hướng Nhược Lâm đi đến, còn hướng nàng treo kẹo nói, "Nha, ngươi đây là muốn chạy trốn vô dụng, Nhược Lâm. Nhược Hải tính cách ta cũng biết, chỉ cần ngươi tại mê vụ này phòng tuyến bên trong, mặc kệ ngươi chạy đến đâu bên trong, hắn luôn có thể tìm tới ngươi. Muốn ta nói, ngươi hay là thành thành thật thật đợi ở chỗ này, không nên chạy loạn, tránh khỏi chịu tội a." Nói xong, Nhược Lâm ngừng động tác trên tay, quay người túm lấy Tương Liễu Tứ trong tay nục xuyến, hung dữ cắn một cái, sau đó nói ra, "Đừng quên, ngươi trước kia giả âm qua Nhược Hải một lần, hắn còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Nếu không, hai chúng ta liên thủ nơi xa bên cạnh đống lửa." Đang lúc ăn nục xuyến, Hạ Vân nghe được hai nữ lời nói, không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Đang lúc hắn chuẩn bị quay người trở về phòng lúc, Tương Liễu Tứ đột nhiên hướng hắn hô, "Những lời vừa rồi, chỉ có ba người chúng ta biết, nếu là để lộ tin tức không đợi Tương Liễu Tứ nói xong." Hạ Vân liền vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không nhiều lời một chữ." Nói đi, Hạ Vân cũng như chạy trốn, chạy trở về gian phòng. Thời gian thoáng qua đã đến ngày kế tiếp Lê Minh, Hạ Vân giống nhau thường ngày, cùng Tương Liễu Tứ còn có Nhược Lâm hai người, cùng đi ngoài thành luyện tập bắn tên chỗ, đám kia chiến sĩ trẻ tuổi, gặp ba người tới, vội vàng tụ tập cùng một chỗ đứng vững. Nhìn trước mắt cái này hơn 600 người, Hạ Vân trực tiếp hô, hết thể như cũ. Vừa dứt lời, đám người trong nháy mắt liền đứng thành ba hàng, bắt đầu đặt song song chạy bộ, thẳng đến bộ pháp thống nhất sau, lại bắt đầu luyện tập hô hấp, cuối cùng mới là bắn tên. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày, thẳng đến sau 12 ngày, một cái thiếu niên đen gầy đến, hết thể mới bắt đầu cải biến, hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, liền có thể làm cho tất cả mọi người đều vui lòng phục tùng, bởi vì hắn là nhược hải. Hết thảy đều muốn từ ngày thứ 11 trạm vạng tối nói lên. Ngày đó trạm vạng tối, Hạ Vân giống nhau thường ngày, cùng Đức Lâm, Tương Liễu tứ ba người trở lại sân nhỏ đang chuẩn bị lúc ăn cơm, chỉ thấy Tương Liễu Tam mang theo một cái thiếu niên đen gầy tới. Trông thấy thiếu niên đen gầy một khắc này, Nhược Lâm trực tiếp từ bên cạnh đống lửa hù dọa, nhìn xem hắn một mặt nhát gan nói, "Nhược Hải, ta không phải cố ý vứt xuống ngươi." Lưu tại xà triệu Nhược Hải chỉ là khoát tay áo, cũng không để ý tới tỷ tỷ, mà là trực tiếp đi đến Hạ Vân trước người, trên mặt ý cười nói ra, "Thái Ngạc trưởng lão, để cho ta tiếp quản tiễn trận sự tình, cố ý để cho ta tới thỉnh giáo ngươi. Ngươi có thể dạy ta một chút, mũi tên là thế nào bắn sao?" Hạ Vân nghe vậy, nhẹ gật đầu. Thấy thế, Nhược Hải mới đưa tay đối với Nhược Lâm nói ra, "Đem ngươi cùng tiễn cho ta." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Nhược Lâm đội vàng từ phía sau lưng vỡ xuống thanh kia trắng muốt như ngọc cốt cùng mũi tên, đưa cho đệ đệ Nhược Hải. Đạt được cung tiễn sau, Nhược Hải quay đầu liền đối với Hạ Vân nói ra, "Nơi này không tiện thi triển, chúng ta đi ngoài thành đi." Nói đi, quay người liền hướng ngoài sân nhỏ đi đến. Hạ Vân thấy vậy, chỉ có thể đuổi theo. Rất nhanh, hai người liền ra khỏi thành, đi tới ngày thường luyện tập bắn tên không địa bên trên. Hạ Vân vừa định cùng Nhược Hải kể một ít trên lý luận tri thức, liền bị hắn ngắt lời nói, "Ngươi biểu thị ba lần là được." Biết Nam Hải trước mắt là một thiên tài, Hạ Vân cũng không có nói thêm cái gì, lập tức dương cung cái tên, hướng ngàn bước bên ngoài, mới từ trong động thò đầu ra một cái giã thử vào tới. Cũng liền nửa cái trong khi hô hấp, mũi tên trực tiếp bạo điệu giã thử đầu. Hạ Vân cũng không có dừng lại, lại đem ánh mắt khóa chặt tại ngàn bước bên ngoài, một cái chính nhanh chóng chạy gà rừng trên thân. Không có gì bất ngờ xảy ra, gà rừng cũng bị Hạ Vân một tiễn bạo thể. Cuối cùng một tiễn, Hạ Vân tuyển một cây theo gió đong đưa cỏ non, cũng tại bắn ra trước đó, cố ý hướng Nhược Hải nhắc nhở một chút. Hạ Vân ba mũi tên bắn xong, Nhược Hải cũng học bộ dáng của hắn, bắt đầu dương cung cài tên, hắn mục tiêu thứ nhất cũng là một cái ngàn bước bên ngoài, mới từ cửa hàng nô ra giã thử. Không có gì bất ngờ xảy ra, Nhược Hải mũi tên thứ nhất bắn trệ. Nhưng hắn trên khuôn mặt cũng không lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, mà là tiếp tục dương cung cài tên. Mũi tên thứ hai, Nhược Hải trúng đích. Sau đó, hắn mũi tên thứ ba bắn trúng một cái ngàn bước bên ngoài, đang từ không trung xẹt qua giác ứng. Mũi tên thứ tư bắn trúng từ giác ứng trên thân, chậm rãi bay xuống lông vũ. Giờ phút này, Hạ Vân cuối cùng thấy được cái gì mới thật sự là thiên tài, đơn giản quá biến thái. Chương 450, bá đạo cùng lạnh nhạt. Chương 450, bá đạo cùng lạnh nhạt. Bắn xong bốn mũi tên sau, Nhược Hải trực tiếp thu cung ở lưng, quay người liền đối với Hạ Vân nói ra, "Đi thôi, trở về đi, ta đã sẽ." Hạ Vân có thể nói cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể đi theo Nhược Hải hướng trong doanh địa bước nhanh tới. Mà lúc này trong sân, Tương Liễu Tam huynh muội cùng Nhược Lâm ba người đã triển khai kịch liệt thảo luận. Muốn ta nói, lấy Nhược Hải thiên phú, Hạ Vân nhiều nhất bắn ra 10 mũi tên là hắn có thể học được. Tương Liễu Tam một mặt tùy ý. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, Tương Liễu Tứ liền phản bác, "Lấy Nhược Hải tên biến thái kia năng lực học tập, ta cảm thấy không cần nhiều lần như vậy, nhiều nhất 5 lần Nhược Lâm." Tính toán thời gian, hai người bọn họ cũng nên trở về. Nhược Lâm vừa nói xong, ngẩng đầu chỉ thấy đệ đệ cùng Hạ Vân hai người đã xuất hiện tại sân nhỏ cửa ra vào. Ba người vội vàng tiến lên đón đến, nhìn xem Nhược Hải hỏi, "Học xong?" Nhược Hải lúc này nhẹ gật đầu. Ba người thấy vậy, cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Tương Liễu Tam liền lấy xử lý chuyện khác làm cớ, quay người rời đi. Chỉ lưu ba người đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Qua một hồi lâu, Nhược Hải mới đưa trên lưng cung tiễn, đưa cho tỷ tỷ Nhược Lâm, cũng dò hỏi, "Ta hôm nay ban đêm ở chỗ nào?" Không chờ Nhược Lâm mở miệng, Tương Liễu Tứ liền chỉ vào trong sân, liên tiếp Hạ Vân gian nhà gỗ đó nói ra, "Về sau, ngươi liền ở tại nơi đó đi. Có gì cần nói, hiện tại thì nói nhanh lên, ta để cho người ta giúp ngươi đưa tới." Để Hạ Vân không nghĩ tới chính là, Nhược Hải không hề nói gì, quay người liền đi Tương Liễu Tứ chỉ gian nhà gỗ đó. Sau đó, Hạ Vân chỉ thấy Tương Liễu Tứ cùng Nhược Lâm hai người chính tụ cùng một chỗ, bàn luận xôn xao cái gì, thấy thế hắn cũng không dám lưu thêm, trực tiếp quay người trở về trong nhà gỗ. Ngày kế tiếp, Lê Minh thời khắc, lều cỏ bên dưới đang ngủ say Nhược Lâm, liền bị sáng sớm đệ đệ Nhược Hải kêu lên, "Ngươi có thể nào như vậy lười biếng, đều thời gian nào, còn đang ngủ. Hiện tại liền đứng lên, để cho ta nhìn xem, ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ bao nhiêu." Đang khi nói chuyện, Nhược Hải liền hướng đã đứng dậy tỉ tỉ, huy quyền công tới. Chỉ là trong chốc lát, Nhược Hải liền dừng tay, sau đó cũng có chút giận nó không tránh hỏi, "Ngươi bây giờ ở dưới tay ta, thế mà không chống được ba cái hô hấp, như thế nào lui bước nhiều như thế?" Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Nhược Lâm hét to, "Ngươi cho rằng ai cũng là ngươi, muốn học cái gì vừa học liền biết bị tiếng thét chói tai đánh thức." Hạ Vân cùng Tương Liễu Tứ đẩy cửa chỉ thấy xương mặt xương mũi Nhược Lâm đang nằm trong sân. Nhược Hải thấy vậy cũng không tốt nói thêm gì nữa, từ lạnh một tiếng quay người liền hướng ngoài viện đi đến, vừa đi đến cửa miệng lại quay đầu đối với Hạ Vân nói ra, "Ngươi theo giúp ta đi một chuyến ngoài thành đi." Hạ Vân nhìn lướt qua, chính lấy ánh mắt giao lưu Tương Liễu Tứ cùng Nhược Lâm hai người, gật đầu đi theo Nhược Hải đứng dậy đi ngoài thành. Không bao lâu, hai người đã đến ngoài thành, cũng gặp được những cái kia sớm đã chờ hơn 600 người. Hạ Vân vừa mới chuẩn bị hướng bọn hắn giới thiệu một chút Nhược Hải, quay đầu chỉ thấy Nhược Hải chạy tới trước đám người, một đạo cũng không lớn thanh âm vang lên theo, "Đều an tĩnh. Ta là Nhược Hải, Thu Thái Ngạc trưởng lão nhờ bà tiếp quản chi đội ngũ này, hắn có thể vì ta làm chứng." Nói, Nhược Hải liền chỉ đứng ở bên cạnh Hạ Vân. Nói xong, Nhược Hải tiếp tục nói, đội ngũ của ta không lưu phế vật. Hiện tại, nguyện ý lưu lại, có thể hướng ta biểu hiện ra, các ngươi gần đoạn lúc học được đồ vật, không nguyện ý, hiện tại liền có thể rời đi. Đợi cho Nhược Hải sau khi nói xong, đám người trong nháy mắt sôi trào lên, nhưng bọn hắn còn không có nghị luận vài câu, liền bị trước mắt cái này đen gầy thiếu niên đánh gãy. Ta nói, an tĩnh. Nghe nói qua Nhược Hải tên tuổi trẻ chiến sĩ, lập tức ngậm miệng lại không cần phải nhiều lời nữa, mặt khác còn tại nói chuyện, căn bản không có kịp phản ứng, liền bị Nhược Hải xông vào trong đám người, trực tiếp đánh bay, sau đó liền nghe hắn tiếp tục nói, ta đã nói, an tĩnh. Hiện trường, trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hạ Vân thấy cảnh này, không khỏi là người thiếu niên trước mắt này bá đạo rung động. Có thể sau đó, thiếu niên lời nói, trực tiếp để Hạ Vân chấn kinh. Mặc kệ các ngươi là ai, nếu lưu tại nơi này, phải nghe theo từ mệnh lệnh của ta. Lời không phục, có thể bẩm báo trưởng lão hội hiện tại, muốn đi, là lưu, tự mình lựa chọn, ta chỉ cấp các ngươi thời gian 10 hơi thở. Nhược Hải sau khi nói xong, trước đó bị hắn đánh bay trong những người kia, có chút chịu không được, trực tiếp quay người rời đi, có chút thì là an tĩnh lần nữa trở lại trong đội ngũ. Thời gian 10 hơi thở, rất nhanh liền đi qua, lưu tại nguyên địa chỉ có không đến 500 người. Nhìn xem những này lưu tại nguyên địa người, Nhược Hải xoay người từ dưới đất, nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu, trên dưới tung tung, mới đối mọi người nói, 500 bước trong vòng, bắn không trúng khối này thạch đầu, có thể đi thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, lại có mấy 10 người rời đi đội ngũ. Hạ Vân thấy vậy vừa định nói cái gì, liền bị Nhược Hải lấy ánh mắt ngăn lại. Tại thiếu niên đen gầy kia trong mắt, Hạ Vân thấy được vô tận lạnh nhạt. Sau đó, Nhược Hải liền để lưu tại nguyên địa hơn 400 người, từng cái ở ngay trước mặt hắn, đi bắn 500 bước tả hữu mục tiêu, mà lại chỉ cấp một cơ hội, người chúng lưu, lệch người đi. Một vòng này đào thải xuống tới, lưu tại nguyên địa người, chỉ còn lại hơn 300, Nhược Hải lúc này mới quay đầu nhìn xem Hạ Vân nói ra, ngày xưa, ngươi là thế nào huấn luyện, để bọn hắn cho ta phơi bày một ít. Hạ Vân nghe vậy, lúc này liền để đám người điều chỉnh hô hấp, chờ bọn hắn tần suất đạt tới nhất trí lúc, liền hô bắn ra khẩu lệnh. Để Hạ Vân ngoại ý muốn chính là, lần này lưu lại hơn 300 người, tên bắn ra mũi tên tại rời dây cung thời điểm, bám vào trên đó thế, liền đã liền cùng một chỗ, tùy theo mà đến, chính là một tiếng ầm ầm nổ vang. Thấy thế, Hạ Vân lại để cho đám người liên tiếp bắn 3 lần, đều là nhiều lần thành công, hắn vừa định nói chút cổ vũ lời nói, liền bị Nhược Hải ngắt lời nói, "Đi, ta đã biết. Đi thôi, theo giúp ta đi Thái Ngạc trưởng lão nơi đó một chuyến." Hạ Vân nghe vậy, chỉ có thể quay người đi theo Nhược Hải, hướng trong doanh địa đi đến, có thể đi đến một nửa, hắn hay là quay đầu hướng những cái kia đã xoay người người, ném một cái ánh mắt khích lệ. Khi Hạ Vân lần nữa quay đầu, nhìn xem đi trước người Nhược Hải lúc, trong lòng nhiều một chút cảm thán, có lẽ, tại cái này nguyên thủy thế giới, chỉ có giống Nhược Hải dạng này, đã lạnh nhạt lại bá đạo người, mới là một cái chân chính thích hợp làm thống soái người. Mà chính mình loại tính cách này, có đôi khi thật khó mà thành sự. Tiên trận loại vật này, có lẽ chỉ có ở trong tay của hắn, mới có thể đưa đến tác dụng chân chính. Chương 451, lại là một năm, mùa mưa đến lúc. Chương 451, lại là một năm, mùa mưa đến lúc rất nhanh, Hạ Vân cùng Nhược Hải hai người, đã đến Thái Ngạc trưởng lao chỗ trước nhà đá. Thiếu niên đen gầy không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ, trực tiếp tiến lên đẩy cửa vào. Hoàn thành giao tiếp, đang đánh mài cốt đao Thái Ngạc trưởng lão, ánh mắt rơi vào, đẩy cửa vào Nhược Hải cùng Hạ Vân trên thân hai người. Nhược Hải lúc này gật đầu, đã hoàn thành giao tiếp, bất quá ta đuổi đi một số người. Thái Ngạc trưởng lão nghe vậy, chỉ là tùy ý khoát tay áo, vừa cười vừa nói, nếu đem đội ngũ giao cho ngươi, ngươi nên làm như thế nào, liền làm như thế đó, chúng ta những người khác sẽ không nhúng tay. Nhưng cũng có yêu cầu khác, nhất định phải đuổi tại mùa mưa trước đó, để chi đội ngũ kia hình thành nhất định chiến lược ta đã biết. Nhược Hải nói đi, xoay người rời đi. Hạ Vân cũng nghĩ tùy theo đuổi theo, nhưng hắn còn chưa đi tới cửa, liền bị Thái Ngạc trưởng lao gọi lại, dù sao ngươi bây giờ cũng không có việc gì, cùng ta nói một chút. Ngươi đối với Nhược Hải cảm giác? Hạ Vân nghe vậy, chợt tại Thái Ngạc trưởng lao đối diện bên cạnh cái bàn đá tọa hạ, chậm rãi nói ra, cá nhân ta cảm giác, Nhược Hải làm việc quá mức bá đạo cùng lạnh nhạt, đối với những người khác tới nói, có lẽ là khuyết điểm, nhưng với hắn mà nói, chính là ưu điểm. Dù sao, muốn làm một cái hợp cách thống soái người, liền không thể giống như ta, một số thời khắc sẽ không quả quyết, sẽ không cự tuyệt người khác. Khách quan mà nói, ta cảm giác trong doanh địa này, không có so Nhược Hải, người thích hợp hơn. Sau đó, Hạ Vân lại cùng Thái Ngạc trưởng lão nói một chút những chuyện khác, tại màn đêm buông xuống trước, mới chạy về sân nhỏ. Tiếp xuống thời gian bên trong, Hạ Vân liền không có quay lại ngoài thành, hắn một không đi, Tương Liễu Tứ liền sẽ không đi. Ngược lại là Nhược Lâm, mỗi sáng sớm đứng lên, đều sẽ bị đệ đệ của hắn Nhược Hải ngược một trận, sau đó liền sẽ đi cùng ngoài thành luyện tập. Thời gian trôi qua từng ngày, Hạ Vân mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi đều sẽ bồi tiếp Tương Liễu Tứ khắp nơi tản bộ, thậm chí có một lần, hai người còn cưỡi bạch vũ đi Tương Liễu Ý chỗ kia doanh địa. Chỉ là từ Tương Liễu Ý doanh địa sau khi trở về, Tương Liễu Tứ mỗi ngày đều xuất quỷ nhập thần, để Hạ Vân có đôi khi đều tìm không đến, thẳng đến tại một ngày sáng sớm, hắn không có nghe được Nhược Lâm tỷ đệ hai người đối chiến âm thanh. Ý thức được không đối sau, Hạ Vân đẩy cửa chỉ thấy Tương Liễu Tứ cùng Nhược Lâm hai người đang núp ở lều cỏ bên dưới, bàn luận xôn xao cái gì. Không bao lâu, Hạ Vân chỉ thấy Nhược Hải mang theo đẩy người chiến thú phân và nước tiểu trở về. Hắn trực tiếp đi đến hai nữ trước người, âm thanh lạnh lùng nói, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Vừa dứt lời, Tương Liễu Tứ giống như bị người dẫm vào đuôi mèo mở dạng, lập tức nhảy dựng lên, gào lên, cái này nhưng không liên quan chuyện của ta, là tỷ ngươi chủ ý, ta chỉ là giúp nàng cung cấp một chút vật liệu thôi. Cùng lúc đó, Nhược Lâm mở miệng, liền đồng ý với ngươi mỗi ngày đánh ta, không cho phép ta phản kháng sao? Ta là tỷ tỷ của ngươi, không phải địch nhân của ngươi. Lời còn chưa dứt, Nhược Hải liền đưa tay ngắt lời nói, ta đã nói qua, đây là một lần cuối cùng. Hạ Vân nghe được cái này quen thuộc ngữ khí, sợ thiếu niên đen gầy kia muốn báo nổi, vội vàng chạy lên tiến đến, đem Tương Liễu Tư kéo ra phía sau, cũng đối với Nhược Lâm khuyên giải nói, không phải liền là bị đánh sao? Ta khi còn bé, thế nhưng là không ít chịu, thực sự không được, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Hạ Vân vừa nói xong, Nhược Hải con mắt trong nháy mắt sáng lên, nhìn xem hắn hỏi, ngươi xác định? Hạ Vân vừa định cự tuyệt, liền nghe Nhược Hải tiếp tục nói, đã như vậy, vậy ta liền cố mà làm, nói đi, quay người liền hướng ngoài viện đi đến. Nhìn xem Nhược Hải rời đi bóng lưng, Hạ Vân thật sự có chút khóc không ra nước mắt, hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng nói a. Ngược lại là Nhược Lâm, nhìn xem đệ đệ sau khi rời đi, lập tức nhảy đến Hạ Vân trước người, nhảy dựng lên vỗ xuống bờ vai của hắn. Ngươi nhưng muốn nói giữ lời a. Buổi sáng ngày mai, theo giúp ta cùng một chỗ bị đánh nói, nàng liền nhún nhảy một cái, hướng ngoài viện chạy tới. Đưa mắt nhìn cái kia đệ hai người lần lượt rời đi, Hạ Vân lúc này mới quay đầu, nhìn về phía bị hắn kéo ra phía sau Tương Liễu Tứ, còn chưa chờ hắn mở miệng, một cái tay nhỏ liền rời khỏi trên mặt của hắn, an ủi, hiện tại khoảng cách mùa mưa cũng không có nhiều ngày, ngươi thoáng kiên trì một chút, liền đi qua sau đó, hai người lại giắt tay, đi Tương Liễu Tam nơi đó một chuyến. Thời gian thoáng qua đã đến ngày kế tiếp Lê Minh thời khắc, Hạ Vân đúng hẹn đến Nhược Lâm chỗ lều cỏ bên dưới, gặp nàng đã tỉnh lại, liền không có nhiều lời. Rất nhanh, hai người liền chờ đến sau đó tới Nhược Hải, hắn cũng không nói nhảm, đi lên liền đánh. Hạ Vân một bên hết sức trốn tránh, một bên tìm khe hở đánh trả, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ Nhược Hải đã đem thực lực áp xúc đến ngũ cấp chiến sĩ, nhưng hắn cùng Nhược Lâm hai người liên thủ, vẫn như cũ đánh không lại. Trước mắt cái này so với hắn còn nhỏ thiếu niên, quyền cước đụng vào nhau ở giữa, Nhược Lâm trực tiếp bị Nhược Hải một trường vỗ bay, Hạ Vân cũng bị hắn một cái đá ngang, rút ngã xuống đất. Hạ Vân vừa định đứng dậy tái chiến, chỉ thấy nơi xa đã nằm dạp trên mặt đất Nhược Lâm, đối với hắn điên cuồng máy mắt, ra hiệu hắn đừng đi lên, nhưng hắn không để ý đến, mà là đứng dậy lần nữa đối mặt. Nhược Hải thấy vậy cũng không để lại tay, một cái lắc mình đã đến Hạ Vân trước người, huy quyền liền hướng dưới xương sườn của hắn công tới, tới gần trước người lúc, lại đột nhiên biến chiều, hướng mặt của hắn đánh tới, có thể để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, người trước mắt thế mà cản lại, nhưng hắn vẫn không có dừng tay ý tứ, mà là mượn lực chuẩn xuống, lại là một chân quét ra. Hai người quyền cước tấn công ở giữa, tiếng thét bên tai không dứt, hơn 10 hô hấp sau, Hạ Vân nhất thời không quan sát, lại bị Nhược Hải lần nữa đánh bại. Khi Hạ Vân lần nữa đứng dậy, muốn tái chiến lúc, Nhược Hải đã quay người hướng ngoài viện đi đến, chỉ lưu lại một câu, ngày mai một bên, một mực nằm rạp trên mặt đất Nhược Lâm thấy thế, vội vàng từ dưới đất bò dậy, hướng đệ đệ đuổi theo, đi ngang qua Hạ Vân bên cạnh lúc, không khỏi đưa tay hướng hắn cơ cơ quả đấm. Hạ Vân thấy vậy không khỏi cười, không chờ hắn kịp phản ứng, Tương Liễu Tứ chẳng biết lúc nào liền xuất hiện ở phía sau hắn, từ dưới cánh tay của hắn thăm dò qua một cái đầu. Ngươi cảm giác thế nào? Nhược Hải ra hoặc kia ra tay cũng không có nặng nhẹ. Hạ Vân nghe vậy cúi đầu nhìn xem Tương Liễu Tứ từ dưới cánh tay thăm dò qua tới đầu, cười trả lời, ta không sao, chỉ là một chút bị thương ngoài ra thôi. Ta cảm giác nếu như có thể cùng Nhược Hải trưởng kỳ giao thủ, ta năng lực cận chiến tuyệt đối sẽ có trước nay chưa có tiến bộ. Để Hạ Vân không nghĩ tới chính là, hắn vừa nói xong, Tương Liễu Tứ liền đem đầu rụt trở về, nhấc chân lại cho hắn một cước, cú mắng, về sau ngươi để Nhược Hải cùng ngươi đi, nói liền thở phì phò quay người rời đi. Hạ Vân thấy thế liền vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, hai người còn nói rất cười, tại trong sân hiện lên lửa, một người xuyên thịt, một người thịt nướng. Về sau thời gian bên trong, Hạ Vân mỗi sáng sớm đứng lên cũng sẽ cùng buổi Nhược Lâm cùng một chỗ, cùng Nhược Hải đối chiến, thẳng đến một ngày sáng sớm, ba người đang đánh đấu lúc, trên bầu trời có giọt mưa rơi xuống. Nhược Hải lúc này dừng tay, nhìn xem Hạ Vân cùng tỷ tỷ, sắc mặt bình tĩnh nói, mùa mưa đã tới, ta còn có sự tình khác phải xử lý, hai người các ngươi cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Chương 452, trợn mắt hốc mồm Nhược Lâm. Chương 452, trợn mắt hốc mồm Nhược Lâm. Hai người nhìn xem Nhược Hải bóng lưng rời đi, Nhược Lâm đột nhiên hướng Tương Liễu Tứ chỗ nhà gỗ hét lên một tiếng, tiểu tứ, mau giúp ta đem dàn kia trống không phòng ở thu thập đi ra, sau đó chính là một hồi náo loạn. Tương Liễu Tứ cùng Nhược Lâm hai nữ đội vàng hướng gian kia trống không nhà gỗ chạy tới, đem bên trong không cần đồ vật toàn bộ ném tới trong sân. Hạ Vân cũng không có tiến lên hỗ trợ, mà là quay người trở về chính mình sở tại nhà gỗ, từ dưới giường lật ra năm ngoái còn chưa sử dụng hết dị mục, bắt đầu chế tác cán tên. Đợi đến hai nữ làm ở mỹ xong, Hạ Vân mới đi tìm Tương Liễu Tứ để nàng làm tốt hơn điểm thú quốc tới. Cũng không trách Hạ Vân như vậy tích cực, năm ngoái do hắn săn bắt những cự đầu kia bạch lân ngư, nhưng từ Tương Liễu thị tộc trong khu phòng đổi không ít năng lượng, năm nay mục tiêu của hắn lớn, muốn làm chút giáp lửa người cho hạ bộ lạc. Tương Liễu Tứ tốc độ rất nhanh, bất quá chén trà nhỏ ở giữa liền cho Hạ Vân làm tới mấy chục cây lục cấp hung thú răng nanh. Ngay tại Hạ Vân vội vàng chuẩn bị mùa mưa phải dùng đặc thù mũi tên lúc, toàn bộ trong doanh địa những người khác cũng tại giọt mưa rơi xuống một khắc này bận rộn. Duy nhất ngoại lệ chính là còn tại ngoài thành, do Nhược Hải xuất lĩnh chi đội ngũ kia. Mùa mưa sắp tới, ta hy vọng các ngươi không cần cô phụ mọi người đối với các ngươi kỳ vọng, nếu ai dám cản trở cũng đừng trách ta không khách khí. Nhược Hải nhìn xem trước người cái kia hơn 300 người đội ngũ, ngựa khí băng lãnh hô. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hơn 300 người đội ngũ ầm vang ứng là. Thời gian thoáng qua đã vượt qua 3 ngày, mê vụ thạch tường bên trên tín hiệu đã vang lên. Trong sân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Hạ Vân, Tương Liễu Tứ, Nhược Lâm, Nhược Hải bốn người lập tức mang theo đồ vật của mình hướng ngoài viện đi đến. Một đoàn người đến ngoài thành sau, Nhược Hải đi sớm đã chờ mũi tên này đội bên cạnh, Hạ Vân cùng Tương Liễu Tứ, Nhược Lâm ba người thì cùng Hồ Lâm, Bạch Anh, Bạch Giáp tỷ đệ bọn người tụ hợp trực tiếp đi mê vụ thạch tường bên dưới. Bởi vì Tương Liễu Tam không tại, tất cả mọi người về Tương Liễu tứ chỉ huy, tại mệnh lệnh của nàng bên dưới, đám người lần lượt vượt qua mà lên. Trong vòng mấy cái hít thở, 9 người đã đến mê vụ thạch tường bên trên, tổng hợp suy tính sau, Tương Liễu tứ bắt đầu chia vẽ, mỗi người cần phòng thủ khu vực. Trong đội ngũ, sát lực mạnh nhất Hạ Vân, bị Tương Liễu tứ đặt ở vị trí trung tâm, hai đầu là lứa tuổi, lại kinh nghiệm phong phú Ly Khô cùng Bạch Anh hai người. Theo thứ tự là Ly Khô, Minh Lâm, Nhược Lâm, Bạch Giáp, Hạ Vân, Tương Liễu tứ, Hồ Lâm, Thành Dận, Bạch Anh. Mắt thấy đợt thứ nhất thủy lang vẫn còn chưa qua đến, trong mấy người không chịu ngồi yên Bạch Giáp đã từ hông bên trên cởi xuống dây ra, treo tốt mồi câu sau, hướng mê vụ thạch tường bên dưới ném đi. Sau đó, mặt khác mấy cái tứ cấp chiến sĩ cũng là học theo, liền liền thân là ngũ cấp chiến sĩ Nhược Lâm cũng tìm Hạ Vân muốn dễ dây ra, học những người khác dáng vẻ, bắt đầu thả câu. Không bao lâu, dẫn đầu ném mồi câu Bạch Giáp liền có thu hoạch, một đầu thân dài gần 20 mét không biết tên thủy thú liền bị hắn từ dưới nước kéo đi lên. Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai. Theo mấy cái bốn ngũ cấp thủy thú bị kéo lên tường đá, đám người cái kia kiềm chế tâm tình lập tức buông lỏng không ít. Nhưng rất nhanh, dưới nước mồi câu liền không có thủy thú cùng ngư loại vào xem, tăng trưởng thời gian đều là như vậy. Hạ Vân không khỏi ngưng thần hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy cái kia thủy thiên tương liên chỗ dày đặc bọt nước chính hướng nơi này nhanh chóng vào tới. Hạ Vân thấy vậy, đội vàng hô lớn, mọi người chú ý, thủy lang bầy lập tức liền muốn tới. Vừa dứt lời, Nhược Lâm liền đem dây ra từ trong nước kéo lên, cô tốt đưa cho Hạ Vân nói, để cho ta xem thật kỹ một chút, ngươi đổ tể này tên có phải là thật hay không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy. Hạ Vân tiếp nhận dây ra sau cũng không nhiều lời, mà là đem nó treo ở bên hông, tiện tay chỉ nàng cần phòng thủ phương bị. Nhược Lâm niết miệng, chỉ có thể quay người rời đi. Nàng vừa đi, Tương Liễu tứ liền để Thanh Mi tại Hạ Vân bên cạnh phun ra số chói mũi tên. Theo cái kia dày đặc bọt nước không ngừng tới gần, lần thứ nhất trèo lên tường, Minh Lâm cùng Thành Dần hai người nhìn xem cái kia giống như thủy triều vọt tới thủy lang, không khỏi có chút hai chân như nhũn ra. Phụ trách chiếu khán hai người Ly Khô cùng Bạch Anh hai người không khỏi nhíu lông mày, nhưng cũng chỉ có thể đi ra phía trước giúp cho an ủi. Trong toàn bộ đội ngũ dẫn đầu phát động công kích vẫn như cũng là Hạ Vân, từ mũi tên thứ nhất bắn ra sau, hắn liền không có lại dừng lại, mà lại như là máy móc giống như không ngừng dương cung. Các cái khác người bắt đầu lúc công kích, Hạ Vân muốn phòng thủ một đoạn kia đã thành một vùng huyết hải, hắn thậm chí có thời gian đi giúp những người khác giải quyết phiền phức. Mà Tương Liễu tứ liền thành Hạ Vân di động kho vũ khí, mặc kệ bên cạnh người đi đến nơi đó, nàng liền sẽ theo tới nơi đó. Nhược Lâm nhìn xem, tại Hạ Vân cái kiết như gió lốc mưa giống như mũi tên bên dưới liên miên chết đi thủy lang, trong lòng thầm mắng, thật đúng là cái đồ tệ. Cùng Nhược Hải ra hỏa kia một dạng, đều là biến thái. Thủy lang bầy một mực tiếp tục đến màn đêm sắp xảy ra lúc mới dần dần ở trong nước tán đi, nhưng tùy theo mà đến chính là trận trận đều. Lần này xuất phát từ cẩn thận, Tương Liễu tứ để mấy cái tứ cấp chiến sĩ trước tiên lui đến tường khác một bên, bọn hắn cần phòng thủ địa phương, tạm thời giao cho ngũ cấp chiến sĩ đến phòng thủ. Trong lúc nhất thời, lưu tại mê vụ triệu trạch phương hướng, trên tường đá Hạ Vân mấy người lập tức áp lực đại tăng, bọn hắn chỉ có thể không ngừng vừa đi vừa về chạy, liếc nhìn những cái kia đã leo lên ở trên vách tường ba loại hung thú, sau đó lại phát động công kích, đem nó từng cái đánh rớt hoặc giết chết. Mấy người một mực kiên trì đến lúc nửa đêm, Tương Liễu tam rốt cục mang theo trợ giúp tới, trong đó càng có một người quen, Cổ Phù. Rất nhanh, đám người liền đem leo lên tại trên tường đá ba loại hung thú từng cái thanh trừ, có thở dốc thời khắc Hạ Vân, lúc này mới quay người hướng Tương Liễu tứ đi đến. Thoáng nghỉ ngơi sau, Hạ Vân liền nghe Tương Liễu tam hô, mau nhìn, từ đầu bạch lân ngư tới. Hạ Vân, đến ngươi phát huy thời gian. Hạ Vân nghe vậy, tinh thần trong nháy mắt chấn động, lập tức để Thanh Mi đem hắn trước đó chuẩn bị xong những cái kia đặc chủng mũi tên phun ra. Nhìn xem dưới mặt nước, những cái kia hình thể khổng lồ cự đầu bạch lân ngư, Hạ Vân cười. Hắn không có chút gì do dự, lập tức xuất ra dây ra, đem một đầu lưỡi câu tại trên đầu tên một chắc, lại đem dây ra một chỗ khác, đưa cho Tương Liễu tam mấy người. Sau đó, Hạ Vân sắc lập ngựa dương cung cài tên, tại mũi tên bắn ra trước đó, đầu ngón tay của hắn tại trên cán tên dị một bên trên nhẹ nhàng để ép, liền buông lỏng ra cung huyền. Mũi tên trên không trung vẽ ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, trực tiếp chui vào một đầu cự đầu bạch lân ngư trong miệng. Tương Liễu tam thấy thế, lập tức hưng phấn mà hô lớn, chúng mau đỡ đi lên. Bên cạnh Nhược Lâm nhìn xem đây hết thảy, sớm đã trợn mắt hốt mồm, trong miệng tự lẩm bẩm, ta làm sao không biết mũi tên này thế mà lại còn rẽ ngoặt xem ra, Hạ Vân gia hỏa này tàng tư a, trọng yếu như vậy kỹ năng thế mà không có dạy qua ta. Chương 453 Thái Ngạc cái chết. Chương 453 Thái Ngạc cái chết. Rất nhanh, Tương Liễu tam mấy người liền kéo lên một đầu gần 100 mét dáng dấp cự đầu bạch lân ngư, nhưng khi hắn cúi đầu nhìn về phía trong nước những cái kia đã bị sợ quá chạy mất cá lớn lúc, hay là lộ ra một mặt tiếc nuối biểu lộ. Nhược Lâm chưa từng gặp qua còn sống cự đầu bạch lân ngư, tại kéo lên một khắc này, nàng lập tức gáp sát tới. À, miệng cái này nhỏ như vậy, đến cùng là ăn cái gì đồ vật, thế mà có thể dài đến lớn như vậy. Cái này vậy không sai, lấy về có thể đổi không ít đồ tốt, dường như nhớ ra cái gì đó. Nhược Lâm mới hậu chi hậu giác chạy đến Hạ Vân bên cạnh, một mặt tò mò hỏi, ngươi mới vừa rồi là làm sao làm, mũi tên kia thế mà lại rẽ ngoặt. Một chiêu này, ngươi dạy đệ ta sao? Hắn có thể hay không? Đã tên đã trên dây Hạ Vân, nghe được Nhược Lâm hỏi như vậy, chỉ có thể hướng nàng biểu hiện ra nói, tại mũi tên bắn ra trước, ta sẽ căn cứ cự đầu bạch lân ngư miệng cá, cùng ta ở giữa khoảng cách cùng góc độ, tại mũi tên này cắn khác biệt bộ vị, làm khác biệt áp lực. Sau đó, lại nổ mũi tên phần đuôi một bộ phận lông tên, liền có thể để mũi tên thành công quẹo cua đệ đệ ngươi Nhược Hải, ta không có dạy hắn. Nhưng lấy năng lực học tập của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, đợi một thời gian tuyệt đối có thể luyện sẽ. Về phần ngươi, ta liền không nói được rồi. Dù sao, hiện tại ngươi ngay cả ngàn bước bên trong, bách phát bách chúng đều làm không được, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng dù sao, muốn để mũi tên rẽ ngoặt sau, còn có thể trúng mục tiêu, là một cái rất phức tạp học vấn. Trước mắt, hẳn là chỉ có ta một người sẽ. Tại Hạ Vân nơi này, bị đả kích được lầm, chỉ có thể một mặt hợp lực xoay người rời đi, nhưng nàng đi xa sau, vẫn như cũ âm thầm bán thầm, có cái gì tốt khoe khoang, không phải liền là sẽ bắn cái mũi tên sao? Đưa ta đệ đệ chỉ cần nguyện ý, liền có thể học được. Ta chẳng phải so với các ngươi những biến thái này, kém chút sao? Đến mức như thế đả kích người thôi, nhưng vào lúc này, Tương Liếu Tam chỉ vào trong nước, một đầu lần nữa đến gần cự đầu Bạch Lân Ngư, đối với Hạ Vân hô, mau nhìn, ở đâu tới một đầu, đem nó bắt lại cho ta. Hạ Vân nghe vậy, lập tức nhắm chuẩn Tương Liếu Tam chỉ đầu kia cự đầu Bạch Lân Ngư, bắn ra trong tay mũi tên. Như vậy, một mực dày vò đến hừng đông lúc, bị Hạ Vân lấy tới cự đầu Bạch Lân Ngư, liền có 6 đầu. Không phải hắn không muốn tiếp tục, mà là hừng đông đằng sau, cự đầu Bạch Lân Ngư lại lần nữa cách xa tường đá. Sau đó, Hạ Vân một đoàn người, cùng Tương Liếu Tam còn có những người khác lên tiếng chào hỏi sau, liền từ trên tường đá nhảy xuống, hướng doanh địa chạy tới. Không bao lâu, Hạ Vân cùng Tương Liếu Tứ, còn có Nhược Lâm ba người, liền trở về trong sân, trùng hợp nhìn thấy Nhược Hải cũng vừa trở về. Bốn người một phen chuyện thiếm, chuẩn bị riêng phần mình trở về phòng lúc nghỉ ngơi, Nhược Hải gọi lại Hạ Vân. Có thời gian rảnh, có thể hướng ta phơi bày một ít, ngươi là như thế nào để mũi tên rẽ ngoặt sao? Hạ Vân nghe vậy, dừng lại chuẩn bị đẩy cửa tay, quay đầu nhìn Nhược Hải, ngươi nếu là nguyện ý, ta hiện tại liền có thể dạy ngươi nói. Hạ Vân từ trên lưng gỡ xuống cung tiễn, để Nhược Hải xích lại gần một chút sau, liền chỉ vào lều cỏ một cây trụ sau, một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu, đối với hắn nói ra, ngươi cần phải nhìn cho kỹ, mục tiêu của ta chính là khối kia thạch đầu. Nói xong, Hạ Vân đầu ngón tay hơi ép, sau đó liền bung lỏng ra cung huyền, tùy theo mà đến, chính là thạch đầu thanh âm vỡ vụn. Để Hạ Vân không nghĩ tới chính là, bởi vì chuyện này, Nhược Hải thế mà hướng hắn không người thi lễ một cái, ta mặc dù minh bạch một chút, nhưng cũng có một chút không hiểu. Ta sẽ dành thời gian siêng năng luyện tập, tranh thủ sớm ngày đạt tới như ngươi loại này trình độ, về sau có thể sẽ làm phiền ngươi một đoạn thời gian, hy vọng ngươi đừng nên trách. Nếu như ngươi muốn thủ lao lời nói, cứ việc nói. Hạ Vân nghe vậy khoát tay áo, vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi nguyện ý học, ta sẽ ta tận hết khả năng dạy ngươi. Dù sao, ngươi có thể làm, so ta muốn bao nhiêu. Nếu như những người khác cũng nghĩ học lời nói, ta cũng hy vọng ngươi có thể tận tâm tận trách đi dạy bọn họ nói đi. Hạ Vân lúc này mới đẩy cửa, đi vào chính mình trong nhà gỗ, lưu lại Nhược Hải một người đứng tại dưới mái hiên, tự mình lẩm bẩm, ngươi đến cùng là cái người thế nào đâu. Khi màn đêm sắp xảy ra lúc, Hạ Vân cùng Tương Liễu Tứ, cùng Nhược Lâm, Nhược Hải tỷ đệ đều đã đi ra nhà gỗ, đứng dậy hướng ngoài viện đi đến. Rất nhanh, một đoàn người liền cùng Hổ Lâm còn có mấy người khác tụ hợp, cùng một chỗ lần nữa trèo nhảy đến mê vụ thạch tường bên trên, cùng Tương Liễu Tam mấy người cùng một chỗ thủ đến hướng đông, chờ bọn hắn sau khi rời đi, lại lần nữa kiên trì đến trời tối. Như vậy thay nhau lặp đi lặp lại, một mực kiên trì hơn một tháng, như cùng đi năm ngoài ý muốn, mới lần nữa phát sinh, đột kích chính là một đầu bắt cấp hổ giao. Hôm nay trước kia, Hạ Vân mấy người vừa tới mê vụ thạch tường bên trên, liền nghe mê vụ triệu trạch chốt sâu, truyền đến trận trận giao tê tiếng hổ gầm. Làm cho này đoạn tường đá người chủ sự, Tương Liếu Tam lập tức hô lớn, chạy mau đội vàng mà đến Hạ Vân mấy người, đội vàng từ trên tường đá lần nữa nhảy xuống, cùng những người khác cùng một chỗ, hướng tịch tĩnh chi địa phương hướng, cấp tốc thoát đi. Đám người một mực tại tịch tĩnh chi địa, né gần nửa tháng, mới tại Tương Liếu Tam đạt được phi xà đưa tin sau, lần nữa đặt vào đường về. Chẳng qua là khi đám người lần nữa trở về doanh địa lúc, ngay tại cửa thành, thấy được Thái Ngạc trưởng lão chiến tử tin tức. Tương Liếu Tứ nhìn xem trên cửa thành, cái kia lớn như vậy trên gia thú, viết người chiến tử tin tức, cảm xúc trong nháy mắt mất khống chế, không thể tin tự lẩm bẩm, Ngạc thúc hắn, làm sao lại chết đâu? Không phải đã nói, tương lai muốn đưa ta đi vô tận hải bờ sao? Trong đám người, khổ sở không chỉ là Tương Liếu Tứ một người, Hạ Vân cũng ở trong đó, dù sao lão nhân kia, tại hắn vừa tới nơi này lúc, giúp hắn rất nhiều. Cuối cùng, Tương Liếu Tam ra mặt, an ủi lắm người, Thái Ngạc trưởng lão chiến tử, ta cũng rất khó chịu, nhưng chúng ta nên làm, vẫn như cũng muốn làm. Nhớ kỹ, chúng ta ở chỗ này, bảo vệ không riêng gì chúng ta Tương Liếu thị tộc, càng là hàng ngàn hàng vạn cái tiểu bộ lạc, cùng nhân tộc truyền thừa mọi người không cần lo lắng, đều đi về nghỉ ngơi đi. Hôm nay chạm vạng tối trước đó, ta liền sẽ truyền tin cho ta đại tỷ, để nàng phái người đến đây trợ giúp. Dứt lời, gần vạn người xếp hàng, từ cửa thành chậm rãi nhập. Hạ Vân bị Tương Liếu Tứ đi ngang qua Thái Ngạc trưởng lão ở lại thạch ốc lúc, trong lúc nhất thời tư vị ngàn vạn, không khỏi dưới đáy lòng thầm than, nguy cơ tiến đến lúc, chúng ta có thể chạy trốn, nhưng ngươi vì bảo hộ chúng ta những người yếu này, lại lưu tại mê vụ triều trạch bên trong vốn là ngắn ngủi một đoạn đường. Hạ Vân cùng Tương Liễu Tứ, còn có Nhược Lâm, Nhược Hải, không biết đi được bao lâu, mới rốt cục đi trở về sân nhỏ. Trở lại sân nhỏ bốn người, trên mặt đều nhiều một chút cô đơn cùng đắng chát, nhìn nhau liền riêng phần mình trở về phòng. Chương 454, Vân Giao trưởng lão đến trợ giúp. Chương 454, Vân Giao trưởng lão đến trợ giúp. Một ngày mới rất nhanh tới đến. Sáng sớm Hạ Vân gõ Tương Liễu Tứ cửa phòng, gặp nàng lâu không trả lời, vừa định đẩy cửa vào, liền nghe nàng khàn khàn cuống họng nói ra, ngươi chờ một chút, ta cái này đi ra không bao lâu. Tương Liễu Tứ liền đi ra, có thể Hạ Vân nhìn xem nàng hai mắt sưng đỏ, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói những gì. Đúng vào lúc này, Nhược Lâm, Nhược Hải tỷ đệ cũng đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn hai người đứng tại Tương Liễu Tứ cửa ra vào, liền đề nghị, chúng ta chuẩn bị đi thu thập một chút, Thái Ngạc trưởng lão di vật, hai người các ngươi muốn hay không đi? Vừa dứt lời, Tương Liếu Tứ liền duỗi ra tay nhỏ lôi kéo Hạ Vân, gật đầu đáp lại nói, vậy liền cùng đi chứ. Nói xong, bốn người đi ra sân nhỏ, hướng Thái Ngạc trưởng lão chỗ ở gian kia thạch ốc đi đến. Chờ bọn hắn đến lúc, trong phòng đã có người tại. Là Tương Liếu Tam cùng Vân Giao trưởng lão. Vân Giao trưởng lão lách mình đến cửa ra vào, nhìn xem trước nhà bốn người, mặt không chút thay đổi nói, ta biết các ngươi là tới làm gì, trở về đi. Nơi này ta tự nhiên sẽ xử lý tốt. Đồng thời, Tương Liếu Tam cũng đứng ở cửa ra vào, nhìn xem mấy người gật cười, các ngươi không phải đợt thứ nhất người tới nơi này. Trước đó cũng có những người khác tới qua, bất quá đều bị ta khuyên trở về. Trong gian nhà đá này tất cả mọi thứ đều muốn do Vân Giao trưởng lão phong tồn, lấy bên trên Thái Ngạc trưởng lão còn sót lại khí tức, đi lần theo đầu kia đã rời đi hổ giao, đây là đại tỷ mệnh lệnh, ai cũng không có khả năng vi phạm, trở về đi. Nếu có tin tức khác, ta tự sẽ sai người thông chi các ngươi. Nghe đến đó, bốn người chỉ có thể trở về, lần nữa trở về sân nhỏ. Hạ Vân trước đem Tương Liễu Tứ đưa về gian phòng, lại đối nàng an ủi một phen, đi ra ngoài chỉ thấy Nhược Hải đứng tại cửa phòng của mình. Không chờ Hạ Vân hỏi thăm, Nhược Hải nói thẳng, ta mang trong chi đội ngũ kia có không ít người, đối với ngươi có thế để cho mũi tên rẽ ngoặt loại kia kỹ xảo cảm thấy hứng thú cho chút, ta liền chuẩn bị triệu tập những người kia đi ngoài thành luyện tập, ngươi có thể theo giúp ta cùng đi biểu hiện ra sao. Dù sao ta hiện tại chỉ có thể để mũi tên làm đến đơn giản rẽ ngoặt khoảng cách chúng mục tiêu hay là kém rất nhiều. Hạ Vân nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua Tương Liễu Tứ chỗ gian phòng, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Sau đó lại trở về gian phòng của mình, mang lên cung tiễn liền cùng Nhược Hải bọn người đi ngoài thành. Ngay tại Hạ Vân vội vàng giảng dạy tùy hành mà đến những người khác lúc, Thái Ngạc trưởng lão trong phòng, Tương Liếu Tam nhìn xem Vân Giao trưởng lão, cau mày hỏi, Vân Giao trưởng lão, ngài bây giờ có thể cảm giác được đầu kia hổ giao đi nơi nào sao? Không phải ta sốt ruột, mà là đầu kia hổ giao chỉ cần ở ta nơi này tòa doanh địa phụ cận ẩn hiện, tất cả mọi người sẽ thụ nó uy hiếp. Bây giờ trong doanh địa có thể chiến trưởng lão chỉ còn ba vị. Tương Liếu Tam sau khi nói xong, khuôn mặt như là thiếu niên giống như Vân Giao trưởng lão, nhìn xem trong lòng bàn tay đoàn kia xương mù xám xịt, chân mày nhíu sâu hơn, qua một hồi lâu mới ung dung nói ra, đầu kia hổ giao hiện tại đã lặn xuống mê vụ chiều trạch trung tầng khu vực chốt sâu, chỉ dựa vào một mình ta tiến đến tìm nó trả thù lời nói, ta sợ nhất thời thoát thân không ra, chỉ hoãn chuyện khác. Hiện nay ngươi nhất định phải hướng trong tộc cầu viện, để trong tộc lại phái mấy cái trưởng lão tới giúp ngươi hiệp đồng phòng thủ. Ta không có khả năng ở chỗ này ở lâu, dù sao ngươi đại tỷ bên kia áp lực nhưng so sánh ngươi bên này muốn nặng nhiều. Nói xong, Tương Liếu Tam nhìn xem Vân Giao trưởng lão, mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha đầu kia hổ giao sao? Vân Giao trưởng lão khoát tay áo, một mặt nghiêm túc trả lời, ta cũng không có nói cứ như vậy buông tha đầu kia hổ giao. Truy sát là muốn truy sát, nhưng không phải hiện tại. Các loại sang năm mùa hạ tiến đến lúc, chỉ cần đầu kia hổ giao còn tại mê vụ triệu trạch trung tầng hoặc ngoại tầng, ta đều sẽ đi đưa nó rút gân lột ra đi, nắm chặt thời gian cho trong tộc chuyển tin đi. Chờ bọn hắn tới sau, ta cũng tốt sớm một chút chạy trở về giúp ngươi lại tỷ. Mấy ngày nay ta trước hết ở nơi này, ngươi không cần phiền phức, chuẩn bị cho ta đơn độc thạch ốc. Nghe đến đó, Tương Liếu Tam cũng biết chính mình nên rời đi, chợt quay người cáo tử trở về chính mình sở tại thạch ốc, lập tức xuất ra gia thú bắt đầu viết thư. Một bên khác, mặc kệ Hạ Vân như thế nào đi tận tâm tận lực dạy, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, nhất là khi hắn nói đến muốn tính toán góc độ cùng khoảng cách cùng thêm tại trên cán tên cường độ lúc, đám này người nguyên thủy đầu lắc giống như trống lúc lắc bình thường. Một bên Nhược Hải gặp Hạ Vân đã tức bắt đầu mắng chửi người, liền để hắn tới trước một bên nghỉ ngơi, quay đầu liền đối với gần đây trăm người hô, ta biết Hạ Vân trước đó nói những cái kia các ngươi khả năng nghe không hiểu, cũng không hiểu, bởi vì ta cũng giống vậy, nhưng ta tin tưởng quen tay hay việc, chỉ cần chúng ta không ngừng luyện tập, coi như không đạt được Hạ Vân loại kia trình độ cũng có thể có chỗ tiến bộ, tiến tới để cao chúng ta đi săn sát xuất thành công. Nên nói ta liền nói nhiều như vậy, sau đó mọi người chính mình đi luyện tập đi. Nói xong, Nhược Hải chính mình cũng gia nhập trong khi huấn luyện. Ngoài thành trong màn mưa, trong lúc nhất thời mũi tên khắp nơi bay loạn. Hạ Vân thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi chung một chỗ trên đá lớn, nhìn qua những cái kia bay loạn mũi tên mà người, thẳng đến sắc trời dần tối, đám người thu cung mà đứng sau, hắn mới theo đám người lần nữa trở lại sân nhỏ. Hai người vừa tới sân nhỏ, nghe được động tĩnh, Tương Liễu Tứ cùng Nhược Lâm hai người liền đẩy cửa mà ra, cũng đem chuẩn bị xong thịt nướng cho hai người lần lượt đưa qua. Ăn uống no đủ sau, Hạ Vân mới từ Tương Liễu Tứ trong miệng biết được, ca ca của hắn Tương Liễu Tam đã truyền tin cho Tương Liễu thị tộc, qua không được bao lâu, Tương Liễu thị tộc đến đây trợ giúp trưởng lão liền sẽ đến. Cứ như vậy, Hạ Vân mỗi sáng sớm cũng sẽ cùng Nhược Hải cùng đi ra, giúp hắn đi huấn luyện những cái kia nguyện ý học tập người, thẳng đến ngày thứ 5 sáng sớm, hai vừa tới ngoài thành lúc, mê vụ thạch tường bên trên cái kia quen thuộc tín hiệu lại lần nữa vang lên. Nghe được cái kia trầm thấp tiếng kèn, Hạ Vân cùng Nhược Hải hai người vội vàng trở về, mang lên riêng phần mình vũ khí, cùng Tương Liễu Tứ còn có Nhược Lâm hai người cùng đi mê vụ thạch tường bên dưới. Vừa tới trên tường, Nhược Hải liền cùng mấy người lên tiếng chào hỏi, hướng phương xa chạy tới. Nhược Hải rời đi cũng không đối với những người khác tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, mọi người đã xuất ra riêng phần mình vũ khí, đối với trong nước ngay tại bơi lại ngư loại cùng thủy thú bắt đầu công kích. Hạ Vân cũng không có nhàn rỗi, lập tức bắt đầu dương cung cài tên bắn về phía một đầu đã nhanh muốn tiếp cận tường đá cự ngạc. Khi hắn chuẩn bị từ bên cạnh rút ra mũi tên thứ hai lúc, đột nhiên liếc thấy hư không nơi xa có một bóng người đứng lơ lửng giữa không trung. Đạo nhân ảnh kia chính là còn chưa rời đi Vân Giao trưởng lão. Hạ Vân cái này ngắn ngủi dừng lại, lúc này liền bị bên cạnh Tương Liễu Tứ phát hiện, nàng cái kia nhiều ngày không có vẻ tươi cười trên khuôn mặt không khỏi nhiều một chút hào quang. Yên tâm đi Hạ Vân, có Vân Giao trưởng lão ở chỗ này, trước đó cái kia hổ giao nếu là lại đến, chúng ta đều không cần chạy trốn. Chương 455, ngôn từ sắc bén Lưu Duẫn trưởng lão. Chương 455, ngôn từ sắc bén Lưu Duẫn trưởng lão. Tại Tương Liêu Tứ cái kia hơi có vẻ vui sướng nói nhỏ âm thanh bên trong, Hạ Vân lần nữa dương cung cài tên, hướng trong nước chính nhanh chóng bơi lại, một đầu tứ cấp cự hình thực nhân ngư vào tới. Theo huyết hoa thoáng hiện, đầu kia tứ cấp thực nhân ngư chỉ là run rẩy mấy lần, liền hướng đáy nước chậm rãi lặn xuống. Trong lúc này, một chút không biết tên cá cùng thủy thú đã bắt đầu từng bước xâm chiếm thân thể của nó. Không bao lâu, Hạ Vân vị trí đoạn này dưới tường đá đã là một vùng huyết hải. Giết chóc tại mê vụ thạch tường bên dưới không ngừng trình diễn, một mực tiếp tục đến màn đêm buông xuống, những cái kia trắng muốt như ngọc quan cầu chậm rãi dâng lên sau mới dần dần ngừng. Trong đội ngũ yếu nhất mấy cái tứ cấp chiến sĩ có cơ hội thở dốc sau liền đi tường khác một bên nằm trên mặt đất thở hổn hển, nhưng bọn hắn cũng không nghỉ ngơi bao lâu, mê vụ triều trạch bên trong lại vang lên ít đều xả tê thanh âm, sớm đã không phải thái điều mấy người chỉ có thể giáng chống đỡ lấy đứng dậy, lần nữa trở lại trên vị trí của mình. Thời gian thoáng qua lại qua 6 ngày, hôm nay trước kia Hạ Vân một đoàn người giống nhau thường ngày tại mê vụ thạch tường bên trên bắn giết lấy những cái kia đến gần ngư loại cùng thủy thú, đột nhiên chỉ thấy hư không nơi xa có hai đạo lưu quang màu đen chính cực tốc bay tới. Cái kia hai đạo lưu quang màu đen chỉ là trong vòng mấy cái hít thở đã đến Vân Giao trưởng lão bên cạnh, về phần bọn hắn đang nói cái gì Hạ Vân bọn người cũng không biết. Qua không bao lâu, ngay tại trên tường thành phòng thủ Hạ Vân mấy người chỉ thấy Vân Giao trưởng lão hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang hướng Tương Liêu Ý chỗ phía doanh địa bay đi. Cùng ngày kết thúc phòng thủ trở lại sân nhỏ sau, Hạ Vân mới từ Tương Liêu Tứ trong miệng biết được sáng sớm hôm nay tới là Lưu Duẫn cùng Sơn Việt hai vị bắt cấp trưởng lão. Hạ Vân, Lưu Duẫn cùng Sơn Việt hai vị trưởng lão làm việc cũng không giống như Thái Ngạc trưởng lão như thế hiền hòa, cũng không có ta a phụ tùy ý như vậy, đều là lão cổ đồng. Về sau tại doanh địa thời điểm hai chúng ta nhìn thấy bọn hắn lúc, tốt nhất đừng có giắt tay hoặc là có mặt khác tiếp xúc, bằng không ta sợ cái kia hai cái lão cổ đồng lại đột nhiên báo nổi đem ngươi đánh một trận. Nghe được Tương Liêu Tứ nói như vậy, Hạ Vân không khỏi có chút ngạc nhiên, có chút nghi ngờ hỏi ngươi sự tình bọn hắn tại sao phải nhúng tay. Lần kia hai chúng ta tại mê vụ triều trạch bên trong nhìn thấy ngươi a mẫu, nàng cũng không nói cái gì nha. Nói xong, Tương Liêu Tứ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nét miệng lên một vòng cười xấu xa, nhìn xem Hạ Vân nói, nếu không, hôm nào ngươi thử một chút. Hạ Vân nhìn xem Tương Liêu Tứ trên mặt vẻ kia cười xấu xa, lập tức khoát tay nói, vẫn là thôi đi. Đã ngươi đã nhắc nhở qua ta, ta vẫn là làm theo tốt. Ngay tại hai người nói giỡn ở giữa, ngoài viện đột nhiên truyền đến một thanh âm, Tứ điện hạ, Hạ Vân, Tam điện hạ để cho các ngươi hai cái đi chỗ của hắn một chuyến. Nghe được tiếng nói, Hạ Vân cùng Tương Liêu Tứ hai người chỉ có thể đứng dậy cùng đi theo người, hướng Tương Liêu Tam chỗ thạch ốc bước nhanh tới. Chờ bọn hắn đến lúc, chỉ thấy chủ vị Tương Liêu Tam bên cạnh đứng đấy một cái thân mặc áo bào đen, khuôn mặt u ám lão giả. Hạ Vân nhìn thấy lão giả mặc hắc bào một khắc này, lập tức buông lỏng ra, lôi kéo Tương Liêu Tứ tay, còn chưa chờ hắn nói cái gì, lão giả mặc hắc bào kia thân ảnh lóe lên, đã đến trước người hắn. Một bên Tương Liêu Tứ thấy vậy, đội vàng đem Hạ Vân kéo ra phía sau, ngẩng đầu trừng mắt lão giả mặc hắc bào, ngựa khí bất thiện nói Lưu Duẫn A Công, ngài muốn làm gì? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngài, ngài bảo bối cháu trai hiện tại có thể cùng ta không sai biệt lắm tuổi tác, ta muốn tìm hắn tính sổ nói, ai cũng không tiện ngăn cản. Không chờ Tương Liêu Tứ nói xong, Lưu Duẫn trưởng lão cái kia tràn đầy nhăn nhó mặt, liền lộ ra một cái cực kỳ nụ cười khó coi, thanh âm khàn khàn nói ra, ta chỉ là muốn nhìn xem, cái này có thể để ngươi hồi tâm người, đến cùng là ai? Hiện tại xem ra, hắn căn cốt quả thật không tệ, có thể xứng với ngươi. Nhưng có một chút ngươi không nên quên, hắn là Đồ Sơn yêu yêu người, tương lai tiến vào Nguyên Sơ chi địa, nhưng là muốn cùng chúng ta Tương Liêu thị tộc tranh đoạt vật liệu. Ngươi cùng tương lai của hắn, đến cùng sẽ đi đến một bước nào, ai cũng khó mà nói. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất sớm một chút hồi tâm, đem ý nghĩ đặt ở địa phương khác hết thảy, chờ các ngươi thế hệ này từ Nguyên Sơ chi địa sau khi ra ngoài mới quyết định mới là tốt nhất. Hắn dù sao chỉ là một tên hộ vệ, chi phối không được Đồ Sơn yêu yêu ý nghĩ. Nghe đến đó, Hạ Vân trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, làm như thế nào giải thích. Chỉ có Tương Liêu Tứ vẫn như cũ cố chấp trừng mắt Lưu Duẫn trưởng lão, một mặt tự tin nói, ta tin tưởng, ta chọn chúng người. Đã như vậy tùy ngươi đi, chỉ mong tương lai ngươi không nên hối hận. Nhìn xem cố chấp như vậy Tương Liêu Tứ, Lưu Duẫn trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Nói xong, Tương Liêu Tứ lôi kéo Hạ Vân xoay người rời đi, các loại lần nữa trở lại sân nhỏ sau, nàng mới nhìn bên cạnh người, hỏi, ngươi sẽ, để cho ta thua trận lần này lựa chọn sao? Hạ Vân nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Do dự một hồi lâu, mới một mặt thành khẩn trả lời, Lưu Duẫn trưởng lão nói không sai, ta chỉ là một tên hộ vệ, chi phối không được yêu yêu điện hạ ý nghĩ. Dù sao, ta đã cùng yêu yêu điện hạ ký kết huyết khế, có nhiều thứ ta không có khả năng vi phạm. Ta có thể làm, thực sự có ít. Chỉ có thể cam đoan, tại không vi phạm huyết khế tình huống dưới, ta tận hết khả năng đi giúp ngươi. Nếu như ta có thể từ đó còn sống đi ra, phàm là có thu hoạch, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển về phần mặt khác, ta không có quyền lợi tuyển chọn. Ta không thể vì bản thân chi tư, kéo lên toàn bộ bộ lạc, vì ta đi mạo hiểm. Nói xong, Tương Liêu Tứ không khỏi đỏ cả với mắt, ta biết, những này đã đủ. Bây giờ, ngươi đã là ngũ cấp chiến sĩ, còn cùng Đồ Sơn yêu yêu có cái 10 năm ước hẹn, nghĩ đến, cũng sắp đi. Hạ Vân nghe vậy, gật đầu trả lời, sang năm hạ sơ thời điểm, chính là 10 năm ước hẹn. Vừa dứt lời, Tương Liêu Tứ mới đưa tay lau đi, hốc mắt sắp rơi ra nước mắt, cười hỏi, vậy ngươi, dự định lúc nào khởi hành? Nhìn trước mắt người, Hạ Vân bất đắc dĩ nói ra, đầu năm nay xuân thời điểm, chính là ta tiến về Đồ Sơn thị tộc thời điểm. Tương Liêu Tứ nghe vậy, suy nghĩ kỹ một hồi, mới hỏi dò, cái kia năm mùa đông thời điểm, ngươi có thể theo giúp ta cùng đi Tương Liễu thị tộc sao? Ta sợ, chờ ta đầu năm nay xuân thời tiết lại đến lúc, ngươi đã đi không chờ Hạ Vân trả lời. Tương Liễu tứ tiếp tục nói, hoàng không, gặp lại lời nói, chính là 6 năm đằng sau, nguyên sơ chi địa mở ra, chúng ta mới có thể tại Vô Tận Hải bờ gặp nhau. Nghe chút muốn cách lâu như vậy, Hạ Vân lúc này gật đầu đáp ứng, cùng Tương Liễu tứ tại mùa đông lúc, theo nàng cùng đi Tương Liễu thị tộc. Từ nay về sau, Hạ Vân cùng Tương Liễu tứ hai người mỗi ngày xuất hành lúc, cơ hồ đều là như hình với bóng, ngược lại là đem Nhược Lâm thấy dính nhau không thôi. Có lẽ là trong lòng có chờ mong, thời gian cũng trải qua nhanh một chút, thời gian thoáng qua lại qua hơn một tháng, thời tiết càng ngày càng lạnh, thẳng đến không trung có đông tuyết bay xuống. Chương 456, mới tới Tương Liễu thị tộc. Chương 456, mới tới Tương Liễu thị tộc. Hôm nay trước kia, Hạ Vân cùng Tương Liễu tứ hai người giống nhau thường ngày đi mê vụ thạch tường bên trên, nhưng nhìn lấy sen lẫn tại trong nước mưa, mảnh kia phiến rơi xuống đông tuyết, hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Tối hôm đó, hai người lúc trở về, liền thấy đã có bộ lạc nhỏ đi ra bốn ngũ cấp chiến sĩ, tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị khởi hành đi trở về. Từ đó đằng sau, đi người càng ngày càng nhiều, chỉ có Tương Liễu thị tộc chiến sĩ vẫn tại đóng giữ. Thời gian trôi qua từng ngày, mê vụ triều trạch bên trong tầng băng càng ngày càng dày, thẳng đến những cái kia đặt ở trên tường thành hắc kim nham đều nện không phá, mỗi ngày cần tuần phòng nhân thủ mới giảm bớt đến trước đó một nửa. Hôm nay chạm vào tối, Hạ Vân kết thúc tuần phòng, đặt trên tuyết động vừa trở lại trong viện, chỉ thấy Tương Liễu tứ đã tại thu dọn đồ đạc. Gặp Hạ Vân trở về, Tương Liễu tứ vội vàng chạy đến trước người hắn, vui sướng nói ra, ngươi cũng tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, chúng ta buổi sáng ngày mai liền có thể đi. Hạ Vân nghe vậy gật đầu cười, lúc này liền trở lại trong phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Các loại Hạ Vân đóng gói tốt chính mình tất cả mọi thứ, đã nghe đến trong viện chuyển đến trận trận thịt nướng mùi thơm, đẩy cửa chỉ thấy Nhược Lâm cùng Tương Liễu tứ hai người vây quanh ở bên cạnh đống lửa, chính nướng không biết từ chỗ nào đánh tới một cái sơ trư. Tới ăn chút đi, mùa này sơ trư cái đồ chơi này cũng không thấy nhiều. Nhược Lâm giơ lên nửa chân heo, hướng Hạ Vân hô. Hạ Vân theo lời đi đến bên cạnh đống lửa tòa hạ, tiếp nhận Tương Liễu tứ đưa tới một đầu chân heo, một bên ăn vừa hướng Nhược Lâm một miệng không rõ mà hỏi, đúng rồi, Nhược Lâm, đệ đệ ngươi Nhược Hải đâu? Thời gian thật dài đều không có gặp hắn, chẳng lẽ lại đã trở về? Nhược Lâm nuốt xuống trong miệng thịt heo, mới đối Hạ Vân nói ra, Nhược Hải phải ở lại chỗ này, năm nay liền không trở về, đừng để ý tới hắn. Ăn xong một trận này, sau khi chúng ta trở về, coi như đến gặm thịt khô nói dỡn ở giữa, một cái sơn trừ, liền bị ba người ăn đến không còn một mảnh. Sau đó, ăn uống no đủ Tương Liễu tứ cùng Nhược Lâm hai người, liền trở về riêng phần mình gian phòng. Hạ Vân thì đứng dậy hướng thú quyển phương hướng đi đến, hắn muốn đem Bạch Vũ cùng Hắc Long hai tên ra hoặc kia tiếp trở về. Không bao lâu, Hạ Vân đã đến thú quyển, cùng trông giữ người lên tiếng chào hỏi, đưa ra lệnh bài sau liền mang theo Hắc Long cùng Bạch Vũ, quay người hướng sân nhỏ phương hướng chạy tới. Trên đường đi, lâu không nhìn thấy Hạ Vân Hắc Long, lúc này liền lấy ý biết đối với hắn truyền âm nói, chủ nhân, chúng ta đây là muốn trở về sao? Năm nay không trở về, chúng ta cùng đi Tương Liễu thị tộc. Hạ Vân lấy ý biết đối với Hắc Long truyền âm giải thích, biết được không trở về bộ lạc, Hắc Long bộ pháp rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Hạ Vân thấy vậy cũng là không thế nào ngoài ý muốn, dù sao Tương Liễu thị tộc đánh ngộ, làm gì cũng so hạ bộ lạc muốn tốt rất nhiều. Nhìn ra hỏa này, lóng lánh hắc quang lân phiến, liền biết gần nửa năm qua, thế nhưng là không ăn ít đồ tốt. Rất nhanh, một người hai thú đã đến sân nhỏ trước, Hạ Vân để bọn chúng cực kỳ đợi, không nên chạy loạn sau, liền xoay người trở về trong viện. Một đêm thời gian nháy mắt đã qua, khi Lê Minh lần nữa tiến đến lúc, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Hạ Vân cùng Tương Liễu tứ, còn có Nhược Lâm, liền khởi hành hướng ngoài thành đi đến. Ra khỏi thành đằng sau Nhược Lâm, lúc này liền thổi lên huýt sáo, nàng gái kia xích nhãn cự ứng lập tức từ trên cao đáp xuống, rơi vào phía trước trên mặt tuyết. Nhảy lên xích nhãn cự ứng sau, Nhược Lâm quay đầu liền đối với Tương Liễu tứ cùng Hạ Vân hai người hô, ta liền đi trước một bước, các ngươi nhanh lên đuổi theo sau đó. Thanh Lân Huyễn Sĩ giao tại Tương Liễu tứ mệnh lệnh dưới hóa thành bản thể, trở đi chủ nhân của mình cùng Hạ Vân. Hắc Long cũng đã đi đến Bạch Vũ phía sau lưng, một nhóm hai người ba thú hướng phía trước đã bay xa xích nhãn cự ứng đuổi theo. Trải qua dài đến một ngày phi hành sau, Hạ Vân cùng Tương Liễu tứ hai người mới tại một chỗ hải sơn bên cạnh cùng Nhược Lâm tụ hợp. Nàng lúc này sớm đã sinh tốt đống lửa, cũng nướng một cái lôi mạch. Mặt khác hai cái hung thú còn tốt, Hắc Long gặp ba người không ngừng khối lớn cắn ăn, lại không chia cho chính mình một chút, gấp hô hoa lên, liền lấy ý biết đối với Hạ Vân thông báo một tiếng, sau đó liền xoay người tiến nhập trong rừng rậm. Không bao lâu, Hắc Long liền từ trong rừng rậm kéo một cái thân cao tại trường ba thước, chiều cao có 7-8 mét tự sỉ thú trở về. Hạ Vân thấy vậy, chỉ có thể tiến lên hỗ trợ, lại xảy ra một cái lớn một chút đống lửa, cho Hắc Long nướng bốn đầu chân thú, về phần còn lại mặt khác thịt thú vật, liền ném cho Bạch Vũ cùng Nhược Lâm cái kia xích nhãn cự ưng. Cái kia hai cái hung thú cũng không chê, chỉ chốc lát liền đem Hạ Vân ném cho bọn chúng thịt thú vật ăn đến không còn một mảnh. Vì lấp đầy Hắc Long bụng, Hạ Vân một mực dậy vò đến lúc nửa đêm mới đi ngủ. Ngày kế tiếp, chân trời trắng bệch lúc, ba người từ thú lại lần nữa xuất phát. Như vậy, mỗi ngày tại Sùng Sơn Tuấn Linh trên không ngừng phi hành 7 ngày sau, tại Nhược Lâm nhắc nhở bên dưới, Hạ Vân mới biết được bọn hắn đã tiến nhập Tương Liễu thị tộc phạm vi. Túi đầu nhìn lại, nơi này trên mặt đất chỉ có một ít liên miên bất tuyệt tài sơn, tổng số chi không hết ao nước, nghe chiều cùng lẻ tẻ phân bố thạch ốc. Nhìn Hạ Vân một mặt ngoài ý muốn ánh mắt, Tương Liễu tứ chỉ vào dưới mắt vùng đất kia, cười giải thích nói, nơi này là ta Tương Liễu thị tộc ngoại vi nghe chiều địa, chủ yếu là dùng để nuôi một chút, có thể cung cấp người bình thường dùng ăn loại rắn dã thú. Nơi đây khoảng cách ta Tương Liễu thị tộc chân chính nơi ở, nhưng còn có điểm khoảng cách đâu, chậm chút thời điểm, ngươi sẽ biết nói đi. Tương Liễu tứ không khỏi làm chính mình chiến thú, Thanh Lân Huyễn Sĩ giao tăng nhanh tốc độ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, ba người tứ thú lại bay hơn 5 giờ, Hạ Vân mới nhìn đến một mặt cao vút trong mây cự tượng xuất hiện ở phía xa trên đường chân trời. Theo không ngừng tới gần, Hạ Vân rốt cục thấy rõ, nơi này bức tường so với mê vụ triều trạch bên ngoài mặt tường đá kia, đơn giản chỉ có hơn chứ không kém. Không bao lâu, một đoàn người đã đến, một cái cao gần 50 mét to lớn chỗ cửa thành, đi tuần mấy cái chiến sĩ, thấy rõ Tương Liễu Tư cùng Nhược Lâm hai người khuôn mặt sau, lập tức mở cửa cho đi. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Hạ Vân lúc, liền lập tức lấy tay bên trong cốt mâu ngăn lại, tại Tương Liễu Tư giải thích xuống, hắn mới lấy đồng hành. Xuyên qua cổng to bò, Hạ Vân liền thấy, làm hắn không thể tưởng tượng một màn. Chỉ gặp xa xa trên màn trời, giữa bầu trời xám xịt, có một đầu không biết đầu đuôi, không rõ lớn nhỏ cự mãng, ngay tại trong tầng mây không ngừng xuyên thẳng qua. Ngay tại Hạ Vân nhìn ra thần thời khắc, Tương Liễu Tư đi đến bên cạnh hắn, giải thích nói, đó là đại tỷ của ta chiến thú, Thanh Thiên Vân Mãng. Nó hiện tại đã là bát cấp đỉnh phong, nếu không phải vì chờ ta đại tỷ, đã sớm có thể tiến vào tổ địa, đi trùng kích cái kia cao cao tại thượng cựu cấp hàng ngũ tốt, đi trước chỗ ở của ta, thay quần áo khác sau, lại đi gặp ta a phụ cùng đại tỷ bọn hắn. Chương 457, gia yến chương 457, gia yến. Tương Liễu Tư tiếng nói vừa dứt, Nhược Lâm liền tiến tới góc mặt, cười đùa tí từng nói, tiểu tứ, ta liền đi về trước, buổi sáng ngày mai lại đi tìm ngươi nói đi. Nhược Lâm liền thổi lên huýt sáo, nàng cái kia xích nhãn cự ưng tùy theo rơi xuống đất, chở nàng hướng nơi xa bay đi. Nhược Lâm vừa đi, Tương Liễu Tứ cũng làm cho chính mình chiến thú hóa thành bản thể, chở nàng cùng Hạ Vân hướng một phương hướng khác tật tốc bay đi. Hạ Vân ngồi tại Thanh Lân Huyễn cánh dao trên lưng, quan sát trên mặt đất những cái kia to to nhỏ nhỏ thạch ốc, nhà gỗ, cùng không ngừng chạy chiến thú, còn có cái kia top 5 top 3 không ngừng đi qua đám người, trong lòng không khỏi cảm thán nói, đến cùng là một phương thị tộc, quả nhiên là thực lực hùng hậu. Hơn nửa cách giờ, Thanh Lân Huyễn cánh dao chở Hạ Vân cùng Tương Liễu Tứ hai người rơi vào một chỗ do cự một dựng mà thành sân nhỏ trước. Hai người vừa hạ xuống, sân nhỏ trước cửa liền có hai cái tay cầm cốt màu nữ tính chiến sĩ đi lên phía trước xoay người hành lễ nói, gặp qua tứ điện hạ. Thảm cỏ xanh, đỏ đồng, ta trước đó truyền tin cho các ngươi hai cái, để chuẩn bị đồ vật, chuẩn bị xong chưa? Tương Liễu Tứ nhìn xem hành lễ hai nữ hỏi. Vừa dứt lời, một người trong đó lập tức trả lời, tứ điện hạ, chúng ta đã chiếu vào khải vị thân hình, tại ba ngày trước liền chuẩn bị tốt ngài muốn quần áo, đồ vật liền đặt ở ngươi thường ở gian nhà gỗ đó bên trong. Nói xong, Tương Liễu Tứ khoát tay áo, đối với hai nữ nói ra, đi, nơi này cũng không có các ngươi chuyện gì, riêng phần mình trở về đi. Còn có, ta đã không phải tiểu hài, không cần các ngươi tại cái này một mực trông coi. Lời còn chưa dứt, một người trong đó mặt lộ vẻ khó xử, có thể đây là đại điện hạ mệnh lệnh a. Tương Liễu Tứ nghe vậy không nói gì nữa, mà là lôi kéo Hạ Vân liền hướng trong viện đi đến. Hạ Vân không kịp dò xét trong viện bày biện, liền bị Tương Liễu Tứ lôi kéo đi vào một gian trong nhà gỗ. Vừa mới tiến gian phòng, Tương Liễu Tứ liền chỉ vào trên giường để đó ba bộ quần áo, đối với Hạ Vân nói ra, đây là ta sớm để cho người ta chuẩn bị xong, chờ chút tắm rửa xong thay xong quần áo sau liền bồi ta đi gặp a phụ a mẫu, còn có đại tỷ bọn hắn về sau, ngươi liền ở ta sát vách gian kia. Gian nhà gỗ đó tận cùng bên trong nhất, có một cái không lớn gian phòng, bên trong nối liền dưới mặt đất suối nước nóng. Đi, nhanh đi đi. Ta cũng nên đi tắm rửa thay quần áo. Nghe đến đó, Hạ Vân vội vàng cầm lấy Tương Liễu Tứ, chuẩn bị cho hắn tốt cái kia ba bộ quần áo, xoay người đi sát vách. Trong phòng bày biện rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn, còn có hai cái ghế. Hạ Vân theo Tương Liễu Tứ lời nói, đi đến gian phòng tận cùng bên trong nhất, đẩy cửa liền có một cô ấm áp hơi nước nào tới trước mặt. Đợi cho hơi nước tán đi sau, Hạ Vân cúi đầu chỉ thấy một cái chừng 4-5 bình phương lớn, do cự thạch lũy thế mà thành ao nước xuất hiện ở trước mắt. Hạ Vân trước thử xuống nước ấm, sau đó mới cởi xuống trên người mình áo da thú, chậm rãi nằm đi vào. Vừa mới nằm xuống, Hạ Vân cũng cảm giác toàn thân thư sướng không gì sánh được, tiểu liên tiếp ngày đi đường mang tới mệt nhọc đều quét sạch sành sanh. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, ngay tại Hạ Vân không gì sánh được hưởng thụ lúc, ngoài cửa vang lên Tương Liễu Tứ thanh âm, Hạ Vân, ngươi tốt không có? Trời đã tối, ta a phụ, a mẫu, còn có đại tỷ bọn hắn đều đang đợi đây. Hạ Vân trong nháy mắt bừng tỉnh, vội vàng từ trong ôn tuyển nhảy ra, mấy bước đi trở về bên giường, một bên mặc quần áo, một bên đáp lại nói, chờ một lát, ta lập tức liền tốt. Hạ Vân không có tuyển cái kia hai bộ như là như tơ lụa quần áo, mà là tuyển trong đó một bộ thường thấy nhất áo da thú. Vội vàng mặc quần áo tử tế, Hạ Vân đẩy cửa chỉ thấy Tương Liễu Tứ như hoa sen mới nở giống như khuôn mặt ghé vào cửa ra vào. Còn chưa chờ hắn mở miệng, người trước mắt cũng có chút oán trách nói ra, đi nhanh lên đi. Dứt lời, Hạ Vân lúc này mới chú ý tới Tương Liễu Tứ lúc này mặc trên người là một đầu màu xanh nhạt váy dài. Hai người vội vàng chạy ra sân nhỏ sau, Tương Liễu Tứ liền để chính mình chiến thú Thanh Lân Huyễn cánh dao hóa thành bản thể, trở đi nàng cùng Hạ Vân hướng nơi xa một tòa ải sơn bay đi. Không bao lâu, hai người một thú đã đến chân núi, Thanh Mi đã lần nữa thu nhỏ thân hình, giấu vào Tương Liễu Tứ sợi tóc ở giữa. Sau đó, hai người dắt tay mười bậc hướng mà lên, hướng sườn núi chỗ tòa kia do cự thạch lũy thế mà thành cung điện, bước nhanh tới. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Tiểu Tứ, ngươi cùng Hạ Vân tới có thể đã chậm chút à? Người mặc một thân màu đen váy dài, tóc dài xóa vai Tương Liễu Y đứng tại cửa cung điện, hướng chính mười bậc mà lên Hạ Vân cùng Tương Liễu Tứ hai người trêu chọc nói. Tương Liễu Tứ nghe vậy, thất ra lôi kéo Hạ Vân tay, mấy bước liền vọt tới nhà mình đại tỷ trước người, ngửa đầu nhìn xem nàng, một mặt vô tội nói, đại tỷ, không phải ta đã chậm, là Hạ Vân ra hoặc kia tắm rửa tẩy quá chậm. Bằng không, đuổi tại trước khi trời tối, ta nhất định có thể tới ngay tại tỷ muội hai người đang khi nói chuyện. Hạ Vân cũng đến Tương Liễu Ý trước người, ánh mắt tại trên người nàng khẽ quét mà qua, đội vàng xoay người hành lễ nói, đại tỷ. Tương Liễu Ý nghe được Hạ Vân xưng hô như vậy nàng, lập tức vui trước ngửa nghiêng về phía sau, vừa cười vừa nói, "Đi, liền chờ hai người các ngươi, đi vào đi." Nói, Tương Liễu Ý quay người liền hướng trong cung điện đi đến, Hạ Vân vừa định tùy theo đuổi theo, liền bị đi đến bên cạnh Tương Liễu Tứ, hướng bắp chân đá một ước. Mới đầu, Hạ Vân còn không rõ cho nên, có thể túi đầu nhìn thấy Tương Liễu Tứ đưa qua tới tay nhỏ, liền không cấm cười. Dắt tay mà vào hai người, rất nhanh liền tại trong cung điện, thấy được đã ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, chờ đợi đã lâu Tương Liễu Tam, Tương Liễu Tuyển Sơn, Tương Liễu Vân Tiên, cùng Tương Liễu Tứ Á Mẫu Tư Liên. Đi vào trước bàn đá, nhìn xem lớn như vậy trên bàn đá, đã bày đầy, không biết tên hoa quả cùng thịt nướng, Hạ Vân vừa định đi cùng Tương Liễu Tứ Á Phụ, Á Mẫu lên tiếng kêu gọi, chỉ thấy chủ vị cái khác trung niên mỹ phụ khoát tay áo. Đều là người trong nhà, nghi thức xã giao thì không cần. Tiểu tứ cho lúc trước trong nhà truyền tin, nói là muốn cùng ngươi đồng thời trở về, cho nên chúng ta mới chuẩn bị lần này ra yến. Tranh thủ thời gian ngồi đi, Hạ Vân nghe vậy, lúc này mới có chút thấp thỏm tại Tương Liễu Ý bên cạnh tòa hạ, Tương Liễu Tứ cũng bên cạnh hắn, tùy theo ngồi xuống. Tương Liễu Vân Thiên gặp người đã đến đủ, liền ho nhẹ hai tiếng, ăn cơm đi. Nói xong, Tương Liễu Tứ trong nháy mắt thúc đẩy, tiện tay cầm lấy một khối cách nàng gần nhất thịt nướng, liền bắt đầu ăn như gió cuốn, Tương Liễu Tam cũng không kém bao nhiêu. Ngược lại là Hạ Vân, thỉnh thoảng cầm qua một khối thịt nướng, ngụm nhỏ cắn xé, ngồi tại bên cạnh hắn Tương Liễu Ý thấy cảnh này, không khỏi vừa cười vừa nói, không cần thiết câu nệ như vậy, coi như trong nhà mình mở dạng, làm như thế nào ăn, liền làm sao ăn. Tương Liễu Ý vừa nói xong, Tương Liễu Tứ liền từ trước người cầm lấy một đầu nướng xong chân thú, đưa cho Hạ Vân nói tranh thủ thời gian ăn. Ta phụ nơi này thịt thú vật, đều là đồ tốt chương 458, nhìn thấy Thanh Thiên Vân Mãng chương 458, nhìn thấy Thanh Thiên Vân Mãng trên bàn đá đồ ăn tuy nhiều, nhưng không chịu nổi mọi người ở đây đều là chiến sĩ, không bao lâu liền đem nó quét sạch sành sanh. Ăn uống no đủ sau, Hạ Vân cũng cảm giác trong bụng truyền đến trận trận ấm áp cảm giác, trông thấy sự khác thường của hắn sau, lau sạch khỏe miệng mỡ đông Tương Liễu Tứ, mới giải thích nói, chúng ta buổi tối hôm nay ăn những thịt thú vật này, đại bộ phận đều đến từ thất cấp hung thú. Nếu không phải ta A Mẫu cố ý xử lý qua, chúng ta ăn không được nhiều như vậy. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, ngồi tại bàn đá đối diện Tương Liễu Tuyển Sơn, từ tùy thân mang túi da thú bên trong, xuất ra một cái thạch quán, lại lấy ra mấy cái bát xương, cười đối với mấy người nói ra, đây là ta năm ngoái mùa hạ, đi những cái kia bộ lạc nhỏ tuần sát lúc, ngẫu nhiên lấy được rượu trái cây. Đến, đều nếm thử, đặc biệt là Hạ Vân, Nguyễn Lang bộ lạc chuyện bên kia, may mắn mà có ngươi, mới khiến cho ta cùng Phi Hùng thị tộc bên kia quan hệ có chỗ hòa hoãn. Nói, Tương Liễu Tuyển Sơn liền ngã tràn đầy một bát xương rượu trái cây, đưa cho Hạ Vân. Hạ Vân vừa đưa tay tiếp nhận, Tương Liễu Tứ liền kêu ầm lên, "Nhị ca, ta cũng muốn." Tương Liễu Tuyển Sơn gặp muội muội như vậy, lúc này thản nhiên cười, đều có trong lúc nâng ly cả chén, bóng đêm càng thâm. Hạ Vân cùng Tương Liễu Tứ đứng dậy cáo tử, Tương Liễu Tam cũng theo đó mà lên. Đợi cho ba người toàn bộ sau khi rời đi, Tương Liễu Vân Thiên nhìn thoáng qua bạn lữ của mình, lại đem ánh mắt rơi vào đại nữ nhi cùng nhị nhi tử trên thân, chậm rãi nói ra, "Ta năm nay sau khi trở về, đi tìm Thiên Vũ lão nhân gia ông ta hỏi thăm một chút cùng Hạ Vân tương quan cái kia hạ thị, hẳn là thời đại trước, lưu lại tới." Chúng ta Tương Liễu thị tộc trong ghi chép, đối với hạ thị miêu tả, chỉ có đôi câu vài lời, thời kỳ đỉnh phong rốt cuộc mạnh cỡ nào, ai cũng không biết. Các ngươi A Mẫu, lần kia tại mê vụ triều trạch ngẫu nhiên biết được, Hạ Vân trên người đồ đằng chi linh đã thức tỉnh, mà lại rất mạnh. Mạnh đến đủ để cho một đầu thất cấp hổ giao, hoàn toàn không có năng lực chống cự, càng làm cho ta khiếp sợ là, cái kia đồ đằng chi linh, đối với sinh mạng vi tắc vận dụng. Hiện nay, tiểu tứ cùng Hạ Vân, lại là loại quan hệ này. Nếu như hắn tương lai, có thể từ nguyên sơ chi địa còn sống đi ra, ta không để ý đi một chuyến Đồ Sơn thị tộc, cùng Đồ Sơn Nguyên Ngôi thương lượng một chút, hai đứa bé kia sự tình về sau, các ngươi tỷ đệ hai người cũng lưu ý một chút, Hạ Vân tiểu tử kia động tĩnh. Đi, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi, nên nói cho các ngươi biết, ta cũng đã nói. Một bên khác, lần nữa trở về sân nhỏ, Hạ Vân đem Tương Liễu Tứ đưa về gian phòng sau, liền xoay người trở về gian phòng của mình, đi ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Vân là bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, đẩy cửa chỉ thấy Nhược Lâm dù bận ung dung đứng ở ngoài cửa. Nha, tinh thần không tệ lắm, nghe nói ngươi đêm qua cùng tiểu tứ đi tham gia nhà nàng dạ tiệc, thế nào? Không chờ Hạ Vân trả lời, Tương Liễu Tứ cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra, chỉ thấy nàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, có chút oán trách nói ra, Nhược Lâm, ngươi sớm như vậy tới làm gì à? Nhược Lâm cũng không để ý tới Tương Liễu Tứ phản nàn, mà là trực tiếp tiến đến thai của nàng bên cạnh, nói nhỏ, ta nói cho ngươi, tiểu tứ, Khải Hủy tiểu tử kia, trước mấy ngày mới từ xà triệu trở về, nghe nói làm mấy gốc khải nói cỏ, ngươi có muốn hay không? Tương Liễu Tứ nghe vậy, trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, đem Nhược Lâm kéo đến trong phòng của mình, nhỏ giọng nói ra, ngươi tin tức này đáng tin cậy sao? Đừng lại như trước kia một dạng, náo ra trò cười đến Nhược Lâm quang côn giang tay, ta cũng là nghe ta cả nói, đến cùng phải hay không thật, ta liền không nói được rồi. Nghe được Nhược Lâm nói như vậy, nguyên bản cực kỳ hưng phấn Tương Liễu Tứ, sắc mặt lập tức biến đổi, nói thẳng, như núi ra hỏa nào có lời nói thật, đoán chừng là lừa dối ngươi. Ngươi lại đi tìm hiểu, xác định tin tức sau lại tới tìm ta, hôm nay ta muốn cùng Hạ Vân đi Thanh Thiên Vân Mãng cư trú bên hồ kia dạo chơi. Nói đi, Tương Liễu Tứ đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn đứng ở xa xa Hạ Vân, ngáp nói, đi theo giúp ta khắp nơi dạo chơi. Nói, Tương Liễu Tứ mấy lần liền nhảy đến Hạ Vân bên cạnh, kéo tay của hắn, liền hướng ngoài viện đi đến. Lần này, Thanh Lân Huyễn cánh dao bay rất chậm, mỗi lần đi ngang qua một chỗ tương đối chỗ đặc thù, Tương Liễu Tứ liền sẽ đối với Hạ Vân giải thích một phen. Rất nhanh, hai người đã đến một chỗ, nhìn không thấy bờ trên không băng hồ, Tương Liễu Tứ chỉ vào trên mặt hồ, những cái kia tán toái khối băng, đối với Hạ Vân nói ra, này sẽ đại tỷ của ta đầu kia Thanh Thiên Vân Mãng, ngay tại dưới hồ đợi đâu. Nói đến, Thanh Mi cũng là, ta tại trong hồ này tìm tới Tương Liễu Tứ còn chưa nói xong, tràn đầy vụn băng mặt hồ, liền toát ra mấy cái bọt khí khổng lồ, sau đó chỉ thấy mấy khối màu xanh đậm lân phiến, từ mặt băng bên dưới chậm rãi trồi lên. Tương Liễu Tứ một mặt hưng phấn, chỉ vào cái kia mấy khối lộ ra mặt nước lân phiến, đối với bên cạnh Hạ Vân nói ra, mau nhìn, Tiểu Thanh muốn đi ra theo mặt nước nổi lên mấy vòng gần nửa mét cao gần sóng, một viên to lớn vô cùng đầu rắn, chậm rãi từ mặt băng hạ xuống tới. Nhìn xem viên này màu xanh đậm đầu rắn, Hạ Vân thực sự khó mà tin được, một viên đầu rắn, thế mà có thể dài đến khổng lồ như thế, so với hắn hiện tại chỗ ở gian nhà gỗ đó, còn muốn lớn. Mặc dù hôm qua vừa mới tiến Tương Liễu thị tốc lúc, đã nghe Tương Liễu Tứ nhắc qua đầu này Thanh Thiên Vân Mãng, cũng ở phía xa, trông thấy nó tại trong tầng mây không ngừng du động. Nhưng đứng xa nhìn, làm sao có thể so ra mà vượt nhìn gần. Nhìn xem cái kia lớn như vậy đầu rắn, Hạ Vân khiếp sợ đã có chút nói không ra lời, ngay tại hắn ngây người thời khắc, một tiếng nghi ngờ nói nhỏ, tại ý thức hải của hắn chỗ sâu vang lên, bé con, ta làm sao ở trên thân thể ngươi, cảm thấy khí tức quen thuộc. Nghe được tiếng nói Hạ Vân, lúc này ngẩng đầu hướng cái kia to lớn đầu rắn nhìn lại, liền nghe một thanh âm, lại để ý sâu trong thức hải băng lên, đừng xem, chính là ta. Nghe đến đó, Hạ Vân mới đưa tay chỉ chính mình, có chút nghi ngờ hỏi, trên người của ta đến cùng có đồ vật gì, để cho ngươi cảm thấy quen thuộc. Dứt lời, Tương Liễu Tứ cũng chen miệng nói, Tiểu Thanh, ngươi tại cùng Hạ Vân, nói cái gì a? Có thể cùng ta nói một chút sao? Hắn nhưng là lần thứ nhất, đến chúng ta Tương Liễu thị tộc để Tương Liễu Tứ không nghĩ tới chính là, nàng vừa nói xong, Tiểu Thanh tiếng nói, ngay tại nàng cùng Hạ Vân ý thức hải chỗ sâu băng lên, có lẽ là ta nhìn lầm đi. Nói xong, Thanh Thiên Vân Mãng nâng lên đầu, du động thân hình, nhảy ra mặt nước hướng lên bầu trời bay đi. Hạ Vân ngẩng đầu, nhìn xem cái kia bốn lượn mà lên khổng lồ thần rắn, miệng há đến lớn hơn. Hắn thô sơ giản lược đoán chừng qua, trước mắt đầu này Thanh Thiên Vân Mãng, thân dài tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn ngàn mét. Mắt thấy Thanh Thiên Vân Mãng đã tiến vào tầng mây, nhàn đến nhảm chán Tương Liễu Tứ, liền để Thanh Mi đi bên hồ hạ xuống, sau đó liền cùng Hạ Vân hai người tay nắm tay, ở bên hồ dòng dã đi dạo một ngày. Chương 459, ác mộng đưa tới biến động. Chương 459, ác mộng đưa tới biến động. Mỗi ngày cùng Tương Liễu Tứ cùng một chỗ thời gian, Hạ Vân đều cảm giác trải qua không gì sánh được khoái hoạt. Có thể hết thảy cuối cùng đều có lúc kết thúc. Hai người từ khi ngày đó du hồ sau, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, thẳng đến hơn 3 tháng sau một đêm bên trên, Hạ Vân làm một cái ác mộng. Trong mộng, một cái cùng Tương Liễu Tứ cực kỳ giống nhau nữ hải, đã là cựu cấp chi đỉnh, nhưng vẫn như cũ ngã xuống một cái toàn thân bốc hỏa, thấy không rõ khuôn mặt quái vật dưới chân. Mà Hạ Vân chính mình, vào lúc đó, đã là một cái thở hơi cuối cùng lão giả, quên đi hết thảy, quên đi tất cả người quen thuộc, nhìn tận mắt nữ hải kia, hóa thành bột mịn bay xuống ở giữa thiên địa. Bị ác mộng đánh thức Hạ Vân, lập tức cảm giác tim như bị dao cắt, lập tức chạy tới gõ Tương Liễu Tứ cửa phòng. Đẩy cửa đi ra ngoài Tương Liễu Tứ, nhìn xem sắc mặt trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi Hạ Vân, vội vàng đi ra phía trước, đem hắn đỡ lấy. Ngươi làm sao? Tương Liễu Tứ lời nói, trong nháy mắt để Hạ Vân tỉnh táo lại, nhìn trước mắt người, hắn lập tức đem nó ôm lấy, không có gì, chỉ là làm một cái ác mộng. A, mộng thấy cái gì? Có thể đem ngươi biến thành cái dạng này. Tương Liễu Tứ tránh thoát Hạ Vân ôm ấp sau, nhìn xem hắn hỏi. Hạ Vân, ta cũng không biết, ta đến cùng nhìn thấy cái gì. Trong cơn ác mộng, một cái cùng ngươi rất giống nữ hải, ta nhìn tận mắt nàng, chết tại trước mặt của ta. Mà khi đó ta, là một tên lão giả, giống như quên hết tất cả mọi thứ. Tương Liễu Tứ nghe đến đó, không khỏi nhíu mày, suy nghĩ kỹ một hồi, mới đối Hạ Vân an ủi. Không có chuyện gì, chỉ là một cái ác mộng thôi. Ngươi muốn thực sự không yên lòng lời nói, ngày mai ta dẫn ngươi đi tìm Thiên Vu đại nhân cuối cùng. Tại Tương Liễu Tứ không ngừng an ủi bên dưới, Hạ Vân mới quay người trở về gian phòng của mình. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Vân liền bị Tương Liễu Tứ kêu lên, mang theo hắn hướng Tương Liễu thị tộc chỗ sâu đi đến. Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, Hạ Vân không khỏi nghi ngờ hỏi, tiểu tứ, chúng ta hôm nay là muốn đi nơi nào à? Tương Liễu Tứ nhuyễn miệng cười, nhìn xem Hạ Vân nói ra, ta đêm qua không phải đã nói rồi sao? Hôm nay dẫn ngươi đi nhìn một chút Thiên Vu đại nhân. Có lẽ hắn có thể vì ngươi mộng làm ra một hợp lý giải thích. Nhanh, vượt qua phía trước ngọn núi kia, liền đến Thiên Vu đại nhân chỗ ở. Hạ Vân nguyên lai tưởng rằng Tương Liễu Tứ chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới nàng thế mà lại vì mình đi cầu kiến thị tộc Thiên Vu, trong lòng lập tức cảm động không thôi. Rất nhanh, hai người liền bay qua trước mắt ngọn núi kia, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện giữa sườn núi một cái không lớn nhà gỗ trước, một cái râu tóc trắng loãng lão nhân đang ngồi ở trên băng ghế đá nhìn về phía hai người. Tương Liễu Tứ thấy vậy lập tức vui mừng, lập tức lôi kéo Hạ Vân, một bên chạy một bên giải thích nói, Thiên Vu đại nhân nếu ngồi tại cửa ra vào, liền đại biểu hắn nguyện ý gặp chúng ta. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến lão nhân trước người, Tương Liễu Tứ dẫn đầu nói, Thiên Vu đại nhân, tiểu tứ có việc muốn nhờ lời còn chưa dứt, lão nhân liền đưa tay ngắt lời nói, các ngươi sở cầu sự tình ta đã biết, đến đây đi, nói, liền hướng Hạ Vân vẫy vẫy tay. Hạ Vân nhìn thoáng qua Tương Liễu Tứ, gặp nàng sau khi gật đầu, mới đi đến giả thân người trước, vừa định nói cái gì, tay của lão nhân liền đã bỏ vào trên trán của hắn. Không bao lâu, Hạ Vân lâm vào mê man, ác mộng lại đang trong đầu của hắn, lần nữa bắt đầu trình diễn. Hoàn toàn không biết, vị này Tương Liễu thị tộc đương đại thiên vu đã theo hắn ác mộng tiến lên, sắc mặt đại biến. Một bên Tương Liễu Tứ thấy thế, vừa định hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền bị lao nhân đưa tay đánh gãy. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, các loại Hạ Vân lần nữa thanh tỉnh lúc, chỉ thấy ngồi trên băng ghế đá lao nhân quẹt miệng, nhiều một vòng đỏ thẫm, tựa như đang tiêu hóa Hạ Vân trong đầu ác mộng. Qua rất lâu, lão nhân mới mở to mắt, nhìn xem Tương Liễu Tứ nói ra, tiểu tứ, trở về để cho ngươi a phụ tới một chuyến, liền nói ta có việc bàn giao hắn. Lão nhân nói xong đằng sau, lại từ trong ngực móc ra một viên thạch phủ, đưa cho Hạ Vân nói tiểu gia hỏa, thu đi. Có thứ này, ngươi về sau sẽ không lại làm ác mộng kia đi, hai người các ngươi trở về đi. Nghe đến đó, Hạ Vân cùng Tương Liễu Tứ hai người vội vàng không mình hành lễ, đứng dậy cáo tử. Trên đường trở về, Hạ Vân nhìn xem Tương Liễu Tứ, hỏi đặt ở nghi ngờ trong lòng, trước đó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tương Liễu Tứ nghe vậy, cười khổ trả lời, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Thiên Vũ đại nhân tay, giáng tại trán của ngươi không lâu sau, liền bắt đầu sắc mặt đại biến, một lát sau, khóe miệng của hắn liền có máu tươi tràn ra. Về phần hắn lao nhân ra, tại sao muốn để cho ta a phụ tới, ta thì càng không biết. Tính toán, chúng ta đi về trước đi, nên chúng ta biết đến, các trưởng bối tự sẽ nói cho chúng ta biết. Không nên chúng ta biết đến, coi như hỏi bọn hắn cũng sẽ không nói sau đó. Hai người liền trầm mặc đi trở về sân nhỏ trước, Hạ Vân trở về gian phòng của mình, Tương Liễu Tứ đi nàng a phụ chỗ cung điện. Về đến phòng nằm ở trên giường, Hạ Vân tâm triệt để loạn, hắn không biết mình giấc mộng kia đến cùng biểu thị cái gì, sẽ để cho một cái thị tộc thiên vu đều khoe miệng chảy máu. Tương Liễu Tứ rất nhanh đã đến nhà mình a phụ chỗ cung điện, lúc này liền đem tối hôm qua Hạ Vân làm ác mộng cùng hôm nay nàng mang theo đi tìm thiên vu sau phát sinh tất cả mọi chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Nghe qua nữ nhi giảng thuật sau, Tương Liễu Vân Thiên cao mày lách mình rời đi, rất nhanh liền đến thiên vu chỗ ở, nhìn trước mắt lão nhân, khoe miệng còn chưa tan đi đi vết máu, không khỏi lo lắng hỏi, ngài để cho ta tới nơi này là bởi vì ta gặp qua như lời ngươi nói đứa bé kia, nhà ngươi tiểu tứ hôm nay dẫn hắn tới tìm ta, nói là ác mộng, trên thực tế là một thì tiền đoán. Lão nhân nhìn vẻ mặt lo âu Tương Liễu Vân Thiên, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy đắm chát, nhìn thiên vu đại nhân trên khuôn mặt thế mà lộ ra như vậy biểu lộ, Tương Liễu Vân Thiên vội vàng hỏi nói, ngài tại đứa bé kia trong mộng đến cùng nhìn thấy cái gì? Còn có ngài vì sao để tiểu tứ gọi ta tới một chuyến? Lão nhân vẫn như cũ như trước đó một dạng, không chờ Tương Liễu Vân Thiên nói xong liền đưa tay đánh gãy, ta tại đứa bé kia trong mộng thấy được tương lai, như là kỷ nguyên trước mặt cùng một kết quả sẽ tại chúng ta những người này trên thân trình diễn. Vân Thiên, truyền tin cho những cái kia ngay tại du lịch trưởng lão, để bọn hắn sớm đi trở về, chúng ta đến chuẩn bị sớm mặt khác, từ chúng ta Tương Liễu thị tộc còn có những bộ lạc khác bên trong lấy ra một chút còn chưa thức tỉnh hải tử, lại phái hai vị địa vu đỉnh phong vu cùng một cái cựu cấp chiến sĩ đi trước đây ít năm, chúng ta tại vô tận chi hải bên trong tìm tới trên hòn đảo kia, cuối cùng lại đi cấm địa nơi đó chọn một tốt hơn tú đoán, cho bọn hắn mang lên đi, những chuyện này đều muốn bí mật tiến hành, không thể có mảy may tiết lộ, coi như bạn lữ của ngươi Tư Huyền cũng không thể biết, nhớ lấy, làm tốt sau chuyện này lại tới tìm ta, ta sẽ tẩy đi ngươi đối với chuyện này tất cả ký ức. Chương 460, xuân về hoa nở ly biệt lúc. Chương 460, xuân về hoa nở ly biệt lúc. Nghe xong Thiên Vũ phân phó sau, Tương Liễu Vân Thiên sắc mặt bình tĩnh hỏi, không phải như vậy sao? Nhìn xem Tương Liễu Vân Thiên, lão nhân bất đắc dĩ thở dài, để phòng bạn nhất đi, nếu như đứa bé kia trong mộng tình cảnh thật sẽ trình diễn, chúng ta dù sao cũng nên là Tương Liễu thị tộc, lưu lại một chút hỏa chủng mới là, chiếu vào ta phân phó đi làm đi. Nghe đến đó, Tương Liễu Vân Thiên nhẹ gật đầu, thân thể ngay tại nhà gỗ trước hóa thành một đạo hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Tương Liễu Tứ đã trở lại sân nhỏ, đi đến Hạ Vân trước cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, gặp hắn hai mắt vô thần nằm ở trên giường, liền trực tiếp tại bên giường tòa hạ. Hạ Vân, ngươi thế nào? Tương Liễu Tứ tiếng nói đem Hạ Vân từ suy nghĩ lung tung trạng thái kéo đến hiện thực, hắn nhìn trước mắt người, nhíu mày cười khổ nói, ta cũng không biết, chỉ là vừa nhắm mắt lại, đoạn kia ác mộng ngay tại trong đầu của ta không ngừng trình diễn, luôn luôn bung đi không được. Hạ Vân còn chưa nói xong, Tương Liễu Tứ liền trực tiếp út sấp trong ngực của hắn, an ủi, ngươi nhìn, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Thật tốt ở chỗ này đây. Hiện tại, đầu mùa xuân đã tới, mấy ngày nữa chúng ta liền muốn tiến về doanh địa. Đi thôi, đi theo giúp ta tại xà triệu bên cạnh, câu một lát cá đi, nói, Tương Liễu Tứ liền từ Hạ Vân trong ngực ngồi dậy, đem hắn từ trên giường kéo lên, dắt lấy hắn liền hướng ngoài viện đi đến. Lần này, hai người không có lựa chọn cưỡi Thanh Lân Huyền cánh dao, mà là đi bộ. Rất nhanh, hai người đã đến nhìn không thấy bờ xà triệu bên cạnh, nơi này băng tuyết sớm đã tan rã, chỉ là nước rất nhạt, có thể rõ ràng trông thấy có một ít dài cỡ cánh tay con cá, ngay tại trong đó chậm rãi du động. Vừa đến địa phương, Tương Liễu Tứ liền vui sướng đi mép nước đen liễu bên cạnh, gãy hai cây lớn bằng ngón cái, đã mọc ra chồi non đen cánh liễu, phải đi năm mùa đông, Hạ Vân cho nàng bệnh tốt tơ nhện trói đến trên đó, lại trói lại hai cái cá con câu, sau đó liền cầm lấy hai cây nguyên thủy bản cần câu, đến Hạ Vân bên cạnh. "Cho, chúng ta cùng một chỗ câu." Hạ Vân theo bản năng, đưa tay tiếp nhận Tương Liễu Tứ đưa tới cần câu, lại từ nàng trên tay kia, tiếp nhận thị thú vật cắt một chút treo ở trên lưới câu, lập tức vung ra trong nước. Tương Liễu Tứ cũng là học theo, cho lưới câu treo tốt mồi câu sau, đem nó ném vào trong nước. Không bao lâu, hai người chỉ thấy chính mình ném vào trong nước ngồi, đã có cá nuốt vào bụng, cần câu trong tay cũng nhao nhao bắt đầu run run. Sau đó, chính là xách can cá cắn câu. Bất quá câu đi lên cá, hai người đều không có lưu lại, mà là lựa chọn lần nữa thả lại trong nước. Cứ như vậy, hai người một mực tại xá chiều bên cạnh, từ giữa trưa ngồi vào trời tối, mới dắt tay mà quay về, không có chút nào lưu ý đến, nơi xa có một bóng người, vẫn đang ngó chừng bọn hắn. Khoái hoạt thời gian, luôn luôn ngắn ngủi. Từ ác mộng sự kiện qua đi, Tương Liễu Tứ mỗi sáng sớm, đều sẽ bồi Hạ Vân ra ngoài đi dạo, thẳng đến có người đến thông chi bọn hắn, buổi sáng ngày mai, liền phải khởi hành chạy tới doanh địa. Ban đêm bên cạnh đống lửa, Tương Liễu Tứ nhìn xem ngồi ở bên cạnh Hạ Vân, từ trong ngực móc ra một đầu tiểu xà màu đen, đưa cho hắn. Hạ Vân, cất kỹ nó. Nó gọi Ali, là ta hôm nay giữa trưa, cố ý đi tìm ta A Mộ một tới. Về sau, ngươi đến Đồ Sơn thị tộc, nhớ kỹ mỗi tháng truyền tin cho ta nói xong. Hạ Vân vội vàng đưa tay tiếp nhận, đem tiểu xà đặt ở nội giáp bên dưới giấu kỹ, lúc này mới nhìn xem Tương Liễu Tứ, bảo đảm nói, về sau, ta mỗi tháng đều sẽ để Ali cho ngươi truyền tin. Thời gian thoáng qua đã đến ngày kế tiếp Lê Minh, sớm đã thu thập xong đồ vật Hạ Vân cùng Tương Liễu Tứ hai người, vừa đi đến cửa miệng, chỉ thấy Nhược Lâm cưỡi nàng cái kia xích nhãn cự ưng đến đây. Nhanh lên, nhanh, đại bộ đội đều đã xuất phát. Nhược Lâm đứng tại xích nhãn cự ưng trên lưng cũng không rơi xuống đất, mà là hướng Hạ Vân cùng Tương Liễu Tứ hai người chào hỏi hai tiếng, liền hướng thị tộc bên ngoài bay đi. Hai người thấy vậy nhìn nhau cười một tiếng, giắt tay đi lên, đã hóa thành bản thể thanh lân huyễn cánh giao trên lưng, một bên khác Hắc Long cũng chậm rãi đi lên Bạch Vũ phía sau lưng. Trải qua dài đến 8 ngày đường dài phi hành sau, Hạ Vân cùng Tương Liễu Tứ một đoàn người rốt cục thấy được doanh địa. Mắt thấy doanh địa đang nhìn, Tương Liễu Tứ chỉ vào chân trời sắp rơi xuống trời chiều, đối với Hạ Vân nói ra, ngươi nhìn, thời gian cũng không sớm, chúng ta về trước sân nhỏ ở một đêm, đợi sáng mai ta cùng Tam Ca mấy người bọn hắn cho ngươi thêm rời đi đi. Nghe được Tương Liễu Tứ nói như vậy, Hạ Vân vui vẻ gật đầu đồng ý, hắn đương nhiên không muốn cùng ưa thích nữ hải cứ như vậy sớm tách ra, chờ lâu một ngày tính một ngày đi. Cứ như vậy, Hạ Vân cùng Tương Liễu Tứ hai người lần nữa về tới quen thuộc sân nhỏ trước, vừa tới cửa ra vào, chỉ thấy Nhược Hải đã cùng tỷ tỷ của hắn Nhược Lâm đánh lên. Tỷ, không nghĩ tới một cái mùa đông không thấy, ngươi thế mà lui bước nghiêm trọng như vậy. Nhược Lâm lúc này phản bác, ai cùng ngươi tên biến thái này mở dạng, mỗi ngày không phải học tập những bậc khác, chính là tìm người đánh nhau, ta có thể đánh được ngươi mới là lạ à? Đừng đánh mặt, ngươi lại đánh mặt, ta liền cùng ngươi trở mặt. Hạ Vân lần này trở về, đợi không được mấy ngày, liền phải đi nghe được tỷ tỷ nói Hạ Vân muốn đi. Nhược Hải lúc này mới dừng tay, quay đầu chỉ thấy ngoài viện đứng đấy hai người. Gặp đang đánh đấu tỷ đệ hai người đã dừng tay, Hạ Vân lúc này mới cùng Tương Liễu Tứ hướng trong viện đi đến. Đúng rồi, Hạ Vân, ngươi chừng nào thì đi? Nhược Hải đi đến hai người bên cạnh, trực tiếp hỏi. Hạ Vân nghe vậy, cười trả lời, buổi sáng ngày mai, ta liền phải rời đi. Vừa dứt lời, Nhược Hải liền đứng chết trận tại chỗ, qua một hồi lâu, mới nhìn Hạ Vân, không thể tin hỏi, vì cái gì à? Nơi này không phải rất tốt sao? Chẳng lẽ có người tìm ngươi phiền phức? Không đợi Hạ Vân trả lời, Tương Liễu Tứ liền giúp hắn giải thích nói, hắn cùng Đồ Sơn yêu yêu, có một cái 10 năm ước hẹn. Ngay hôm nay hạ sơ a, thì ra là thế. Nếu nói như vậy, buổi sáng ngày mai, ta đi đưa tiễn ngươi đi. Nhược Hải trên khuôn mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Sau đó, Nhược Hải trực tiếp chạy ra sân nhỏ, qua chừng nửa canh giờ, mới dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp trở về. Hạ Vân nhìn xem những cái kia khuôn mặt quen thuộc, không khỏi cười. Thầm nghĩ, tình cảm, Nhược Hải ra hỏa này là chuẩn bị mở cho ta cái vui vẻ đưa tiễn sẽ. Đám người một mực dậy vào đến lúc nửa đêm, mới chậm rãi rời đi. Cũng biểu thị, bọn hắn buổi sáng ngày mai cũng sẽ đi tiễn biệt. Thời gian rất nhanh liền đến ngày kế tiếp Lê Minh, Hạ Vân vừa đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy Tương Liễu Tứ xuất ra một cái bao, đưa tới trước người hắn, bên trong là ta chuẩn bị cho ngươi một chút thay đi giặt quần áo, cùng một chút khẩn cấp đan dược. Về phần ngươi năm ngoái, tại mê vụ triều trạch còn có trên tường đã đoạt được số định mức, qua một thời gian ngắn, ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi, phái người đưa đến hạ bộ lạc. Đi thôi, những người khác đã ở ngoài thành chờ ngươi. Nói xong, Hạ Vân cùng Tương Liễu Tứ hai người dắt tay mà ra, Hắc Long theo sau lưng, không bao lâu đã đến ngoài thành. Hạ Vân, ta cũng không có gì đồ tốt cho ngươi, điểm ấy thì khô, ngươi dẫn đường bên trên ăn đi. Ly Khô khiêng một nửa nhiều người cao bao da thú, bỏ vào Hắc Long bên cạnh. Sau đó, Tương Liễu Tam cũng đi lên phía trước, từ trong ngực móc ra một cái không lớn hộp gỗ, đưa cho Hạ Vân nói bên trong có hai bình dưỡng nguyên dịch, giữ lại ngươi trọng thương thời điểm dùng. Cuối cùng, Nhược Hải, Nhược Lâm, Bạch Anh bọn người cũng nhao nhao đi lên phía trước, hướng Hạ Vân trong ngực nhét vào chính mình muốn tặng đồ vật. Tại mọi người nhìn soi mói, Hạ Vân đem bọn hắn đưa đồ vật toàn bộ treo ở Hắc Long trên lưng, trước khi đi lại đi đến Tương Liễu Tứ trước người, đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Qua một hồi lâu, Hạ Vân mới buông ra trong ngực Tương Liễu Tứ, quay người nhảy đến Hắc Long trên lưng, đưa lưng về phía đám người phất phất tay, tại nó một tiếng gào thét bên trong, bước lên đường về. Chương 461, cầu viện thanh diên trưởng lão. Chương 461, cầu viện thanh diên trưởng lão. Những người khác gặp Hạ Vân tới Hắc Long sau khi rời đi, đều nhao nhao trở về doanh địa, chỉ có Tương Liễu Tam hai huynh muội đứng tại chỗ. Tiểu Tứ, đi thôi, chúng ta cần phải trở về, hắn đã đi xa. Về sau, cũng không phải không có khả năng gặp mặt. Hú hồ, ta nghe A Mâu nói, ngươi tìm nàng muốn đưa tin Hắc Xà một bên khác. Hạ Vân cười hắt lòng, chạy vào tịch tĩnh chi địa sau, mới dám quay đầu nhìn lại. Hắn sợ nhìn gặp Tương Liễu Tứ sau, lại không nỡ rời đi. Một mực chờ Hắc Long chạy ra tịch tĩnh chi địa sau, Hạ Vân cái kia ba động tâm mới dần dần bình phục. Nhìn xem chung quanh đã có chút xa lạ cảnh vật, Hạ Vân sạc lập ngựa xuất ra, chứa đồ đằng chi thụ lá cây một gỗ, đem bên trong lá cây lấy ra, đi đến chậm rãi thâu nhập một tia đồ đằng chi lực. Xác định rõ phương hướng sau, Hạ Vân này mới khiến Hắc Long bắt đầu phi nước đại, thẳng đến màn đêm buông xuống sau, hắn mới tại một gốc cự vương lòng ngừng lại. Đêm nay, Hạ Vân không có nhóm lửa, chỉ là ăn một chút thịt khô nhét đầy cái bao tử. Về phần Hắc Long, gia hỏa này năm ngoái mùa đông, tại Tương Liễu thị tộc ăn đến quá tốt, hiện tại vẫn chưa đói. Khi hoa dâm ánh nắng lần nữa rải vào rừng cây lúc, Hạ Vân cùng Hắc Long một người một thú đã ở trên đường. Như vậy, lại chạy hai ngày sau, Hạ Vân lần nữa đi vào đầu kia quen thuộc hẻm núi trước, nhưng nhìn lấy cái kia cố định tại trên đại thụ đã đứt gãy dây ra, hắn lại phạm vào khó. Hạ Vân trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Là một lần nữa làm một cây dây ra, chính mình bỏ qua đi, vẫn là đi Thái Lịch trưởng lão bên kia tìm kiếm sự trợ giúp của hắn. Suy tư liên tục sau, Hạ Vân hay là quyết định đi Thái Lịch trưởng lão bên kia bên cạnh tìm kiếm trợ giúp. Dù sao, một lần nữa làm một cây, có thể chịu đựng lấy Hắc Long cái kia khổng lồ thể trọng dây ra, cũng phải cần không ít thời gian. Có quyết định, Hạ Vân lúc này cưỡi Hắc Long, hướng bên bờ sông chạy tới, không bao lâu hắn ngay tại tới gần bên bờ trong rừng, phát hiện những người khác thân ảnh. Không chờ Hạ Vân tới gần, liền có người hô lớn, "Ngươi là ai?" Nói xong, Hạ Vân vội vàng nói, "Ta từ Tương Liễu thị tộc doanh địa tới, đến nơi đây tìm Thái Lịch trưởng lão." "Thái Lịch trưởng lão?" "Thái Lịch trưởng lão là ai? Ta làm sao không biết?" Trước đó người cha hỏi, không khỏi tự lẩm bẩm. Vừa nói xong, phía sau hắn liền thoát ra một thân ảnh cao lớn, đem hắn một bàn tay đập ngã trên mặt đất, hùng hùng hổ hổ hô, "Ngươi cái không có nhãn lực độc đáo, cút sang một bên. Nếu không phải Thái Lịch trưởng lão, chúng ta có thể tới đây sao? Ngươi đúng là ngu xuẩn, tranh thủ thời gian đến phía trước đốn cây đi, đừng ở chỗ này mắng xong người." Cái kia thân hình cao lớn chiến sĩ mới đi đến Hắc Long trước, nhìn xem ngồi tại Hắc Long trên lưng Hạ Vân, một mặt chê cười nói ra, "Đứa bé kia năm nay vừa tới, không hiểu chuyện. Thái Lịch trưởng lão bây giờ vẫn còn chưa qua đến, trước mắt doanh địa do Thanh Diên trưởng lão quản lý, ngươi nhìn." Hạ Vân nghe vậy, vừa cười vừa nói, "Thanh Diên trưởng lão cũng được, mang ta đi tìm nàng đi." "Được rồi, ngài đi theo nói." Thân hình cao lớn chiến sĩ liền mở ra hai đầu chân dài, ra sức hướng phía trước chạy tới, không dám có một lát trì hoãn, bởi vì hắn cũng không biết người trước mắt đến cùng thân phận ra sao, đã có lực lượng tới đây tìm các trưởng lão, khẳng định không đơn giản. Không bao lâu, Hạ Vân ngay tại Hắc Long trên lưng, nhìn thấy phía trước có một mảnh to lớn lều vải rừng. Không chờ hai người một thú tới gần, phía trước liền xuất hiện một đạo càng cao to hơn thân ảnh, người tới nhìn xem người dẫn đường, lại liếc mắt nhìn, ngồi tại Hắc Long trên lưng Hạ Vân, lập tức cười tiến lên đón đến, "Tứ điện hạ, không cùng ngươi cùng đi sao?" Hạ Vân nhìn xem vị này tiến lên đón đến, mặt mày hớn hở trung niên chiến sĩ, suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới, năm ngoái tại Thái Lịch trưởng lão bên ngoài lều, từng gặp mặt hắn. "Ngươi là?" "Tiểu tứ còn tại doanh địa, không có theo giúp ta cùng một chỗ tới." "Ta là Hoang Hổ bộ lạc thủ lĩnh, Hoàng Lặc." Trung niên chiến sĩ nói đi, lúc này mới nhìn xem người dẫn đường nói ra, "Đi, ngươi đi xuống trước đi, nơi này giao cho ta." Sau đó, Hoàng Lặc lại đem ánh mắt rơi vào Hạ Vân trên thân, có chút nghi ngờ hỏi, "Vậy ngươi lần này tới nơi này, là có chuyện gì không?" Hạ Vân vừa định trả lời, liền nghe nơi xa một tòa trong lều vải, truyền một đạo quen thuộc giọng nữ, "Hoàng Lặc, ngươi tại cùng ai nói chuyện?" Hạ Vân nghe được cái kia quen thuộc giọng nữ, vội vàng hô, "Thanh Diên trưởng lão, ta là Hạ Vân, tới đây là muốn tìm ngài giúp cái chuyện nhỏ." Vừa dứt lời, Thanh Diên trưởng lão liền từ trong lều vải đi ra, một cái lắc mình đã đến trước người hai người, nhìn thoáng qua Hạ Vân, cười hỏi, "Nói một chút, muốn cho ta giúp ngươi cái gì?" Hạ Vân cười cười xấu hổ, vội vàng nói, "Ta mấy năm trước, lưu tại trên hẻm núi đầu kia dây ra, đã gây mất. Ta tới đây, là muốn cầu ngài hỗ trợ, đem ta cùng Hắc Long làm đi qua cái này dễ thôi, đi theo ta đi." Hạ Vân vừa nói xong, Thanh Diên trưởng lão liền theo miệng trả lời một câu, sau đó liền đứng dậy, hướng hẻm núi phương hướng bay đi. Hạ Vân thấy thế, vội vàng cưỡi Hắc Long đuổi theo, rất nhanh liền lần nữa đã tới hẻm núi trước. Không chờ Hạ Vân nói cái gì, đứng lơ lửng giữa không trung Thanh Diên trưởng lão liền lấy tự thân pháp tắc chi lực, lôi cuốn lấy hắn cùng Hắc Long, hướng hẻm núi đối diện bay đi. Sau khi rơi xuống đất, Hạ Vân vừa định nói lời cảm tạ, liền nghe Thanh Diên trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, "Chuyện của ngươi, ta cũng có chỗ nghe thấy, đi đường đi thôi. Ta có thể giúp ngươi, chỉ có nhiều như vậy nói đi." Thanh Diên trưởng lão quay người, liền hướng hàng ngạn doanh địa bay đi. Hạ Vân thấy vậy chỉ có thể cưỡi Hắc Long, lần nữa đạp vào đường về. Sau 4 ngày, Hạ Vân mới tiến nhập Nguyệt Lang bộ lạc địa bàn, bất quá hắn cũng không tiến đến bái phỏng, mà là trực tiếp cưỡi Hắc Long từ bọn hắn thú lâm địa ghé qua mà qua. Cùng lúc đó, Hạ bộ lạc bên trong mới từ bờ sông trở về thủ lĩnh Mặc Giác, nhìn xem những cái kia đã từ Sơn Như bộ lạc tham gia cuộc hoan hội trở về người trẻ tuổi, ánh mắt phức tạp hướng Vu Công Sơn động đi đến. Đẩy cửa vào thủ lĩnh Mặc Giác, nhìn xem thần sắc như thường Vu Công, hỏi dò, "Lão nhân gia ngài cảm thấy Hạ Vân sẽ trở về sao?" Ngay tại chỉnh lý vu dược Vu Công, ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh Mặc Giác, thuận miệng trả lời, "Trở về thì như thế nào? Không trở lại thì như thế nào?" "Mặc Giác, ngươi suy nghĩ nhiều, Hạ Vân đứa bé kia, coi như trở về, cũng tại trong bộ lạc đợi không được mấy ngày, liền phải tiến đến Đồ Sơn thị tộc. Ngươi nhớ thương, chỉ sợ là trên người hắn, mang về những đan dược kia đi. Tại Lôi Long nơi đó không có lấy được, lại đem chủ ý đánh tới Hạ Vân trên thân." Nghe Vu Công nói như vậy, thủ lĩnh Mặc Giác lúng túng xoa xoa đôi bàn tay, không khỏi phàn nàn nói, "Ngài cũng biết, Lôi Long có Hạ Vân cho những đan dược kia trợ giúp, bây giờ cách tam cấp đỉnh phong cũng không xa, ta sợ qua một thời gian ngắn nữa, liền ép không được hắn Lôi Long kia không may hại tử, đem còn lại đan dược đều đặt ở Mộc Linh trên thân. Năm ngoái, Hạ Vân cho ta những đan dược kia, ta đã sử dụng hết, ngài nhìn." Chương 462, đường về gặp Nghị Triều. Chương 462, đường về gặp Nghị Triều. Thủ lĩnh Mặc Giác sau khi nói xong, Vu Công cái kia có chút sợi râu hoa râm, không khỏi run lên, nhìn ra được là nín cười. Gặp Vu Công bộ dáng như thế, thủ lĩnh Mặc Giác khí hợp lý tức liền muốn quay người rời đi, còn đi chưa được mấy bước, Vu Công thanh âm ngay tại phía sau hắn vang lên, "Đi, Mặc Giác. Hạ Vân đứa bé kia, năm ngoái trở về thời điểm, lưu lại đang dược, cũng là rất nhiều." Không chờ Vu Công nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác lại mặt mày hớn hở quay đầu, tiến đến Vu Công bên cạnh hỏi, "Hạ Vân tiểu tử kia, năm ngoái đến cùng lưu lại bao nhiêu thứ? Nếu không phải, ta hiện tại đã đến ba kỳ hậu kỳ, ngài cho những cái kia một, nhị cấp chiến sĩ đồ vật, ta đều muốn đi đoạt nghe đến đó." Vu Công không khỏi mỉm cười nói, "Hạ Vân năm ngoái trở về thời điểm, lưu lại tứ cấp bồi nguyên huyết đan, dòng giá 100 bình, mỗi bình 50 hạt. Mặt khác thì càng nhiều." Thủ lĩnh Mặc Giác nghe vậy, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, cuối cùng lại có chút u và nói, "Đã có nhiều như vậy, ngài cũng không nhiều đưa cho điểm cho ta không đợi thủ lĩnh Mặc Giác Sừng nói xong, Vu Công liền đưa tay ngắt lời nói, ta có thể cho ngươi tứ cấp bồi nguyên huyết đan, nhưng nhiều nhất một bình. Nếu như ngươi tại bực này tài nguyên cung cấp bên dưới, còn không thể đột phá tứ cấp, vậy liền thành thành thật thật, một mực lưu tại trong bộ lạc đi. Mặc dù còn lại bồi nguyên huyết đan rất nhiều, nhưng ta không có khả năng toàn bộ lãng phí ở một mình ngươi trên thân, muốn đem cơ hội lưu cho những người khác, cho ngươi một bình, đã là cực hạn của ta dù sao, những vật này đều là Hạ Vân đứa bé kia dùng mồ hôi và máu đổi lại. Nói, Vu Công giống như ảo thuật giống như, từ trong tay áo xuất ra một cái không lớn thạch bình. Thủ lĩnh Mặc Giác thấy thế, đội vàng từ Vu Công trong tay, cẩn thận từng ly từng tí cầm qua thạch bình, đặt ở trong lực dấu kỹ, sau đó mặt mày hớn hở xoay người rời đi. Lôi Long, ngươi cái giày thối, lần này nhìn ta còn không đem ngươi nhấn trên mặt đất, thật tốt đánh cho tê người một trận. Lúc này, ngay tại dỗ dành nữ nhi Lôi Long, Toàn Bình Yên không biết nhà mình lao phụ thân lại đem mục tiêu đặt ở trên người mình. Một bên khác, ngay tại trong rừng, không ngừng xuyên thẳng qua Hạ Vân cùng Hắc Long, cũng gặp phải phiền phức, ngăn tại phía trước bọn họ chính là ngay tại săn bắn Tùng Lâm Cự Nghĩ. Hạ Vân cưỡi tại Hắc Long trên lưng, đứng tại đỉnh núi, nhìn xem phía trước cái kia sơn cốc hẹp dài bên trong, giống như thủy triều giống như không ngừng phun trào Tùng Lâm Cự Nghĩ, không khỏi tê cả da đầu, càng kinh khủng chính là, bọn chúng những nơi đi qua, lưu lại cái kia từng chồng mạch cốt. Trong lúc nhất thời, Hạ Vân cũng không biết nên làm thế nào cho phải, là nên đường vòng, vẫn là chờ đợi bảy kiến tán đi. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, Hắc Long đột nhiên bộc phát ra một tiếng rồn rập gầm nhẹ. "Chủ nhân, không xong, bảy kiến đã phát hiện chúng ta." Hạ Vân túi đầu chỉ thấy, chỗ chân núi đã tụ tập được không ít Tùng Lâm Cự Nghĩ, chính hướng sườn núi bộ vị nhanh chóng tiến lên. Thấy cảnh này, Hạ Vân vội vàng từ Hắc Long trên lưng giải khai một cái không lớn túi da thú, từ đó móc ra còn sót lại mấy cái chứa thiêu tí cổ tương kim mình, đem nó toàn bộ bóp ra một tia vết rạn sau, lập tức hướng giữa sườn núi lập tới. Làm xong đây hết thảy, Hạ Vân vội vàng mang lên chính mình mặt nạ phòng vệ, lại cho Hắc Long trên miệng mũi quấn vài vòng da thú, lúc này mới cưỡi nó thoát đi hiện trường. Hạ Vân công kích mặc dù có hiệu quả, nhưng thiêu tí cổ tương có khả năng bao trùm diện tích dù sao cũng có hạn, vẫn như cũ có không ít Tùng Lâm Cự Nghĩ vòng qua thiêu tí cổ tương phạm vi bao trùm, lên núi húc bay nhanh bỏ đi. Hạ Vân một bên cưỡi Hắc Long phi nước đại, một bên cầu nguyện nhanh lên trời tối, cái kia khổng lồ bầy kiến, hắn căn bản giết không hết, đợi đến hắn kiệt lực lúc, hậu quả có thể tưởng tượng. Vận mệnh đến cùng là chiếu cố Hạ Vân, cũng không lâu lắm, hắn liền nghe đến nơi xa có ủ ủ tiếng nước truyền đến, lúc này liền để Hắc Long cải biến phương hướng, hướng tiếng nước truyền đến phương hướng chạy tới. Thân là ngũ cấp hung thú bạo long thú Hắc Long, tốc độ tự nhiên rất nhanh, nhưng vẫn tại tới gần bờ sông lúc, bị từ những phương hướng khác chạy tới Tùng Lâm Cự Nghĩ vây quanh tại một chỗ nho nhỏ trong khe núi. Hạ Vân có thể rõ ràng cảm giác được Hắc Long e ngại, nhưng hắn biết lúc này đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể đối với nó lấy ý biết dặn dò. Hắc Long, chờ chút, ngươi kiên nhẫn một chút, ta sẽ hướng ngươi trên lân phiến tới chút thú dù, sau đó châm lửa là sống là chết liền nhìn ngươi. Nói xong, Hạ Vân sạc lập ngựa xuất ra chứa thú dù túi da thú, đem nó toàn bộ rơi tại Hắc Long trên thân, tùy theo xuất ra hai viên cốt tiễn, cọ sát ra một viên hỏa tinh. Tại Tùng Lâm Cự Nghĩ bảy sắp sông lên lúc, Hắc Long mang theo hừng hực liệt hỏa hướng cách bờ sông gần nhất nghĩ chiều phóng đi. Hạ Vân trên thân cũng lên lửa, nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng, còn muốn cơ cốt mâu đi đập nện những cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay đã leo đến Hắc Long trên người Tùng Lâm Cự Nghĩ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, theo hỏa diễm dập tắt, bầy kiến giống như thủy triều không ngừng mà tới. Cứ việc Hạ Vân đã hết sức đi chiếu cố Hắc Long, nhưng nó trên thân vẫn như cũ có không ít lân phiến bị con kiến to cắn nát. Thời khắc này Hạ Vân so Hắc Long cũng không khá hơn chút nào, trên đùi cùng trên cánh tay có không ít con kiến to cắn sau lưu lại vết thương. Không phải những con kiến to này kìm hợp lực mạnh bao nhiêu, mà là bọn chúng cái kia to lớn răng kìm tự mang một loại toan độc, có thể ăn mòn lân giáp cùng lục thể. Theo thời gian không khô trôi qua, Hắc Long thể lực cũng càng ngày càng yếu, Hạ Vân chỉ có thể cho nó không ngừng ném ăn bồi nguyên huyết đan, để nó có thể kiên trì lâu một chút. Rốt cục, tại Hắc Long sắp ngã xuống lúc, Hạ Vân thấy được hy vọng, con sông lớn kia cách hắn cùng Hắc Long đã không đủ trăm mét. Nhưng ngoài ý muốn, dù sao cũng so hy vọng tới sớm hơn. Hắc Long cuối cùng không kiên trì nổi, ngã xuống nghĩ chiều bên dưới. Hạ Vân có thể tinh tường cảm giác được, Hắc Long sinh mệnh đang trôi qua, bị buộc đến tuyệt cảnh hắn, chỉ có thể bộc phát ra tự thân tất cả thế cùng đồ đằng chí lực, cưỡng ép quanh mở nghĩ chiều, kéo lấy nửa chết nửa sống chiến thú, xông về bờ sông. Nương theo lấy bịch một tiếng, rơi xuống nước thanh âm vang lên, Hạ Vân cùng Hắc Long sống tiếp được. Nhưng bọn hắn, cách cái chết cũng không xa. Nhảy vào nước sông sau, Hạ Vân lúc này mới phát hiện, đôi chân của mình, đầu gối phía dưới đã không có mảy may vết đục, đùi sớm đã tàn phá không chịu nổi. Lại nhìn Hắc Long, chỉ thấy nó cái kia hai đầu tráng kiện trên chân sau, tràn đầy vết thương, có nhiều chỗ đã lộ ra bạch cốt, từng kia từng sợi máu, từ những cái kia phá toé địa phương không ngừng chảy ra, đưa tới trong nước sông, đại lượng ăn thịt ngư loại. Hạ Vân đầu, sớm đã hỗn loạn, nhưng hắn biết, giờ phút này tuyệt đối không có khả năng ngất đi, bằng không hắn cùng Hắc Long đều sẽ táng thân tại đáy sông. Đối sinh khát vọng, dáng chống đỡ lấy Hạ Vân, kéo lấy thân thể tàn phế cùng Hắc Long, hướng bên kia bờ sông chậm rãi bơi đi, coi như trận có cá lớn hoặc thủy thú hướng hắn đánh tới, hắn cũng sẽ tận lực tránh né, chỉ có tránh bất quá thời điểm, mới có thể dùng trên lưng cung cùng cốt tiễn, đem nó đuổi đi. Chương 463, trên đường gặp Bạch Viên bộ lạc. Chương 463, trên đường gặp Bạch Viên bộ lạc. Không biết qua bao lâu, Hạ Vân đang không ngừng chập trùng trong nước sông, phí sức kéo lấy Hắc Long, cuối cùng đã tới bên kia bờ sông. Mặc dù hắn thân thể sớm đã đến cực hạn, nhưng hắn chỉ có thể dáng chống đỡ lấy, không ngất đi. Lý do an toàn, Hạ Vân lại kéo lấy Hắc Long, phí sức hướng phía trước bò lên một khoảng cách, nằm tại một gốc cây thấp bên dưới, thở hổn hển. ngẩng đầu nhìn mờ nhạt bầu trời, Hạ Vân cảm giác một trận trời đất quay cuồng, qua một hồi lâu, mới từ nội giáp bên dưới xuất ra, trước đó rời đi Tương Liếu thị tộc doanh địa lúc, Tương Liếu Tam đưa cho hắn, chứa dưỡng nguyên dịch hộp gỗ. Sau đó, Hạ Vân cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp gỗ, từ đó xuất ra một bình dưỡng nguyên dịch, bẻ nước bình miệng đem bên trong chất lỏng toàn bộ chảy vào trong miệng. Còn lại một bình, Hạ Vân không dám động dùng. Về phần bản thân bị trọng thương Hắc Long, hắn chỉ là từ tùy thân mang túi da thú bên trong, đổ ra mấy cái bồi nguyên huyết đan, bóp nát bỏ vào nó trong miệng rộng. Không phải Hạ Vân không nỡ một cái khác bình dưỡng nguyên dịch, mà là Hắc Long thương nhìn xem nghiêm trọng, trên thực tế cũng không thương về căn bản, chỉ cần có sung túc khí huyết chi lực, nó liền có thể khôi phục lại. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Hạ Vân vết thương trên người còn không có bất luận động tĩnh gì đâu, Hắc Long đổ trước một bước bắt đầu chữa trị. Nhìn xem Hắc Long cái kia tráng kiện hai đầu trên chân sau, không ngừng sinh trưởng huyết đủ, Hạ Vân hoàn toàn yên tâm, nhưng hắn lúc này không dám dùng thể nội, đã chậm rãi bắt đầu khôi phục đồ đằng chi lực, đi chữa trị tự thân thương thế. Lúc này, mặc kệ là với tư cách chủ nhân Hạ Vân, hay là Hắc Long, nhất định phải có một cái bảo trì thanh tỉnh, nếu không tùy tiện đến chỉ hung thú, đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Thời gian rất nhanh liền đến mặt trăng lên thời điểm, Hắc Long trên đùi không chọn vẹn huyết nhục cũng đã lâu toàn, theo vài tiếng rồn dập thấp thở thanh âm, nó mở ra to lớn mắt rộng. "Chủ nhân, chúng ta đây là còn sống." Hắc Long lấy ý biết đối với Hạ Vân truyền âm. Trên bàn chân đã có huyết nhục bắt đầu sinh sôi, Hạ Vân cố nén khó chịu, lấy ý biết đáp lại nói, "Hắc Long, chúng ta còn sống. Trên chân ngươi huyết nhục vừa mới mọc ra, còn chưa thích hợp hoạt động, hảo hảo đợi ở chỗ này." Sau đó, bảo vệ tốt ta nói xong một câu cuối cùng, Hạ Vân rốt cục hôn mê bất tỉnh. Hắc Long rất nghe lời, không có đứng dậy, mà là nâng lên đầu to lớn kia, không ngừng quét mắt xung quanh. Mặt trăng lặn mặt trời mọc ở giữa, rất nhanh liền qua một đêm, nhưng Hạ Vân vẫn như cũ chưa tỉnh, thẳng đến ngày kế tiếp màn đêm lần nữa phủ xuống thời giờ, hắn mới chậm rãi mở mắt. Hạ Vân nhìn xem trên bàn chân, vừa mới mọc ra những cái kia thì mới, hưng phấn liền nhớ lại thân đi mấy bước, chưa từng nghĩ vừa mới đứng lên, liền có đau đớn một hồi từ dưới chân truyền đến, hắn không khỏi đau thương, cười một tiếng, tự lẩm bẩm, xem ra còn phải chờ mấy ngày. Tự nói sau, Hạ Vân mới đưa ánh mắt rơi vào Hắc Long trên thân. "Hắc Long, ngươi thế nào? Có thể đi rồi sao?" Nghe được chủ nhân hỏi thăm thanh âm, Hắc Long lập tức lấy ý biết đáp lại nói, "Chủ nhân, ta đã có thể đi, nhưng không có khả năng chạy quá xa, những cái kia vừa lớn lên thịt, nhịn không được." Hạ Vân nghe vậy, lúc này mới hơi thở muốn ăn thịt nướng ý nghĩ, nghĩ lại lại để cho Hắc Long tại bên cạnh mình nằm xong, đem nó trên thân dây ra cởi xuống, một chắc lưỡi câu sau, khởi hành hướng bờ sông bỏ đi. Không có mùi câu, Hạ Vân tùy ý tìm khối lớn chừng quả đấm cây khô, cắn nát đầu ngón tay của mình, đi lên nhỏ mấy giọt máu. Mới đôi Hắc Long phân phó nói, đi đem dây ra cuối cùng, ngậm lấy điểm Hắc Long được Hạ Vân mệnh lệnh, lập tức đứng dậy chạy đến dây ra cuối cùng, cắn ném xuống đất dây ra. Hạ Vân thấy vậy, lập tức đem mang theo chính mình máu tươi cây khô, hướng trong sông ném đi. Mùi máu tươi, trong nháy mắt đưa tới mấy cái, gần dài một mét thực nhân ngư, bọn chúng bắt đầu lẫn nhau tranh đoạt, trong đó một đầu, đột nhiên cắn một cái vào cây khô. Hạ Vân thấy cảnh này, lập tức đối với Hắc Long hô, cho ta túm đi lên. Nói xong, Hắc Long đột nhiên hất lên đầu, liền đem đã cắn câu thực nhân ngư, vung ra trên bờ. Thực nhân ngư rơi vào bên bờ trên bờ cát, còn không có dãy động mấy lần, liền bị sau đó bỏ đi. Hạ Vân, một đao quý thiên. Đầu này thực nhân ngư, Hạ Vân cũng không tính ăn, mà là coi nó là làm mồi câu treo ở trên lưới câu, lại đang trên thân thể của nó vẽ vài đao, mới lần nữa ném bỏ vào trong sông. Cũng không lâu lắm, dây ra lại lần nữa căng cứng, tại Hắc Long cùng Hạ Vân đồng tâm hiệp lực lôi kéo bên dưới, một đầu gần dài 20 mét cự ngạc bị kéo lên bãi cát. Lần này, Hạ Vân bỏ ra chút thời gian mới đem giải quyết. Sau đó, hắn liền để Hắc Long đi phụ cận làm chút đã khô cạn đầu gỗ tới. Các loại Hạ Vân đem cự ngạc thi thể xử lý tốt lúc, Hắc Long kéo tới cây khô đầu, đã không ít. Lúc nửa đêm, đầu kia gần dài 20 mét cự ngạc, toàn tiến vào Hạ Vân cùng Hắc Long bụng, một người một thú, hài lòng nằm dưới tảng cây, ngủ thật say. Cứ như vậy, Hạ Vân cùng Hắc Long, một mực tại nguyên địa dừng lại 5 ngày, mới bắt đầu lần nữa lên đường. Rời đi thời khắc, Hạ Vân nhìn xem cái kia mãnh liệt nước sông, lại liếc mắt nhìn bờ bên kia, chính mình đã từng kéo lấy Hắc Long chạy qua địa phương, trong lòng có chút tiếc nuối, bởi vì ở chỗ này, hắn đem Bạch Hạt tặng thanh kia bản đao, ném đi. Lúc mới bắt đầu, Hắc Long mỗi chạy nửa ngày, đều cần dừng lại nghỉ ngơi tốt lâu. Hạ Vân chỉ có thể không ngừng cho nó ném ăn bồi nguyên huyết đan, để cho nó sớm đi khôi phục lại. Thời gian thoáng qua lại qua 4 ngày, một người một thú thương đã hoàn toàn khôi phục. Hắc Long có thể chạy cả ngày, Hạ Vân cũng có thể ung dung trên mặt đất hành động, nhảy nhót. Có thể tối ngày thứ tư lúc, Hạ Vân gặp được, để hắn khó mà tiếp nhận một màn. Hôm nay chạm vào tối, Hạ Vân giống nhau thường ngày, đem buổi tối nơi nghỉ ngơi, lựa chọn dưới một cây đại thụ, hắn phụ trách nhóm lửa, Hắc Long phụ trách ra ngoài tìm kiếm, ban đêm muốn ăn đồ ăn. Có thể một mực chờ rất lâu, Hạ Vân đều không có đợi đến Hắc Long trở về, liền lấy ý biết đối với nó ra lệnh. Hắc Long, ngươi bắt đến hung thú sao? Chưa bắt được lời nói, liền trở lại đi. Nơi xa, đang đứng tại trên một ngọn núi cao Hắc Long, quan sát trên mặt đất, cái kia từng chồng bạch cốt và mấy chục cái sơn động, vận biểu đối với Hạ Vân truyền âm nói, chủ nhân, ta ở chỗ này, phát hiện một cái tiểu bộ lạc, có thể bên trong giống như, đã không có người sống. Không chờ Hắc Long nói xong, Hạ Vân vội vàng khởi hành, hướng nó vị trí bước nhanh chạy tới. Rất nhanh, Hạ Vân liền chạy tới, Hắc Long chỗ đỉnh núi, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục bộ nhân loại thi cốt, lộn xộn chồng chất tại một chỗ không lớn trên quảng trường. Mắt thấy đêm tối sắp đến, Hạ Vân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cùng Hắc Long rời đi trước, chờ đợi ngày kế tiếp hừng đông lúc lại đến xem xét. Trở về Lâm Thời doanh địa trên đường, Hạ Vân ngồi tại Hắc Long trên lưng, mở ra đồ sơn bác, cho lúc trước hắn tấm bản đồ kia. Mặc dù trải qua bong bóng sau, trên đó có nhiều chỗ đã pha tạp không chịu nổi, nhưng lờ mờ có thể phân biệt, trước đó nhìn thấy bộ lạc kia, hẳn là trên địa đồ ghi lại Bạch Viên bộ lạc. Trở lại Lâm Thời doanh địa, Hạ Vân trắng đêm khó ngủ, hắn không biết cái kia Bạch Viên bộ lạc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại gặp cỡ nào tai nạn, mới có mấy chục bộ nhân loại thi cốt, lộn xộn chồng chất tại trên quảng trường kia. Chương 464, bị trùng triều hủy diệt Bạch Viên bộ lạc. Chương 464, bị trùng triều hủy diệt Bạch Viên bộ lạc. Ngay tại Hạ Vân trầm trọng, khó mà ngủ lúc, xa xôi Đồ Sơn thị tộc bên trong, một tòa do cự thạch lũy thế mà thành to lớn điện trong cung điện, một cái thân mặc áo bào trắng nam tử tuổi trẻ từ đó đi ra, nhìn đứng ở cửa ra vào một cái chiến sĩ, phân phó nói: "Đi, truyền tin cho Huyền Minh trưởng lão, để hắn cùng Trầm Hải địa vu, đi một chuyến Bạch Viên bộ lạc. Nếu như Huyền Minh trưởng lão hỏi, liền nói yêu yêu điện hạ, bây giờ thoát thân không ra thủ vệ chiến sĩ lập tức ứng thanh xưng là quay người cưỡi chiến lang, hướng Huyền Minh trưởng lão chỗ thạch ốc nhanh chóng chạy đi." Nương theo lấy trận trận khói bụi, chiến sĩ rất nhanh liền đến Huyền Minh trưởng lão chỗ trước nhà đá, trực tiếp đi ra phía trước, bấm tay nhẹ chủ. Đẩy cửa đi ra ngoài Huyền Minh trưởng lão, nhìn trước mắt chiến sĩ vô cùng ngạc nhiên, trực tiếp hỏi: "Có chuyện gì không?" Tới đưa tin chiến sĩ, nói thẳng: "Phụ trưởng lão hội chi lệnh, lấy Huyền Minh cùng Trầm Hải hai vị trưởng lão, lập tức khởi hành, tiến về Bạch Viên bộ lạc, không được trì hoãn." Bạch Viên bộ lạc? Không phải tại Yêu Yêu khu quản hạt sao? Nghe xong truyền tin chiến sĩ lý do thoái thác, Huyền Minh trưởng lão không khỏi hơi nghi hoặc một chút, tự lẩm bẩm. Chưa hết, truyền tin chiến sĩ đội vàng giải thích nói: "Yêu Yêu điện hạ còn có sự tình khác phải xử lý, nhất thời thoát thân không ra." Vừa dứt lời, Huyền Minh trưởng lão liền khoát tay áo: "Đi, ta đã biết. Cái này đi tìm Trầm Hải lão gia hỏa kia nói đi." Huyền Minh trưởng lão trực tiếp lách mình rời đi. Một bên khác, trải qua nửa đêm dày vào sau, Hạ Vân rốt cục thiết đi. Ngày kế tiếp, ngày mới sáng, hắn liền cưỡi Hắc Long, hướng Bạch Viên bộ lạc vị trí, nhanh chóng chạy đi. Vẫn như cũ đứng tại hôm qua đỉnh núi, nhìn xem mới lên thái dương, Hạ Vân đối với Hắc Long phân phó nói: "Ngươi liền hảo hảo tại cái này trông coi, ta đi xuống trước nhìn xem. Nếu như không đối, ta sẽ truyền tin cho ngươi, ngươi lại đến cứu ta nói đi." Hạ Vân sắc lập ngựa gỡ xuống trên lưng cung tiễn. Cung nơi tay, tên trên dây cung, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí, xuống dưới núi chậm rãi đi đến. Hạ Vân vừa đi, một bên cẩn thận lắng nghe bốn phía động tĩnh, một khi phát hiện bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ bắn ra trong tay mũi tên. Hơn 10 phút sau, tâm thần căng cứng Hạ Vân cuối cùng đã tới trên quảng trường kia. Hạ Vân trước quét một vòng xung quanh, phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì sau, mới cẩn thận từng ly từng tí, đi đến đống kia nhân loại thi cốt trước bắt đầu xem xét. Một phen xem xét sau, Hạ Vân mới phát hiện, trên thân những người này xương cốt, trừ so sánh cứng rắn xương đùi, xương đầu, còn có xương sườn bên ngoài, mặt khác xương thật nhỏ, cũng không biết bị thứ gì gặm ăn một tận. Xác định xung quanh không có uy hiếp khác sau, Hạ Vân lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí, hướng người gần nhất sơn động đi đến. Lý do an toàn, Hạ Vân lâm vào sơn động thời điểm, cố ý làm ra một cái bó đuốc. Ánh lửa chiếu rọi, Hạ Vân rốt cục thấy rõ trong sơn động cảnh tượng, mấy cô rõ ràng còn bị thành niên tiểu hái thi cốt, hiện lên một loại quỷ dị tư thế, chồng chất tại sơn động tận cùng bên trong nhất góc tường, hắn tại những đứa bé này trên khung xương, thấy được lít nha lít nhít vết cắn. Không có tìm được bất luận manh mối gì, Hạ Vân chỉ có thể từ nơi này trong sơn động rời khỏi, lại đi mặt khác trong sơn động xem xét. Có thể càng xem, Hạ Vân tâm càng mát, mỗi cái trong sơn động chỉ có nhân loại khung xương lưu lại. Càng thêm tàn nhẫn là, hắn tại mấy cái trong sơn động, thấy được hải nhi lưu lại xương sọ. Theo thời gian trôi qua, Hạ Vân rốt cục tại một cái không lớn trong sơn động, tìm được lần này thảm kịch phát sinh nguyên nhân, nghi triều. Thấy rõ lưu tại vách tường góc rẽ, cái kia siêu siêu bẹo bẹo hai chữ sau, Hạ Vân không dám có một lát trì hoãn, lập tức từ đó rời khỏi, cũng lần nữa chạy đến trên quảng trường, hô lớn: "Bạch Viên bộ lạc, còn có người sống sao? Có ai không? Có người còn sống không?" Hạ Vân liên tiếp hô mấy âm thanh, đều không có bất kỳ đáp lại nào, có chút da đầu tê dại hắn, lúc này liền muốn rời đi, kết quả còn chưa đi mấy bước, liền có một đạo cực kỳ suy yếu thanh âm, ở phía xa trong một cái sơn động vang lên. "Là Đồ Sơn thị tộc người sao? Van cầu các ngươi, mang theo ta Bạch Viên bộ lạc sau cùng có đủ, rời đi nơi này đi." Mặc dù thanh âm kia rất nhỏ, nhưng Hạ Vân vẫn như cũ nghe được, liền vội vàng hướng thanh âm truyền ra sơn động bước nhanh tới, nhưng hắn không có thả ra trong tay cung tiễn, hắn không biết nơi đó còn có hay không những vật khác tại. Rất nhanh, Hạ Vân đã đến thanh âm truyền ra sơn động, đến gần sau hắn mới phát hiện, một cái đầu lâu hoàn hảo lão giả chính nằm ở cửa hàng, tiếng nói chính là từ trong miệng của hắn phát ra. Không có chút gì do dự, Hạ Vân vội vàng đem cái kia chỉ có đầu lâu lưu lại lão giả lật qua, chỉ thấy trên mặt của hắn khắc đầy vu văn, trong miệng hay là tái diễn trước đó lời nói: "Là Đồ Sơn thị tộc người sao? Van cầu các ngươi, mang theo ta Bạch Viên bộ lạc sau cùng có đủ, rời đi nơi này đi." Nghe cái kia giống như máy móc thanh âm, Hạ Vân không khỏi rơi lệ, hắn hiện tại đã xác định, lão giả này chính là Bạch Viên bộ lạc vu. Cốt đủ, đó chính là còn có người sống nghĩ tới đây, Hạ Vân vội vàng đem Bạch Viên bộ lạc vu thi cốt phóng tới trên mặt đất, đứng dậy hướng sơn động bên trong đi đến. Theo không ngừng tiến lên, Hạ Vân bị một cánh tre kín vu văn cửa đá, ngăn trở bước chân tiến tới, nghe bên trong như có như không tiếng hít thở, hắn lập tức xách quyền liền đệ. Có thể Hạ Vân liên tiếp đập mấy quyền, cửa đá chính là không nhúc nhích tí nào, không thể làm gì bên dưới hắn chỉ có thể từ bỏ ma lực, đổi dùng đồ đằng chi lực. Đến cùng là đồ đằng chi lực dùng tốt, không có quá dài thời gian, ngăn tại Hạ Vân trước mắt cánh cửa đá này liền sụp đổ, đập vào mắt chỉ thấy hơn 20 cái lớn nhỏ không đều hài tử, co quắp tại sơn động tận cùng bên trong nhất góc tường, mỗi cái đều là hô hấp yếu ớt, bờ môi, móng tay tất cả đều phát tím. Hạ Vân xem xét, biết những tiểu gia hỏa này là trường kỳ quyết dưỡng mới có thể cái dạng này, liền vội vàng đem nó từng cái ôm đến cửa hang. Quả nhiên, Những hài tử này đi tới cửa động không bao lâu, bọn hắn cái kia phát tím bờ môi cùng móng tay, liền dần dần bắt đầu khôi phục bình thường. Hạ Vân không muốn ở chỗ này qua bao lâu lưu, liền đối với Bạch Viên bộ lạc Vu Thi Cốt, xoay người thi lễ một cái, lấy đó đối với người mất tôn trọng. Sau đó, Hạ Vân liền vội vàng lấy ý biết, đối với Hắc Long phân phó nói, nhanh lên xuống tới, ta ở chỗ này phát hiện còn sống tiểu hài. Mang theo bọn hắn, chúng ta đi nhanh lên phân phó xong Hắc Long sau, Hạ Vân vội vàng từ hông bên trên cởi xuống dây ra, cũng mặc kệ những hài tử này, còn có hay không vấn đề khác, liền đem bọn hắn từng cái sâu chuỗi cột chắc. Các loại Hạ Vân làm xong đây hết thảy thời điểm, cái lớn nhất trong đó hài tử đã tỉnh lại, nhìn xem hắn hỏi, ca ca, ngươi là Đồ Sơn thị tộc người sao? Là tới cứu chúng ta sao? Lo lắng đề phòng Hạ Vân không dám trả lời, mà là hướng đứa bé kia, dựng lên một cái im lặng thủ thế, vừa chỉ từ trên sườn núi đã chạy xuống Hắc Long. Hắc Long vừa đến, Hạ Vân sạc lập ngựa đem chừng 20 đứa bé, toàn bộ phóng tới trên lưng của nó có chắc, vừa định khởi hành rời đi, liền cảm thấy trên mặt đất chuyển đến trận yếu ớt chấn động. Hạ Vân trong nháy mắt thần sắc lại biến, nhìn thoáng qua Hắc Long trên lưng những hài tử kia, lại liếc mắt nhìn chấn động chuyển đến địa phương. Do dự một lát, Hạ Vân hung ác nhân tâm, trực tiếp đem một cây do hắc dao đâm, luyện chế mà thành mũi tên, khoác lên cung huyền bên trên, lại đem thể nội đồ đằng chi lực đi đến tua một chút, liền hướng chấn động kia vang lên địa phương vào tới. Sau đó, Hạ Vân liền cũng không quay đầu lại, đối với Hắc Long hô, chạy mau chương 465, mang theo Bạch Viên bộ lạc trẻ mồ côi tiến lên chương 465, mang theo Bạch Viên bộ lạc trẻ mồ côi tiến lên để Hạ Vân không nghĩ tới chính là, hắn cùng Hắc Long còn không có chạy đến giữa sơn núi, nơi xa liền chuyển đến một đạo tức hồn hề mắng to âm thanh, từ đâu tới tiểu nhân, lại dám đánh lên ta. Hạ Vân nghe tiếng dừng bước, nhìn xem tiếng mắng chuyển đến địa phương, không khỏi có chút không nghĩ ra, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lại, là ta muốn sai, không phải nghĩ triệu, mà là Đồ Sơn thị tộc người tới. Hạ Vân tự nói vừa kết thúc, liền có một đạo khác, thanh âm hơi có vẻ giàn mùa, vang lên lần nữa, mùi tên này, tựa như là ngươi tìm ta làm à. Không bao lâu, Hạ Vân liền thấy nơi xa, một cái vai cao tại 10 mét trở lên tuyết bạch cự lang, trở đi hai cái lao giả, đầy bùi đất xuất hiện tại, Bạch Viên bộ lạc đối diện trên ngọn núi kia. Không chờ Hạ Vân mở miệng, đối diện bên trong một cái lao giả, liền hướng hắn hô, ngươi biết Đồ Sơn bắt đi. Hạ Vân nghe vậy, có chút mở mịt nhẹ gật đầu, trả lời, nhận biết Hạ Vân còn chưa nói xong, đối diện trước đó nói chuyện lao giả kia, trực tiếp một cái lắc mình đã đến trước người hắn, nắm trong tay mũi tên kia, cười lạnh nói, ngươi có biết, ngươi bắn ra mũi tên này, là ta để Đồ Sơn bác ngu xuẩn kia, đưa cho ngươi. Nghe đến đó, Hạ Vân vội vàng xoay người hành lễ nói, Hạ bộ lạc Hạ Vân, gặp qua Huyền Minh trưởng lão nhìn xem xoay người hành lễ Hạ Vân, trên mặt lao nhân biểu lộ, trong lúc nhất thời âm tình bất định, trong lòng thầm mắng, ngươi hải tử xui xẻo này, phản ứng nếu là chậm nữa vỗ, ta đánh ngươi một chầu, tốt biết bao nhiêu. Có thể ngươi bây giờ lại hành lễ, ta lại đánh ngươi một chầu đi, còn nói không đi qua. Không đánh ngươi một chầu đi, ngươi đem ta khiến cho đầy bụi đất, ta lại nuốt không trôi khẩu khí này, nghĩ đi nghĩ lại, Huyền Minh trưởng lao mới đưa ánh mắt rơi vào Hắc Long trên lưng những hài tử kia trên thân, nhìn xem Hạ Vân tùy ý khoát tay áo, đi, người không biết không trách. Đúng rồi, những hài tử này là ở đâu ra? Hạ Vân nghe vậy, vội vàng giải thích nói, những hài tử này là ta mới từ Bạch Viên bộ lạc cứu ra. Những người khác chết hết ở nghĩ chiều phía dưới. Nếu ngài đã tới, vậy những thứ này hài tử, ngài nhìn là mang về Đồ Sơn thị tộc. Hay là không đợi Hạ Vân nói xong, Huyền Minh trưởng lão liền ngắt lời nói, mặc dù Bạch Viên bộ lạc đã không có người sống, nhưng ta cùng Trầm Hải trưởng lão hay là đến lại đi xem xét một chút. Nghĩ triều hủy diệt Bạch Viên bộ lạc, vậy chúng ta nên truy tra, khẳng định đến truy tra, nơi đó để ý nhất định phải xử lý. Bất quá, cái này cần thời gian. Trong lúc này, ta cùng Trầm Hải trưởng lão không có khả năng đem những hài tử này một mực mang ở bên cạnh, liền làm phiền ngươi trước đem bọn hắn mang về Hạ bộ lạc, chiếu khán một đoạn thời gian. Sau đó, ta sẽ truyền tin cho trong tộc, để bọn hắn tiến đến tiếp người đi, nơi này cũng không còn việc của ngươi. Mang theo những hải tử này, đi cho đi. Chưa hết, Huyền Minh trưởng lão lại đem trong tay cầm mũi tên, còn cho Hạ Vân nói lần sau, thấy rõ lại bắn Hạ Vân chỉ có thể cười cười xấu hổ, đưa tay tiếp nhận mũi tên, cắm về phía sau tiến nàng. Rời đi thời khắc, Hạ Vân lại đối Huyền Minh trưởng lão nhắc nhở, ta mấy ngày trước đây, cũng trong rừng, tao ngộ nghị triều Hạ Vân sau khi nói xong, lại lấy ra địa đồ, đối với Huyền Minh trưởng lão chỉ rõ, hắn lúc trước gặp nạn địa phương. Đưa mắt nhìn Hạ Vân mang theo Hắc Long, còn có đám hải tử kia sau khi rời đi, Huyền Minh trưởng lão trở về Trầm Hải trưởng lão thân bên cạnh, chỉ là trên mặt của hắn nhiều một chút nghiêm trọng. Một bên khác, Hạ Vân mang theo Hắc Long, rất nhanh liền đến hắn tối hôm qua nghỉ ngơi địa phương. Hạ Vân cũng không đội vã đi đường, mà là đem cột vào Hắc Long trên lưng những hài tử kia từng cái cởi xuống, mới đôi Hắc Long phân phó nói, đi phụ cận, tìm chỉ những hài tử này có thể ăn dã thú trở về Hắc Long sau khi đi. Hạ Vân nhìn xem những này đã thức tỉnh hài tử, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đối với nó bên trong lớn nhất đứa bé kia, dặn dò, xem trọng bọn hắn, không nên chạy loạn. Ta đi trước làm thịt nổi, chờ các ngươi ăn no sau, ta lại mang các ngươi đi ta chỗ bộ lạc. Qua một thời gian ngắn, Đồ Sơn thị tộc hẳn là sẽ sắp xếp người tiếp các ngươi đi Đồ Sơn thị tộc. Nói đi, Hạ Vân đứng dậy hướng cách đó không xa một tảng đá lớn đi đến. Các loại Hạ Vân làm tốt thạch nổi thời điểm, Hắc Long cũng mang theo một cái sơn trư trở về. Hạ Vân để Hắc Long lưu tại nơi này, nhìn xem những hải tử này, chính hắn mang theo túi gia thú đi chỗ xa một dòng suối nhỏ bên cạnh múc nước. Sau đó chính là nhóm lửa nấu nước, thì nấu Hạ Vân lại cho những hải tử kia mỗi người làm một cái một bản, chờ bọn hắn toàn bộ ăn no sau, lại lần nữa đem bọn hắn toàn bộ trói đến Hắc Long trên lưng, hướng Hạ bộ lạc phương hướng chậm rãi đi đến. Vì chiếu cố những hải tử này, Hạ Vân không dám để cho Hắc Long chạy quá nhanh, mà là chậm rãi tiến lên. Hạ Vân sẽ thỉnh thoảng quay đầu, nhìn xem những cái kia thần sắc chất phác hài tử, hắn mặc dù không biết những hài tử này đến cùng đã trải qua như thế nào tuyệt vọng, nhưng là, chỉ tưởng tượng tôi, Hạ Vân đã cảm thấy không rét mà run. Thời gian thoáng qua đã vượt qua 5 ngày. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, những ngày từ Bạch Viên bộ lạc mang ra tiểu hài, lại nhìn Hạ Vân ánh mắt lúc, có một chút mặt khác biểu lộ, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra một chút cải biến. Trong đó lớn nhất mấy hài tử kia, mỗi ngày Hạ Vân giúp bọn hắn thịt nấu lúc, đều sẽ tới hỗ trợ, cũng ca ca không ngừng kêu. Những cái kia niên kỷ nhỏ bé tiểu hài, cũng không khóc cũng không náo, Hạ Vân để bọn hắn ăn cái gì lúc, bọn hắn liền sẽ đứng xếp hàng tới lĩnh, Hắc Long chờ bọn hắn tiến lên lúc, vô luận cỡ nào sốc này, bọn hắn cũng sẽ không kêu to, sẽ không khóc. Hạ Vân không biết, những hài tử này phải dùng bao lâu thời gian mới có thể đi tới, một tháng, một năm, thậm chí cả một đời. Hạ Vân cũng thử qua, cho những hài tử này giảng một chút tiếp trước nghe qua trò cười, nhưng vô luận hắn giảng bao nhiêu buồn cười, những hài tử này chính là cười không nổi. Đến tận đây, Hạ Vân từ bỏ, đi mở đạo những đứa bé này. Dù sao, đây không phải hắn am hiểu. Hạ Vân có thể làm, chính là đem bọn hắn còn sống đưa đến hạ bộ lạc, sau đó lại giao cho Đồ Sơn thị tộc mang đi. Thời gian trôi qua từng ngày, lại đi sau 21 ngày, Hạ Vân rốt cục tại trên một đỉnh núi, thấy được cái kia quen thuộc hạ bộ lạc. Sau đó, Hạ Vân quay đầu nhìn xem, theo sau lưng Hắc Long, ngồi đối diện tại trên lưng nó những hài tử kia, hô, chúng ta đến. Chương 466, chế định đối phó nghị triều kế hoạch. Chương 466, chế định đối phó nghị triều kế hoạch. Hạ Vân mang theo Hắc Long, cùng cái kia hơn 20 cái, đến từ Bạch Viên bộ lạc hải tử, rất nhanh liền đến hạ bộ lạc bên ngoài phong thủ lâm. Ngay tại dẫn người tuần tra thanh trảo, gặp Hạ Vân mang theo một đám hải tử trở về, liền vội vàng tiến lên đón đến, nói ra, Hạ Vân, ngươi làm sao mới trở về? Đồ Sơn thị tộc người đều đến chúng ta bộ lạc đã mấy ngày. Đi, 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 nhanh, tranh thủ thời gian đi vào. Có chút ngượng bức Hạ Vân bị thanh trảo dắt lấy, đến trong bộ lạc tiểu quảng trường bên trên, chỉ thấy thật nhiều khuôn mặt xa lạ, cùng ngồi xổm ở bộ lạc đối diện trên sườn núi, một cái mọc ra hai cái đầu, thân dài vượt qua 10 mét, vai cao gần 4 mét cự lang. Không chờ Hạ Vân kịp phản ứng, những người xa lạ kia bên trong, lập tức liền có một cái thân hình cao gầy trung niên chiến sĩ tiến lên đón đến. Ngươi chính là Hạ Vân đi, ta là Đồ Sơn Hành, Đồ Sơn Bác Nhị Ca. Lần này, ta dẫn người đến các ngươi hạ bộ lạc, là phụng Huyền Minh trưởng lão chi lệnh, tới đón đi ngươi từ Bạch Viên bộ lạc, mang về những hài tử kia. Nghe đến đó, Hạ Vân cuối cùng minh bạch, chỉ sau đó đi theo Hắc Long, trả lời, những cái kia chính là ta từ Bạch Viên bộ lạc mang ra hài tử. Đúng rồi, bên ta liền hỏi một chút, nghị triều sự tình, các ngươi Đồ Sơn thị tộc người, giải quyết sao? Hạ Vân vừa nói xong, đứng tại trước người hắn Đồ Sơn Hành, liền sắc mặt khó coi nói, bây giờ, phiến rừng cây kia bên trong, Huyền Minh cùng Trầm Hải hai vị trưởng lão ngay tại truy tra, đã tiêu diệt một bộ phận. Nhưng chân chính tổ kiến, đến bây giờ còn không có tìm được cụ thể tin tức như thế nào, qua một thời gian ngắn, chúng ta Đồ Sơn thị tộc sẽ hướng phụ cận tất cả bộ lạc phát tới thông tri. Đi, thời gian cũng không sớm. Đã ngươi đã mang đến những cái kia Bạch Viên bộ hải tử, vậy ta liền phải mang theo bọn hắn mau chóng rời đi, đi hướng xuống một cái bộ lạc, lại đi tiếp những hải tử khác nói đi. Đồ Sơn Hành hướng về sau phất phất tay, lập tức liền có hai cái chiến sĩ đi Hắc Long bên cạnh, đem nó trên lưng những hải tử kia từng cái cởi xuống, đưa đến hạ bộ lạc đối diện, nằm nhoài trên sườn núi cái kia hai đầu cự lang trên thân. Trước khi rời đi, Đồ Sơn Hành lại quay đầu đối với Hạ Vân dặn dò, ta biết ngươi cùng yêu yêu điện hạ có 10 năm ước hẹn tại, hẳn là muốn đổi hướng chúng ta Đồ Sơn thị tộc. Nhưng đoạn thời gian này, ta khuyên ngươi hay là tại hạ bộ lạc lưu thêm một đoạn thời gian, chờ chúng ta Đồ Sơn thị tộc phát tới thông chi sau, ngươi lại chạy tới kịp sự tình khác. Ta đã dặn dò qua, các ngươi hạ bộ lạc vô cùng thủ lĩnh, ngươi có thể đi hỏi bọn hắn. Đi, ta phải đi. Đồ Sơn Hành nói xong, lập tức mang theo đội ngũ quay người rời đi. Hạ Vân thấy vậy, vừa định quay người về chính mình trong sân động, đem thứ ở trên thân buông xuống, liền nghe nơi xa chuyển đến vu công thanh âm. Hạ Vân, tới một chuyến. Hạ Vân nghe vậy, quay người đối với Hắc Long dặn dò một chút, mới quay người hướng vu công sơn động đi đến. Trên đường đi, Hạ Vân ánh mắt không ngừng tại trong bộ lạc vừa đi vừa về liếc nhìn, sửng sốt không có trông thấy một đứa bé. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Hạ Vân đi vào vu công sơn động, chỉ thấy Lôi Long, thủ lĩnh Mặc Giác còn có Ly Hổ mấy người đều tại, vừa định lên tiếng hỏi thăm, liền bị vu công ngắt lời nói, Đồ Sơn thị tộc người truyền đến tin tức, cái kia nghị triều đã hủy diệt tám cái bộ lạc, người còn sống sót lác đác không có mấy. Ngươi hẳn là cũng phát hiện, trong bộ lạc hiện tại không có hài tử, bọn hắn đều bị ta đưa đến đồ đẳng chi thụ hạ nghị triều, sẽ tới hay không chúng ta hạ bộ lạc bên này, ai cũng không biết, chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có phòng bị. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể tại trong bộ lạc lưu thêm một thời gian, nếu như yêu yêu điện hạ bên kia trách tội xuống, ta sẽ thay ngươi giải thích. Không đợi vu công nói xong, Hạ Vân liền vội vàng ngắt lời nói, nghị triều khủng bố đến mức nào, ta đã trải qua. Ta đương nhiên nguyện ý lưu tại trong bộ lạc, giúp mọi người. Nhưng ta phải biết, ngài cùng thủ lĩnh đến cùng có kế hoạch gì, dự định như thế nào phòng bị. Nói xong, Lôi Long đương nhiên trả lời một câu, có thể có kế hoạch gì, chọi cứng thôi. Thực sự đánh cung lại, chúng ta liền chạy tới bờ bên kia, Thiên Tinh bộ lạc nơi nào đây? Kết quả, Lôi Long vừa nói xong, liền bị nhà mình lao phụ thân dắt lấy cổ áo, hướng ngoài động kéo đi. Vừa đi, một bên quay đầu hướng mấy người hô, mấy người các ngươi thương lượng là được, chỉ chốc lát, bên ngoài sơn động liền vang lên trận trận tiếng đánh nhau. Ngay sau đó, Lôi Long tiếng kêu thảm thiết liền theo chi mà đến. Trong sơn động ba người cũng không để ý tới ngoài động Lôi Long kêu thảm, Ly Hổ dẫn đầu nói, hiện tại thú liệp đội người có một nửa đã bị ta phải đến, khoảng cách bộ lạc một ngày lộ trình đến trong núi rừng. Một khi bọn hắn có chỗ phát hiện, liền sẽ trước tiên chạy về bộ lạc báo tin, trong bộ lạc còn lại chiến sĩ liền sẽ lấy đồ đằng chi thụ làm trung tâm, thành lập được sau cùng phòng ngự. Đồng thời, ta đã tổ chức nhân thủ tại đồ đằng chi thụ phụ cận, dùng tuổi lũy lên một đạo phòng ngự vòng, cũng tướng bộ thông minh tất cả thú du đều chữ hàng đến nơi đó, một khi nghị triều tiền đến, liền phóng hỏa đốt. Một khi sự tình không thể trái, Vũ Công liền sẽ mở ra đồ đằng chi thụ dưới nơi ngủ say, đem tất cả hài tử toàn bộ đưa vào đi. Đến lúc đó, Vũ Công sẽ lấy thân là tế, dung nhập đồ đằng chi thụ, thủ hộ những hài tử kia, cho chúng ta hạ bộ lạc lưu lại truyền thừa ly hổ. Sau khi nói xong, Vũ Công lập tức phụ hòa nói, bằng vào ta cùng đồ đằng chi thụ lực lượng, lại thêm viên kia truyền thừa xuống một chi linh tinh, ít nhất có thể tại nghị triều không ngừng công kích đến, kiên trì chừng nửa năm. Khi đó, coi như đồ sơn thị tộc phản ứng lại thế nào trì độn, bọn hắn cứu viện cũng nên tới đương nhiên. Tại một khắc cuối cùng, ta sẽ để cho Tử Vân đưa ngươi đi đồ sơn thị tộc. Nghe xong Ly Hổ cùng Vu Công kế hoạch, Hạ Vân trong lúc nhất thời thật không biết nên nói như thế nào. Vu Công nhìn xem Hạ Vân trên mặt cái kia quái dị sắc mặt, liền trực tiếp nói ra, ngươi có ý nghĩ gì, cũng nói một chút đi. Hạ Vân nghe vậy, hơi suy tư sau, một mặt nghiêm túc nói, liền ta đoạn trước lúc tại rừng cây thấy cái kia nghị triều, các ngươi những chuẩn bị này căn bản không đủ. Chúng ta hạ bộ lạc chỉ có ngần ấy người, có thể xây đi ra bao lớn vòng phòng ngự. Các ngươi hiện tại chỉ cân nhắc mặt đất, nhưng này nghị triều, thế nhưng là sẽ đào động cá nhân, ta cho là muốn làm ra đầy đủ ứng đối nghị triều vòng phòng ngự, nhất định phải liên hợp những bộ lạc khác. Đầu tiên, do củi lũy lên vòng phòng ngự, không có khả năng thấp hơn 100 bước chi rộng, trên đó thú du cũng không thể tới quá ít. Thứ yếu, chúng ta nhất định phải tại vòng lửa hậu phương đào ra một đầu đầy đủ sâu chiến hào. Danh hai bên cùng dưới đáy, nhất định phải dùng thú du bơi lên đến chống nước, sau đó đi đến đổ đầy nước, lại đem trong bộ lạc hiện hữu thiêu tí cổ tường, cùng mặt khác đối với chủng loại tạo tác dụng đồ vật, toàn bộ dốc vào cái kia chiến hào bên trong cuối cùng, lại chuẩn bị một chút điểm nhỏ thủ gỗ, hướng bên trong toàn bộ đổ đầy thú du. Một khi hỏa thế có chỗ suy yếu, chúng ta nhất định phải kịp thời bổ sung. Sau khi nói xong, Hạ Vân mới đưa ánh mắt rơi vào Ly Hổ cùng Vu Công trên thân, hỏi: "Các ngươi cảm thấy thế nào?" Chương 467, chuẩn bị chiến đấu. Chương 467, chuẩn bị chiến đấu. Nghe Hạ Vân sau khi nói xong, Vu Công không khỏi nuốt ngụm nước bọt, khoát tay áo nói thẳng: "Theo ý ngươi phương pháp đi." Sau đó, Vu Công lại đối Ly Hổ nói ra: "Ly Hổ, để Mặc Giác truyền tin cho chúng ta phụ cận mấy cái kia bộ lạc, hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không đến." Cương điệu nói một chút, Hạ Vân đã từ mê vụ chiều trạch trở về nói đi. Vu Công bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Hạ Vân cùng Ly Hổ thấy thế, chỉ có thể đứng dậy hướng ngoài động đi đến. Hai người vừa đẩy cửa đi ra ngoài, đã bị nhà mình lao phụ thân nhấn trên mặt đất lôi lòng, liền hướng Hạ Vân phất tay kêu cứu: "Hạ Vân, mau tới quên nhủ ta á phụ, để hắn tranh thủ thời gian vùng ra ta." Nhìn xem đã sưng mặt sưng mũi lôi lòng, Hạ Vân không khỏi có chút mỉm cười, còn không chờ hắn có hành động, Ly Hổ dẫn đầu đi ra phía trước, tại bạn lữ của mình bên thai nói nhỏ vài câu. Sau đó, Hạ Vân chỉ thấy thủ lĩnh Mặc Giác đem nhi tử lôi lòng từ dưới đất cầm lên, hung hăng nói: "Hiện tại ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu là làm hư hại ngươi lập tức cùng Mộc Linh đi một chuyến Thiên Tinh bộ lạc, tìm bọn hắn thủ lĩnh Đồ Hỏa Vu nói một tiếng, liền nói Hạ Vân đã trở về. Chúng ta hạ bộ lạc cố ý cùng bọn hắn liên hợp ứng đối, khả năng đến nghi triều. Nếu là bọn hắn nguyện ý, chỉ cần đuổi tại hôm nay trước khi trời tối tới hỗ trợ, nếu không quá hạn không đợi. Đi thôi, ta chờ ngươi tin tức tốt." Sau đó, thủ lĩnh Mặc Giác trực tiếp đi đến tiểu quảng trường bên trên, lại lấy ra cái lệnh thổi lên. Đợi cho toàn bộ lạc người toàn bộ đến đông đủ sau, thủ lĩnh Mặc Giác liền hướng phía đám người hô lớn: "Nghi triều uy hiếp, các ngươi đều biết. Hiện nay chúng ta nhất định phải tập hợp tất cả lực lượng, ứng đối khả năng đến nghị triều lao thạch đầu. Ngươi mang 100 cái chiến sĩ đi bộ lạc đối diện trên núi, đem tất cả có thể chặt cây toàn bộ chặt. Cốt Khải, ngươi mang 100 cái chiến sĩ đem bộ lạc phụ cận tất cả chu la thú toàn bộ mang cho ta trở về ngao thành thú du. Sơ Đương, ngươi mang 100 cái chiến sĩ đi bờ sông câu cá lộc tục. Lao Nhân Gia, ngài mang mấy cái chiến sĩ đi chúng ta bộ lạc phụ cận mấy cái kia bộ lạc truyền một chút tin tức, hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không đến. Những người khác cầm các ngươi đào móc công cụ, mang lên 3 ngày trong vòng ăn uống. Theo ta cùng Hạ Vân đến phía sau núi cấm địa giao phó xong tất cả mọi chuyện sau, thủ lĩnh Mặc Giác mới quay đầu, nhìn xem vẫn đứng tại sau lưng Hạ Vân hỏi: "Ngươi cảm thấy sắp xếp của ta thế nào?" Hạ Vân gật đầu cười, có thể nói xong, Hạ Vân cùng thủ lĩnh Mặc Giác, các cái khác người mang theo đào móc công cụ cùng đồ ăn sau khi đến, liền đứng dậy hướng sau núi cấm địa đi đến. Không bao lâu, gần ngàn người liền trùng trùng điệp điệp đến đồ đằng chi thụ bên dưới, nhìn xem nôn nóng bất an đám người, thủ lĩnh Mặc Giác hô lớn: "Chỉ cần mọi người nguyện ý nghe ta, ta có thể dẫn mọi người tại nghị triều bên dưới vượt qua đi." Nói xong, Hạ Sắc lập ngựa từ đồ đằng chi thụ bên dưới bước nhanh chạy ra, tại 800 bước địa phương, hắn dừng bước lại, từ phía sau lưng tiễn nang bên trong, rút ra một cây mũi tên cắm trên mặt đất. Sau đó, Hạ Vân liền lấy đồ đằng chi thụ là trống tròn, bắt đầu không ngừng đi tới đi lui, thẳng đến phía sau tiễn nang bên trong mũi tên, vây quanh đồ đằng chi thụ cắm thành một cái vòng tròn sau, hắn mới đôi đám người hô: "Mọi người bằng vào ta cắm xuống mũi tên cái chỗ kia làm điểm xuất phát, ra bên ngoài đảo một cái rộng 20 bước, sâu 5 người chiến hào đi ra." Móc ra đất, toàn bộ trồng đến mũi tên hậu phương. Hạ Vân vừa nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác dẫn đầu liền hướng một cây mũi tên chạy tới, vừa đến địa phương, hắn lập tức bắt đầu huy động trong tay cốt sản. Những người khác gặp thủ lĩnh như vậy, cũng là chen chúc mà động. Một bên khác, Thiên Tinh bộ lạc bên trong, Lôi Long đã mang theo một linh, chạy tới Thiên Tinh Vu trong sân động, cũng đem chính mình ý đồ đến, thật nhanh giảng thuật một lần. Các loại Lôi Long nói xong sau khi rời đi, Mộc Linh nhìn xem Vu cái kia gương mặt giàn mua, đưa khi ôn hòa nói: "Vu, ngài cũng đừng quên, Hạ Vân bây giờ còn đang hạ bộ lạc bên trong, một khi phát sinh nguy hiểm, hắn nhất định có thể trước tiên được cứu. Hạ Vân một khi thoát thân, khẳng định sẽ trước tiên hướng Đồ Sơn thị tộc phát ra cầu viện, tới cứu người của hắn, khẳng định gần đây cứu chúng ta Thiên Tinh bộ lạc người, tới cũng nhanh ngu, ngài đến làm nhanh lên quyết định, ta tại hạ bộ lạc đợi ngài tới. Mục Linh nói xong một câu cuối cùng, quay người liền hướng sơn động đi ra ngoài. Chờ ở ngoài sơn động Lôi Long gặp Mục Linh đi ra, thần sắc khẩn trương hỏi, thế nào? Thực sự không được, liền đem ngươi a phụ, a mẫu trước tiếp nhận đi thôi. Mục Linh nhìn xem Lôi Long nở nụ cười xinh đẹp, chúng ta Thiên Tinh bộ lạc vu, còn chưa tới giả mà hồ đồ thời điểm. Tin tưởng ta, lão nhân gia ông ta sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất đi thôi, chúng ta về trước đi. Trước khi trời tối, Thiên Tinh bộ lạc người sẽ tạm thời di chuyển đến hạ bộ lạc. Không bao lâu, Lôi Long liền cùng Mục Linh hai người về tới hạ bộ lạc. Không chờ bọn hắn đi trở về sân động, chỉ thấy Ly Nguyên nhanh chóng chạy tới, "Lôi Long, ngươi trở lại rồi, thủ lĩnh để cho ta nói cho ngươi một tiếng, để cho ngươi đem trong bộ lạc những cái kia chiến thú tổ chức, hướng hậu sơn cấm địa vận nước." Ly Nguyên sau khi nói xong, liền khiêng số chói cốt sản, hướng sau núi cấm địa chạy tới, chờ hắn thân ảnh biến mất sau, Lôi Long liền đối với Mục Linh dặn dò, "Ngươi cũng đi hậu sơn hỗ trợ đi." Thuận tiện nhìn xem nữ nhi, nàng từ sáng sớm đến bây giờ còn không có bú sữa đâu. Nói xong, Lôi Long quay người liền hướng chính mình sơn động hô, "Buồn buồn, Ngưu Ma Vương, hai người các ngươi, đem trong bộ lạc những cái kia chiến thú, toàn bộ cho ta gọi vào bên cạnh giếng đi." Hô xong đằng sau, Lôi Long cũng không có nhàn rỗi, mà là từng nhà thu thập thùng gỗ, vạc đá loại hình chứa nước vật chứa, sau đó lại đưa chúng nó từng cái đem đến bên cạnh giếng. Cùng lúc đó, Sơ Đương, Cốt Khải mang đội ngũ đã tại hướng trong bộ lạc vận chuyển chu la thú cùng ngư loại thủy thú. Một bên khác, lớn tuổi thạch đầu dẫn đầu đội ngũ đã đem hạ bộ lạc đối diện trên núi cây chém vào không sai biệt lắm. Hắn lập tức đối với tùy hành chiến sĩ phân phó nói, "Thạch Đồng, ngươi mang một nửa người đem những này chặt tốt cây, dùng dây da trói tốt kéo tới hậu sơn cấm địa. Những người khác theo ta đi trên ngọn núi kia." Lúc này hạ bộ lạc người không có một cái nào nhàn rỗi, đều đang bận rộn, liền ngay cả những cái kia trai trai tiểu hài cũng đang giúp đỡ lôi kéo những cây. Thời gian thoáng qua đã đến lúc chạm vào tối, toàn bộ Thiên Tinh bộ lạc bên trong khắp nơi đều là cuống quýt thu dọn đồ đạc thân ảnh, có ít người đã mang theo toàn bộ gia sản đến bờ sông. Mà Thiên Tinh U đã đi tới một chỗ trong khe núi, ngẩng đầu nhìn trước người gốc kia gần cao 10 mét Thiên Tinh thảo, ngựa khí phiền muộn nói, "Đồ đằng a, đồ đằng, hậu bối tử tôn bất đắc dĩ, xin ngài hôm nay chuyển địa phương." Nói, Thiên Tinh Vu liền miệng tụng bù ngữ, tay bấm vũ quyết, ở trên trời tinh thảo bốn phía đi tới một loại quỷ dị bộ pháp. Theo hắn không ngừng động tác, gốc này cắm rễ ở chỗ này ngàn năm không có mà thay đổi Thiên Tinh thảo đột nhiên bắt đầu lay động đứng lên. Chương 468, nghĩ triều muốn tới. Chương 468, nghĩ triều muốn tới. Thiên Tinh thảo đồng đưa biên độ càng lúc càng lớn, từng tiếng trầm muộn giòn vang không ngừng từ lòng đất truyền ra. Thiên Tinh Vu khoe miệng cũng theo cái kia từng tiếng giòn vang không ngừng co rúm, trong miệng càng là tự lẩm bẩm, "Cái thằng trời đánh nghĩ triều, tốt nhất để Đồ Sơn thị tộc những người điên kia tìm tới nơi ở của các ngươi, đem các ngươi cho hết giết chết. Đồ đằng a, đồ đằng, ngươi có thể chậm đã điểm tới, cái này đều gây mất bao nhiêu cái, mặc kệ Thiên Tinh Vu cỡ nào đau lòng, nên làm hắn hay là được làm." Thời gian từng giờ từng phút đi qua, theo cái cuối cùng âm phủ cùng chỉ quyết rơi xuống, gốc này Thiên Tinh bộ lạc Đồ Đằng Thiên Tinh hảo đã từ trong thổ nhuộm thoát thân mà ra, nó giang ra chính mình cái kia thật dài sợi rễ, trên mặt đất bắt đầu nhanh chóng chạy. Không bao lâu, Đồ Đằng Thiên Tinh thảo liền đã đến Thiên Tinh bộ lạc bên trong, cái thứ nhất nhìn thấy kinh, không thể tin rủi rủi con mắt, giật một chút bên cạnh bạn lữ Bạch Linh, lên tiếng kinh hô, "Mau nhìn, chúng ta Đồ Đằng thế mà lại chạy trốn." Bạch Linh tự nhiên không tin bạn lữ của mình, cũng không ngẩng đầu lên thu thập lấy đồ vật, thuận miệng trả lời một câu, "Nói mò gì mê sảng đâu, mau tới đây giúp một tay thật, không tin ngươi nhìn." Nói, kinh trực tiếp quăng lên bạn lữ của mình, chỉ vào cùng vô cùng một chỗ chạy Đồ Đằng Thiên Tinh thảo. Nhìn xem cùng vô cùng một chỗ chạy trốn Đồ Đằng Thiên Tinh thảo, Bạch Linh khiếp sợ há to miệng, qua một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc, cũng đối với mình bạn lữ mắng một tiếng, "Mau tới đây giúp một tay." Một bên khác, sớm đã đến bờ sông Thiên Tinh bọn thủ lĩnh, nhìn xem bên kia bờ sông, ngay tại tổ chức nhân thủ câu cá Sơn Đương hồ, để cho người ta truyền tin cho Mặc Giác, liền nói ta đã dẫn người đến đây. Sơn Đương nghe vậy, lập tức ha ha cười không ngừng, lập tức đối với bên cạnh bàn thạch phân phó nói, "Ngươi trước dẫn người, đem hiện tại câu đi lên những con cá này trở về bộ lạc, thuận tiện nói cho thủ lĩnh một tiếng, chúng ta lao đối đầu tới." Thiên Tinh thủ lĩnh đổ, nghe được Sơn Đương nói như vậy, lập tức đen mặt, nhưng hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể quay đầu đối với sau lưng các chiến sĩ, phân phó nói, "Trước tiên đem những người bình thường kia cùng tiểu hài đưa đến bờ bên kia đi." Cùng lúc đó, Sơ Đưng cũng đối đang câu cá các chiến sĩ, phân phó nói, "Trước tiên đem trên tay sự tình ngừng một chút, nhìn một chút vậy những thứ này ngay tại qua sông người, đừng để bọn hắn nhanh đến chúng ta hạ bộ lạc trên địa bàn lúc bị trong sông những vật kia ăn." Nói xong, chúng chiến sĩ ở vang ứng là, tại hai phe chiến sĩ cộng đồng phòng thủ bên dưới, qua sông người không có phát sinh bất luận ngoại ý muốn gì, mỗi tới một nhóm, Sơ Đưng đều sẽ vui vẻ sắp xếp người, đem bọn hắn mang đến hạ bộ lạc. Theo thời gian trôi qua, tại màn đêm buông xuống trước, Thiên Tinh bộ lạc cuối cùng một nhóm chiến sĩ, cùng bọn hắn vu, còn có Đồ Đằng Thiên Tinh thảo, cũng an toàn đã tới hạ bộ lạc. Trong màn đêm hạ bộ lạc bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Trừ những cái kia đã mệt mỏi đổ người bình thường, mặc kệ là hạ bộ lạc chiến sĩ, hay là hôm nay chạm vào tối, vừa mới tới Thiên Tinh bộ lạc chiến sĩ, đều tại tận chính mình có khả năng đi làm đủ khả năng sự tình. Dù sao, việc quan hệ bộ lạc tồn vong, ai cũng không dám phớt lờ. Huống chi, hai bộ lạc vu đều đang ngó chừng phe mình người. Nhìn xem những cái kia bận bịu khí thế ngất trời chiến sĩ, Vu Công ngồi đối diện ở bên cạnh lão đầu, trêu chọc nói, "Ta nói lão hầu tử, vẫn là chúng ta hạ bộ lạc tốt ta." chẳng những đồ đằng so với các ngươi mạnh, liền liên chiến sĩ cũng so với các ngươi xuất sắc, đừng gọi ta lão hầu tử, ngươi nếu lại gọi, ta coi như trở mặt. Thiên Tinh Vu nhìn xem luốt dâu cười khẽ Thanh Mục Vu Công, tức giận đến một chút từ dưới đất trực tiếp nhảy dựng lên, lại vội vàng trở lại nhà mình đồ đằng bên cạnh, đem thể nội vũ lực hướng những cái kia đã dần dần khép lại trên vết thương thua một chút. Sau đó Thiên Tinh Vu mới đưa ánh mắt rơi vào chính chỉ huy Hắc Long Đào Hạ Vân trên thân, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ hâm mộ, trong miệng càng là tự lẩm bẩm, cái này hạ bộ lạc thật đúng là nguyên nhân quan trọng ngươi mà thịnh à. Một bên Vu Công nghe được Thiên Tinh Vu câu này nói nhỏ, trên mặt không khỏi hiện lên một tia tốt sắc. Thời gian thoáng qua đã đến ngày kế tiếp bình minh, đến cùng là nhiều người lực lượng lớn, có Thiên Tinh bộ lạc gia nhập, chỉ một đêm liền đào xong Hạ Vân trước đó quy định rãnh. Đầy bụi đất đám người tại nhà mình thủ lĩnh ánh mắt nhìn soi mói, vẫn như cũ không dám dừng lại bên dưới, lập tức nhao nhao chuyển đến, sớm đã chuẩn bị xong thú du, bắt đầu ở rãnh hai bên cùng dưới đáy không ngừng bơi lên. Đợi đến rãnh xử lý xong thành lúc đã là tới gần giữa trưa, Hạ Vân vội vàng đối với song phương thủ lĩnh hô, để tất cả mọi người nghỉ một chút đi, nắm chặt thời gian ăn một chút gì. Về phần ngoại vi những cái kia tuổi trồng chất, đợi đến buổi chiều làm tiếp, hẳn là tới kịp. Không đợi Hạ Vân nói xong, mặc kệ là nhà mình thủ lĩnh Mặc Giác hay là Thiên Tinh bộ lạc thủ lĩnh Đồ, cơ hồ là trăm miệng một lời hô lớn, hay là trước làm phòng ngự đi, đói bụng liền đi bên kia cầm khối thịt làm lót dạ một chút, hiện tại không làm tốt phòng ngự, đợi đến nghỉ chiều tới, tất cả mọi người phải chết. Đến tận đây, Hạ Vân không cần phải nhiều lời nữa, cũng gia nhập lôi kéo tuổi đội ngũ. Khi đói bụng, hắn liền giống như những người khác, tiện tay từ ven đường thịt khô trồng lên, cầm hai khối thịt làm lót dạ một chút. Hạ Vân không có đoán trách hai vị thủ lĩnh, hắn có thể từ tâm tình của bọn hắn bên trong cảm giác được sợ hãi của bọn hắn cùng sợ sệt. Thời gian rất nhanh liền đến mặt trời chiều ngã về tây lúc, tuổi trồng chất cũng như Hạ Vân trước đó định tốt một dạng, trồng đến trăm bước chi rộng, ba người độ cao cũng toàn bộ xối lên thú du. Nhưng mọi người vẫn không có dừng lại nghỉ ngơi, mà là xếp thành đội ngũ thật dài, từ hạ bộ lạc bên trong trên quảng trường liên tục không ngừng hướng cấm địa đưa nước, tuần tra chiến sĩ càng là ngựa không ngừng vó rời đi bộ lạc, đi dự định quan sát địa điểm. Theo màn đêm lần nữa giáng lâm, danh bên trong đã lấp kín nước, Hạ Vân này mới khiến người đem sớm đã chuẩn bị xong giày tấm ván gỗ toàn bộ đắp lên, lại hướng lên mặt ép đất, chỉ lưu một chút khe hở, đi đến khuynh đảo thiêu tí cổ tường, cùng với khác đối với chủng loại vật hữu dụng. Đến lúc cuối cùng một cái khe hở bị Hạ Vân để cho người ta dùng bùn đất lấp xong lúc, đã là lúc nửa đêm, mọi người lúc này mới có thời gian đi hưởng dụng nướng xong thịt thú vật, cùng nấu xong canh cá. Ban đêm, tinh quang chiếu dọi xuống, có người tại nằm ngáy ho ho, có người vẫn tại tuần tra, thẳng đến chân trời thái dương lần nữa dâng lên, những cái kia kiên trì người tuần tra mới có thời gian nằm trên mặt đất đi ngủ. Chỉ là từ hôm nay lên, làm tốt phòng ngự đám người lại lần nữa khôi phục cuộc sống trước kia, câu cá vẫn như cũ đi câu cá, bắt chu la thú tiếp tục đi bắt chu la thú, chính là không có người rời đi bộ lạc quá đi xa đi săn, bởi vì Đồ Sơn thị tộc từ đầu đến cuối không có tin tức chuyển đến. Trong nháy mắt đã vượt qua 6 ngày, ngay tại mọi người đã bung lòng cảnh giác lúc, ngày thứ 7 trạm vào tối, bầu trời đột nhiên bay tới một cái lớn chừng ngón cái ở trùng, rơi vào Vu Công trên tay. Nghe qua tiếng côn trùng kêu vang, Vu Công lập tức sắc mặt đại biến, hướng phía đám người hô lớn, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nghị triều tại Đồ Sơn thị tộc công kích đến, đã mất khống chế tứ tán chạy trốn, trong đó vài luồng chính hướng chúng ta phương hướng này mà đến. Vừa dứt lời, lại có một cái ẩn trùng từ xa không cực tốc mà đến, rơi vào Thiên Tinh Vu trên bàn tay. Hắn nghe qua tiếng côn trùng kêu vang sau, cũng cười khổ đối với đám người hô, nghị triều muốn tới chương 469, nghị triều đã tới chương 469, nghị triều đã tới. Theo Thiên Tinh Vu câu nói sau cùng âm rơi xuống, ngay tại khắp nơi đi lại người bình thường cùng tiểu hài lập tức bị các chiến sĩ đưa đến đồ đằng chi thủ cùng Thiên Tinh đồ đằng cỏ bên dưới. Ngay sau đó, Sơn Dương Tiểu Bạch cùng Tử Vân còn có Lôi Long nuôi cái kia như ma vương, cũng tại Vu Công mệnh lệnh dưới đằng không mà lên, hướng phương xa rừng cây bay đi. Cuối cùng, hai bộ lạc tất cả chiến sĩ tất cả đều tay cầm bó đuốc, đứng ở dự định địa điểm. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, không có bất kỳ người nào nói chuyện, liền ngay cả những cái tiêm lịch ngậm tiểu hài cũng tại các nhà trưởng bối ước thuốc bên dưới yên lặng đợi tại đồ đằng chi thụ trung quanh. Đứng bên ngoài các chiến sĩ đều tại roi mắt trông về phía xa, chờ đợi nghị triều tiền đến. Ngay tại tất cả mọi người hoảng loạn lúc, thư không nơi xa truyền đến một tiếng rồn rập ưng lệ, ngay sau đó đám người chỉ thấy trên lưng chim ưng nhảy xuống một bóng người, chính là cưỡi Tử Vân trước đó rời đi Ly Hổ. Ly Hổ vừa hạ xuống liền chạy tới Vu Công cùng Hạ Vân mấy người trước người, ngữ tốc cực nhanh nói ra, theo ta nhận thấy, nghị triều nếu như ban đêm không dừng lại lời nói, lúc nửa đêm liền có thể đến chúng ta nơi này. Ly Hổ vừa nói xong, Vu Công sắc mặt lập tức trầm xuống, dưới tình huống bình thường cỡ nhỏ bầy kiến ban đêm coi như hoạt động cũng sẽ không có quá mạnh tính công kích, sẽ chỉ gặm ăn một chút cỡ nhỏ hung thú hoặc cây cối cỏ dại, nhưng đã hình thành nghị triều bầy kiến liền coi là chuyện khác. Để mọi người làm tốt phòng bị, cho tất cả bên ngoài thủ vệ những chiến sĩ kia phân phát thịt khô cùng nước Mặc Giác Đồ, hai người các ngươi lập tức dẫn người đem trước mắc khung tại bộ lạc ngoại vì những cái kia đống tuổi từng cái nhóm lửa. Vu Công tiếng nói vừa dứt, thủ lĩnh Mặc Giác cùng Thiên Tinh thủ lĩnh Đồ lúc này dẫn người tay cầm bó đuốc hướng phía nơi xa chạy như điên. Các loại hai vị thủ lĩnh đi xa sau, Thiên Tinh Vu mới chậm rãi nói ra, Thanh Mục, ta biết các ngươi hạ bộ lạc có chút buồn liếng nên lấy ra, hiện tại liền lấy ra tới đi. Đây là ta từ Thiên Tinh bộ lạc mang tới tất cả Thiên Tinh thảo cho những cái kia canh giữ ở ngoại vi chiến sĩ, mỗi người phát chút nói. Thiên Tinh Vu liền từ trong ngực xuất ra một cái không lớn túi da thú, chấn động rất xuống ra. Theo hắn không ngừng run run, nguyên địa xuất hiện một tòa gần cao 5 mét núi nhỏ. Vu Công nhìn xem đống kia thành như ngọn núi nhỏ Thiên Tinh Hảo, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, cũng run rẩy, từ trong ngực xuất ra một cái không lớn túi da thú, đổ ra hơn 200 thạch bình, những này là Hạ Vân từ Mê Vụ Triệu Trạch doanh địa mang về. Hạ Vân nhìn xem cái kia hơn 200 thạch bình, thầm nghĩ, ta cầm trở về cũng không chỉ những này a. Mặt khác đây này, lòng biết rõ Hạ Vân cũng không nhiều lời, mà là vây tay gọi lại một đội chiến sĩ, để bọn hắn đem chất đống trên mặt đất thạch bình cùng thiên tinh thảo cầm lấy đi từng cái phân phát cho những thủ vệ kia tại củi vòng hậu phương chiến sĩ. Hạ Vân tuyệt không lo lắng những chiến sĩ kia sẽ tham ô, dù sao cái kia đội chiến sĩ hai bộ lạc người đều có, bọn hắn tự nhiên sẽ lẫn nhau giám sát. Theo thời gian trôi qua, Hạ Vân lại hướng nơi xa nhìn lại lúc, chỉ thấy bộ lạc ngoại vi vài chỗ toát ra lấm ta lấm tấm ánh lửa. Rất nhanh, dẫn đội ra ngoài phóng hỏa hai bộ lạc thủ lĩnh đều mang đội ngũ trở về. Nhưng bọn hắn cũng mang đến một tin tức xấu, bên kia bờ sông đã có bầy kiến xuất hiện. Vội vàng trở về hai vị bộ lạc thủ lĩnh, vừa uống xong nước thở dốc một hơi, liền nghe hư không nơi xa chuyển đến một trận dồn dập tiếng kêu gào. Hạ Vân, nhanh để cho người ta châm lửa. Nghị Triệu muốn tới nghe được lôi long cái kia phá la giống như tiếng nói. Hạ Vân ra lệnh một tiếng, để canh giữ ở tuổi vòng hậu phương những chiến sĩ kia cầm trong tay bó đuốc, toàn bộ ném về phía trước. Theo bó đuốc không ngừng ném vào, cái kia trăm bước chi rộng bị rót thu du tuổi vòng, lập tức giấy lên hỏa diễm trùng thiên, liền ngay cả những cái kia đứng tại ngoài trăm bước các chiến sĩ cũng bị nướng đến không ngừng lùi lại. Thấy cảnh này, Hạ Vị Sạc lập ngựa đứng tại hắc long trên lưng, hô lớn: hiện tại tất cả mọi người toàn bộ thối lui đến trước đó đào ra chiến hào hậu phương. Dứt lời, đám người hướng về sau triển hồi, đến chiến hào hậu phương sau lập tức xuất ra tùy thân mang vũ khí, bắt đầu phòng ngự. Cùng lúc đó, Vũ Công cũng gọi Sơn Dương Tiểu Bạch, tiện tay cầm qua một cây bó đuốc, liền đúng không xa xa Hạ Vân hô: đi thôi. Nghe được Vũ Công tiếng la, Hạ Vị Sạc lập ngựa từ hắc long trên lưng nhảy xuống, quay người chạy đến Quốc Khải bên cạnh, từ trong tay của hắn tiếp nhận bó kia trói lại nhỏ một quán đặc thù mũi tên, đi Sơn Dương Tiểu Bạch bên cạnh. Theo Hạ Vân đi vào dê cõng, Vũ Công lập tức phân phó nói: Tiểu Bạch, đi. Nói xong, Sơn Dương Tiểu Bạch vỗ cánh mà lên, hướng hư không nơi xà cực tốc bay đi. Không bao lâu, tại ánh trăng chiếu rọi, Hạ Vân liền thấy xa xa trên mặt đất một chút thấp bé cây cối đang không ngừng ngã xuống, phun trào ở trong đó là từng luồng thủy triều màu đen. Thấy vậy, Hạ Vân trực tiếp từ tiễn nang bên trong rút ra một cây mũi tên, đem một quán bên trên dùng lông thú thấm dầu làm thành kích nổ, dùng Vũ Công cây đuốc trong tay nhóm lửa sau, liền hướng trùng triều vào tới. Mũi tên bắn vào nghĩ chiều sau, trên đó một quả sạc lập ngựa vỡ vụn, dùng lông thú chế thành kích nổ, mang theo điểm điểm ánh lửa, đốt lên bên trong thú du. Lửa không đốt bao lâu, liền bị nghĩ chiều lần nữa bao trùm. Hạ Vân nhìn thấy một màn kia, lập tức lòng như cho nguội, bởi vì hắn phát hiện, cái này nghĩ chiều tầng tầng lớp lớp phía dưới, thế mà vượt qua một mét dày. Gặp Hạ Vân sắc mặt có chút không đúng, Vũ Công liền vỗ nhẹ lên bờ vai của hắn, an ủi: đi thôi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem, có lẽ chỉ có nơi này nghĩ chiều là cái dạng này. Nói đi, Vũ Công dùng tay chỉ nơi xa, đối với Sơn Dương Tiểu Bạch phân phó nói: đi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Trong thời gian sau đó, Hạ Vân cùng Vũ Công hai người cưới Sơn Dương Tiểu Bạch dò xét gần một giờ, mới sát mặt trắng bệnh trở về hạ bộ lạc hậu sơn cấm địa. Hai người vừa hạ xuống, Thiên Tinh Vũ cùng thủ lĩnh Mặc Giác còn có Thiên Tinh bộ lạc thủ lĩnh Đồ mấy người liền vội vàng chạy lên đến đây hỏi: như thế nào, nghĩ chiều lớn bao nhiêu, chúng ta có thể vượt qua đi sao? Nhìn xem mấy người một mặt ánh mắt mong đợi, Vũ Công đau thương cười một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói ra: nghĩ chiều rất lớn, kéo dài mấy ngàn bước phương viên có hai mảnh, ngàn bước trở xuống có bốn mảnh, trong đó dày nhất chỗ có thể đạt tới một người chi sâu. Hy vọng những cái kia nghĩ chiều không phải toàn đến chúng ta nơi này, bằng không chỉ dựa vào hiện tại chuẩn bị, chúng ta khả năng chống đỡ không xuống. Đợi cho Vũ Công sau khi nói xong, Thiên Tinh bộ lạc thủ lĩnh Đồ đột nhiên lộ ra một tia ngoan lệ chi sắc: có gì phải sợ, cùng lắm thì chính là vừa chết. Thay một Vũ Công, mặt khác ta cũng liền không cầu ngươi, chỉ cầu ngươi có thể làm cho chúng ta Thiên Tinh bộ lạc những hải tử kia có thể tại các ngươi hạ bộ lạc Mai Cốt chi địa ẩn nút một thời gian. Về phần đã thành niên, sống được xuống tới liền sống, không sống nổi ngay tại trước khi chết, làm nhiều chết mấy cái đi. Đồ Cương nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác cũng phụ hòa nói hình như chúng ta hạ bộ lạc người sợ chết một dạng. Ta cũng tỏ thái độ, trừ Hạ Vân cùng những cái kia chưa giác tỉnh hải tử bên ngoài, chúng ta cũng sẽ chết chiến đến một khắc cuối cùng. Chương 470, Hỏa Thiêu Nghị Triều. Chương 470, Hỏa Thiêu Nghị Triều. Hai vị bộ lạc thủ lĩnh sau khi nói xong, đều đem ánh mắt rơi vào Hạ Vân trên thân, trong miệng một lời nói: nếu như chuyện không thể làm, ngươi liền đi Đổ Sơn thị tộc cầu viện. Ngay sau đó, hai vị thủ lĩnh nhìn nhau cười một tiếng, quay người hướng phương hướng ngược nhau bước nhanh chạy tới. Đúng lúc này, Vũ Công cũng đối một mực xoay quanh ở trên không Tử Vân phát ra tín hiệu, chờ nó sau khi rơi xuống đất, liền đem Hạ Vân đưa đến bên cạnh của nó, dặn dò: Tử Vân a, ngươi hôm nay ban đêm nhất định phải nghe lời, hắn là Hạ Vân, đạt được mệnh lệnh của ta sau, ngươi liền dẫn hắn đi Đổ Sơn thị tộc, biết không? Dứt lời, cái này đứng đấy có chiều cao hơn một người cự ứng, hướng Vũ Công nhẹ gật đầu, lại đem cái kia ánh mắt lợi hại rơi vào Hạ Vân trên thân, sau đó liền phát ra một tiếng chói tai ứng lệ. Ngay tại Hạ Vân đánh giá cái này trai trai tử dự của lưng, như thế nào mới có thể đem hắn cùng Hắc Long mang rời khỏi bộ lạc, chỉ thấy nó đột nhiên vỗ cánh, nhấc lên một trận cuồng phong, hướng không trung xoay quanh mà lên. Náo cái đầy bụi đất Hạ Vân, chỉ có thể quay người trở lại Hắc Long bên cạnh, cùng Cốt Khải còn có Tiểu Đặc đợi cùng một chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên, một mực cưỡi tại Như Ma Vương trên lưng, xoay quanh ở trên không lôi long hồ, nghị chiều tới. Vừa dứt lời, Hạ Vân liền mang theo Cốt Khải, nhảy lên Hắc Long phía sau lưng. Ngắm mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy tại cái kia hừng hực ánh lửa chiếu rọi, cách đó không xa trên đỉnh núi, liên miên tùng lầm cự nghĩ, tựa như thủy triều, hướng đám người chỗ nơi này không ngừng mà tới, liền ngay cả cấm địa sau khu vách núi kia khu vực cũng có đại lượng bầy kiến từ đỉnh núi không ngừng ngã xuống. Hạ Vân đang đợi các loại bầy kiến tới gần cung tiễn tầm bắn. Rốt cục tại hơn 10 hô hấp sau, Hạ Vân đứng tại hắc long trên lưng, bắt đầu dương cung cài tên. Tại bên cạnh hắn quốc hải dùng bó đuốc đốt lên, dùng lông thú chế thành kiếp nổ. Theo Hạ Vân mũi tên thứ nhất bắn ra, mặt khác có cung tiễn người cũng nao nao dương cung cài tên ở bên cạnh người nhóm lửa kiếp nổ sau, bắt đầu hướng hư không nơi xa ném bắn. Trong lúc nhất thời, điểm điểm ánh lửa giống như lưu tinh, không ngừng hướng trời xa bay đi. Sau khi rơi xuống đất, trên đó chỗ mang theo một quả sạc lập ngựa vỡ vụn, chứa ở bên trong thú du, đốt lên không ít tùng lâm cự nghĩ. Mặc dù những này đã sửa chữa lại mũi tên, đối với nghị triều không tạo được thương tổn quá lớn, nhưng cũng có thể đưa đến nhất định ngăn cản cùng phân hóa tác dụng. Đám người xạ tốc rất nhanh, không bao lâu, liền đem chuẩn bị xong mũi tên bắn xong. Cũng không lâu lắm, nghị triều tiên quân liền vọt vào cái kia trăm bước chi rộng, bị ngọn lửa không ngừng thiêu đốt khu vực, có thể bọn chúng vẫn không có bất luận cái gì dừng lại mục đích. Nhóm đầu tiên chết đi sau, nhóm thứ hai liền sẽ ngay sau đó đi lên. Theo tùng lâm cự nghĩ không ngừng chết đi, bọn chúng sinh ra mang cái kia thanh hôi chi độc, liền đem hỏa diễm khu vực sinh sinh ép diệt mấy bước khoảng cách. Lúc này, mặc kệ là thủ lĩnh Mặc Giác hay là thiên tinh bộ lạc thủ lĩnh Đồ, cũng bắt đầu hô to, nhanh, đem chuẩn bị xong thú du thùng, trước ném một nhóm ra ngoài. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, lập tức liền có chừa khoát thấm thủy thú ra, tay ôm đổ đầy thú du thùng gỗ chiến sĩ, vọt tới lửa mang trước, đem trong tay thùng gỗ hướng phía trước hung hăng ném ra. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, trước đó bị nghị triều ép diệt những địa phương kia, lần nữa bị ngọn lửa bao trùm, thậm chí còn hướng phía trước dọc theo mấy bước xa. Có thể coi là như thế này, nghị triều vẫn không có bất luận cái gì lui bước ý tứ, vẫn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng lửa mang không ngừng vọt tới. Hai vị bộ lạc thủ lĩnh thấy thế, lập tức hô lớn, ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng trước từ trong chiến hào đào ra những cái kia thạch đầu đập cho ta lời còn chưa dứt, liền có người không kịp chờ đợi, từ trước người đóng đất bên trong tìm ra chính mình có thể ném động hòn đá, cầm lấy liền hướng nơi xa ném đi. Trong lúc nhất thời, tiếng thét bên tai không dứt. Có chút chiến sĩ đoán sai lực lượng của mình, hòn đá cũng không rơi vào nghị triều bên trong, mà là đã rơi vào lửa mang, lập tức liền sẽ bị bên cạnh chiến sĩ đánh cho tê người một trận, cũng mắng, qua bên kia, ném nhỏ thạch đầu đi. Bị đánh chiến sĩ, một câu nói nhảm cũng không dám nói, lập tức đứng dậy đi tìm một ít điểm thạch đầu, cầm lấy liền hướng nghị triều không ngừng ném ra. Theo thời gian trôi qua, dự trữ thú du thủng cùng hòn đá loại hình đồ vật đã ném không sai biệt lắm, đám người chỉ có thể đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn, nghị triều không ngừng ép dập lửa mang, hướng bọn hắn phòng thủ chi địa không ngừng tiến lên, lại không thể làm gì. Bởi vì còn lại những cái kia thú du là giữ lại dùng tại đạo thứ hai trong phòng tuyến. Thời gian rất nhanh liền đến bình minh thời khắc, cái kia trăm bước chi rộng hỏa diễm khu vực cuối cùng vẫn tại nghị triều không ngừng xâm nhập bên dưới, toàn bộ dập tắt. Hạ Vân thấy vậy, đứng tại hắc long trên lưng, lập tức hô lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, hủy đi chiến hào phía trên tất cả tấm ván gỗ, đem còn lại thú du lưu lại 1/3, mặt khác toàn bộ dội lên đi. Nhóm lửa sau ném tới đối diện Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, hai bộ lạc thủ lĩnh lập tức hành động, những người khác cũng nhao nhao gia nhập. Không bao lâu, đám người liền đem bao trùm tại trên chiến hào, tất cả tấm ván gỗ toàn bộ dỡ bỏ. Những cái kia tấm ván gỗ vừa mới gỡ ra, hôn tạp thiêu tí cổ tường, cùng những vật khác cái kia kích thích tính khí vị, liền hun đám người đầu váng mắt hoa, ho khan liên tục. Hạ Vân thấy vậy, cũng không thể tránh được. Hắn từng đề nghị qua làm mặt nạ phong độc, nhưng đều bị hai vị vô cùng thủ lĩnh toàn bộ cự tuyệt, lý do là tất cả mọi thứ đều nên dùng tại bảo mệnh bên trên. Thế là, Hạ Vân chỉ có thể lần nữa hạ lệnh, tất cả mọi người, co vào phòng ngự, lui lại 300 bước, nói xong, lại từ hắc long trên lưng nhảy xuống, chạy đến hai vị vu bên cạnh, thúc giục nói, là thời điểm, phiền phức ngài hai vị. Nói xong, hai vị vu nhẹ gật đầu. Vu công xuất ra mấy năm gần đây góp nhạc hồng thích quả phấn, đối với bên cạnh thiên tinh bộ lạc vu nói ra, lão hầu tử, đây chính là ta tất cả hàng tích chữ. Chờ chút, ta sẽ lấy vu lực khống chế những bình này, rơi vào những hỏa diễm kia bên trên. Còn lại, phải xem ngươi rồi. Nghe vậy, thiên tinh vu bất đắc dĩ khoát tay trả lời, đều nói rồi, đừng có lại gọi ta lão hầu tử. Tính toán, có lẽ hai người chúng ta hôm nay liền sẽ chết tại cái này nghị triều bên dưới, ta cũng không cùng ngươi so đo. Chuẩn bị động thủ đi ngữ ngừng, vu công liền lấy tự thân vu lực bao vây lấy trên đất những cái kia thạch bình, hướng đã giấy lên hỏa diễm nhanh chóng bay đi. Thiên tinh vu cũng lập tức miệng tụng vu ngữ, chỉ bót vu quyết. Theo hai vị lão nhân động tác, những cái kia thạch bình bắt đầu vỡ vụn, chứa ở trong đó bột phấn rơi vào trên hỏa diễm, lập tức liền dâng lên từng tia từng sợi sương mù. Có thể những cái kia sương mù vừa mới dâng lên, liền bị một cỗ không dễ dàng phát giác gió nhẹ mang hướng về phía nghị triều. Chỉ là 3-5 cái trong khi hô hấp, liên miên bảy kiến liền dừng ở nguyên địa, không có bất cứ động tĩnh gì, có thể kẻ đến sau vẫn tại điên cuồng hướng phía trước phun trào. Hạ Vân biết hiện tại nên làm, có thể làm, đã làm, còn lại cũng chỉ có thể lấy mạng đi liều mạng. Hướng hai vị vu gật đầu ra hiệu sau, Hạ Vân lần nữa trở lại hắc long trên thần, nhìn xem những cái kia đã vượt qua đang thiêu đốt tầm ván gỗ, ngã tiến chiến hào bên trong bảy kiến, hô lớn, ngay tại lúc này, đem còn lại tất cả thú du toàn bộ đổ vào, châm lửa. Chương 471, đến chậm cứu viện. Chương 471, đến chậm cứu viện. Theo Hạ Vân tiếng nói rơi xuống, dãnh bên trong lập tức dâng lên lửa lớn rừng rực, có thể tùy theo mà đến, chính là càng thêm mùi gây mũi. Hạ Vân đứng tại hắc long trên lưng, có thể rõ ràng trông thấy, xa xa nghị triều, tại cái kia mùi gây mũi ảnh hưởng dưới, tốc độ đã dần dần chậm, có thể không chịu nổi hậu phương, vẫn như cũ có liên tục không ngừng bảy kiến đến. Lúc này, canh giữ ở ngoại vì những chiến sĩ kia, nhất là bần dầu, bọn hắn chẳng những muốn ứng đối mùi gây mũi kia, còn muốn lưu ý, đã từ chiến hào bên trong bỏ ra tới tùng lâm cự nghĩ. Mỗi một cái đạp trên đồng bạn thi thể, từ trong hỏa hoàn leo ra Tùng Lâm cự nghĩ, đều sẽ bị chờ đợi ở ngoại vì những chiến sĩ kia, từng cái chục chết. Cùng lúc đó, xa xôi trong rừng, Đồ Sơn Bắc nhìn xem bên cạnh Lăng Minh Địa Vũ, không ngừng thúc giục nói, "Ta Lăng Minh à, ngươi có thể hay không nhanh lên, nếu là Hạ Vân xảy ra chuyện, ngươi ta đều không có quả ngon để ăn. Ngươi đừng quên, Hạ Vân đằng sau phải bồi Yêu Yêu điện hạ, cùng đi Nguyên Sơ chi địa. Nếu là chậm trễ chuyện của nàng, ngươi a phụ cũng không bảo vệ được ngươi nói về phần này. Ngươi nếu lại không nhanh chút, ta coi như đi trước một bước." Lăng Minh nghe vậy, nhìn xem bên cạnh Đồ Sơn Bắc, có chút u uất nói, "Ngươi cũng biết, ta vừa tấn cấp địa vụ không bao lâu, nhà ngươi tiểu hắc còn không nguyện ý chờ đi ta có thể làm sao?" Lại nói, "Ngươi a phụ không phải ở bên kia sao? Để lão nhân gia ông ta nhanh đi cứu viện a." Lăng Minh vừa nói xong, Đồ Sơn Bắc mặt nhất thời tối sầm lại, "Ta a phụ là tiếp trưởng lão hội mệnh lệnh, đi xử lý nghĩa triều, không có bọn hắn cho phép, sao có thể tự tiện rời đi?" Sau khi nói xong, Đồ Sơn Bắc lại đối chính mình chiến thu an ủi, "Tiểu hắc, ngươi phải nghe lời. Mặc dù Lăng Minh nghiên cứu chính là tử vong pháp tắc, nhưng nàng sẽ không tổn thương ngươi, chúng ta đến tranh thủ thời gian đến hạ bộ lạc đi cứu Hạ Vân. Nếu là đã chậm, Yêu Yêu điện hạ xử phạt xuống tới, người ta đều không dễ chịu." Cuối cùng, tại Đồ Sơn Bắc củ cải thêm lại động không ngừng an ủi bên dưới, Sâm Lâm cự lang tiểu hắc hay là chịu đựng khó chịu, để Lăng Minh địa vu ngồi lên phía sau lưng của nó. Ngay sau đó, chính là một tiếng kéo dài sói tru, Sâm Lâm cự lang tiểu hắc trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, hướng về hạ bộ lạc phương hướng, đạp không mà đi. Một bên khác, hạ bộ lạc bên trong, trải qua một đoạn thời gian tiêu hao sau, trước đó khuynh đảo tại rãnh bên trong những cái kia thú du sớm đã đốt sạch. Thiếu đi hỏa diễm ngăn cản, bầy kiến tại vượt qua rãnh đằng sau, mặc dù sẽ bị trong đó nước tổn thương, từ đó giảm bớt tốc độ, nhưng chúng nó vẫn tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không ngừng mà tới. Đến tận đây, tất cả có thể cầm động võ khí người, toàn bộ đổi tới bên ngoài, hợp thành một đạo cực kỳ dày đặc vòng phòng ngự, không ngừng nuốt những cái kia bỏ tới Tùng Lâm cự nghĩ. Chỉ cần là người, luôn có sơ sót thời điểm. Không bao lâu, liền có người đổ vào nghĩ chiều phía dưới, bên cạnh đồng bạn thấy thế, chỉ có thể đem hắn cùng bám vào trên người hắn Tùng Lâm cự nghĩ, dùng cốt mâu trực tiếp đánh bay ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, người ngã xuống đã qua trăm. Thiên Tinh bộ lạc Vu thấy thế, dẫn đầu đi đến nhà mình đồ đằng xanh thấm cỏ bên cạnh, một trận nói nhỏ sau, trực tiếp đem chính mình cái kia bàn tay gầy guộc đặt ở đồ đằng Thiên Tinh thảo gốc. Đồng thời, hạ bộ lạc Vu công cũng không có nhàn rỗi, cũng đem bàn tay của mình bám vào đồ đằng chi thụ bên trên. Theo hai vị lão nhân động tác, nguyên bản bám vào riêng phần mình đồ đằng bên trên những sợi đằng kia chậm rãi rơi, như là linh xà giống như, bay múa hướng ngay tại vọt tới bảy kiến rút đi. Có những sợi đằng này gia nhập, những người khác gáp lực lập tức lại giảm, nhưng vẫn không có bất luận kẻ nào dám có chỗ buông lỏng. Làm xong những này, hai vị lão nhân nhìn nhau cười một tiếng, Vu công không dám có một lát trì hoãn, lập tức miệng tụng vu ngữ, mở ra hạ bộ lạc mai cốt chi địa, để hai bộ lạc tiểu hài toàn bộ đi vào. Cùng lúc đó, Lôi Long chính cơi tại phi giáp tê buồn buồn trên thân, dẫn theo mấy chục cái tứ nha dã trư, vòng quanh vòng phòng ngự bên ngoài, chừng mới bước khoảng cách phi tốc phi nước đại, nhu đổ giảm mất những người khác áp lực. Tất cả mọi người đang liều mạng, duy chỉ có Hạ Vân đứng tại Hắc Long trên lưng, đợi tại nguyên chỗ không có bất kỳ cái gì động tác, không phải hắn không muốn đi hỗ trợ, mà là tại hai vị vu cưỡng ép mệnh lệnh dưới, mới lưu tại nơi này. Nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng lúc, kiên trì như vậy hơn 2 giờ sau, lại có người bắt đầu ngã xuống. Thấy vậy, Vu công hướng Hạ Vân vẫy vây tay, lại đối một mực tại không trung xoay quanh Tử Vân truyền tin, để nó xuống tới. Hạ Vân vừa tới phụ cận, Vu công liền từ trong ngực móc ra một cái không lớn túi da thú, đưa cho hắn nói, "Hạ Vân, túi da thú này bên trong chứa chúng ta hạ bộ lạc tất cả vật chuyển thừa, mang theo nó rời đi đi. Trước kia, ta không nguyện ý nói cho ngươi đồ vật, túi da thú này bên trong đều có ghi chép, ngươi về sau tự hành xem xét." Vu công vừa nói xong, một bên Thiên Tinh Vu cũng từ tự thân trong ngực móc ra một cái túi da thú đưa cho Hạ Vân, lời nói thấm thía dặn dò, "Trong này chứa là chúng ta Thiên Tinh bộ lạc vật chuyển thừa. Các loại nghĩ chiều đi qua, Đồ Sơn thị tộc cứu viện đến sau, nhớ kỹ giao nó cho một cái gọi Nam Hải. Hắn là của ta người thừa kế, sẽ mang theo Thiên Tinh bộ lạc, sống sót những hải tử kia, trùng kiến Thiên Tinh bộ lạc." Các loại Hạ Vân tiếp nhận hai cái túi da thú, Vu công lập tức đối đứng tại bên cạnh Tử Vân nói ra, "Tử Vân, liền hiện tại, biến thành cực hạn thể, mang Hạ Vân cùng Hắc Long đi Đồ Sơn thị tộc." Lời còn chưa dứt, hư không nơi xa liền vang lên một tiếng bạo ngược mắng to thanh âm, "Thật sự là thật can đảm, thế mà chạy đến nơi đây, chờ ta tìm tới cái kia nghĩ hầu, nhất định phải đem nó chém thành muôn mảnh. Lăng Minh, ngươi đi giải quyết nơi xa những cái kia, ta giải quyết nơi này ngay tại Hạ Vân." Nhìn xem Đồ Sơn Bắc đại chiến thần uy lúc, Thiên Tinh bộ lạc Vu trực tiếp từ trong tay hắn, đoạt lấy trước đó đưa ra túi da thú, mặt mày hớn hở nói, "Lần này tốt, Đồ Sơn thị tộc người đến, chúng ta cũng không cần chết." Một bên Vu công thấy thế, cái kia khô gầy ngón tay cũng rơi vào Hạ Vân trong tay con thú kia áo da bên trên, nhanh chóng cầm qua lần nữa giấu vào trong ngực, mới nhìn bên cạnh Tử Vân nói ra, "Đi chơi đi." Hạ Vân quay đầu nhìn xem không có vật gì bàn tay, không khỏi cười, thân là ngũ cấp chiến sĩ hắn, làm sao có thể cảm giác không đến, hai vị lao nhân động tác, chỉ là không muốn đánh vào thôi. Chỉ là mười mấy trong khi hô hấp, có thể hủy diệt hai bộ lạc nghĩ triều, liền bị Đồ Sơn Bắc cùng hắn chiến thú tiểu hắc, công kích mang theo cuồng phong cuốn tới giữa không trung, biến thành mảnh vỡ đầy trời bay xuống. Không chờ đám người kịp phản ứng, xa xa trên đỉnh núi, nguyên bản lít nha lít nhít nghĩ triều, liền bị một cỗ không rõ hắc vụ bao phủ, sau đó lặng yên không tiếng động toàn bộ tử vong. Các loại hắc vụ tiêu tán lúc, một cái thân mặc áo bào đen sắc mặt trắng bệch thiếu nữ, liền xuất hiện tại nghĩ triều bên trong. Chương 472 nghĩ triều sau khi kết thúc, chương 472 nghĩ triều sau khi kết thúc, đem phụ cận bảy kiến toàn bộ xử lý hoàn tất, Lăng Minh liền hướng Đồ Sơn Bắc hồ, "Bắt, ngươi trước lưu tại nơi này nhìn một chút, ta đi phụ cận đi dạo Đồ Sơn Bắc." Đưa mắt nhìn Lăng Minh thân ảnh biến mất sau, mới lách mình đi vào Hạ Vân bên cạnh, một mặt ân cần hỏi han: "Thế nào? Ngươi không sao chứ?" "Nếu không phải Lăng Minh, có lẽ ta có thể sớm đến một chút." Yêu Yêu Điện Hạ biết được nghị triều khuyết tán, lúc này liền để ta cùng Lăng Minh tới cứu ngươi, nàng tạm thời có việc đi không được. Nghe Đồ Sơn Bắc nói một hơi nhiều như vậy, Hạ Vân cười khổ trả lời: "Ta ngược lại thật ra không có việc gì, coi như ngươi không đến, Vu Công bọn hắn cũng dự định đưa ta rời đi, chính là lần này nghĩ chịu, người tử thương quả thật có chút nhiều." Hạ Vân vừa nói xong, một bên Thiên Tinh Vu liền chen miệng nói: "Đã rất khá. Đúng rồi, các ngươi Đồ Sơn thị tộc những người khác đâu?" Đồ Sơn Bắc nghe vậy, quay đầu nhìn Thiên Tinh Vu, ánh mắt bình thản quét một vòng, sau đó nói ra: "Ta cùng Lăng Minh chỉ vì Hạ Vân mà đến. Những người khác là tình huống như thế nào, ta cũng không biết." "Đúng rồi Hạ Vân, ngươi là hiện tại cùng ta cùng một chỗ đi mê vụ triều trạch doanh địa, hay là?" Hạ Vân cũng không trước tiên trả lời Đồ Sơn Bắc, mà là đưa tay chỉ, còn tại danh phụ cận những chiến sĩ kia. Thấy vậy, Đồ Sơn Bắc cũng không tốt nhắc lại, hiện tại liền mang Hạ Vân rời đi, mà là lời nói thấm thía dặn dò: "Nghị triều, hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào, ta cũng không phải rất rõ ràng, nghe ta á phụ theo như trong thư, bọn hắn bên kia đã khống chế lại tình thế, trong tộc trợ giúp hẳn là rất nhanh liền đến. Ta cùng Lăng Minh không có khả năng ở chỗ này lưu thêm, nhiều nhất đợi cho buổi sáng ngày mai, liền phải chạy về mê vụ triều trạch doanh địa, hướng Yêu Yêu Điện Hạ phục mệnh. Nếu như ngươi không cùng ta cùng rời đi lời nói, trước hết đi Đồ Sơn thị tộc. Qua một thời gian ngắn, Yêu Yêu Điện Hạ chiến thú Nguyệt Nhi liền sẽ từ tổ địa đi ra, đến lúc đó, ngươi cùng nó cùng đi mê vụ triều trạch doanh địa. Có nó bảo hộ, xác nhận không ngại." Nghe được Đồ Sơn Bắc nói như vậy, Hạ Vân nhìn thoáng qua, những cái kia đã bắt đầu lẫn nhau tự cứu chiến sĩ, cười khổ trả lời: "Cũng chỉ có thể như vậy. Qua một thời gian ngắn, ta liền đi Đồ Sơn thị tộc." Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, hai vị Vu đã độc thủ, triệu hồi trước đó, từ đồ đằng bên trên bắn ra những sợi đằng kia. Vu Công cũng theo đó mở ra Mai Cốt chi địa, đem những cái kia trước đó trốn vào bên trong hài đồng, toàn bộ phóng ra. Lúc này, trên toàn bộ chiến trường vui vẻ nhất, không thể nghi ngờ là sống sót những cái kia tứ nha gia trư, bọn chúng thật nhanh thôn phệ lấy, đã chết đi tùng lầm cự nghị thi thể. Bọn chúng ăn không hết những cái kia, Vu Công cùng thủ lĩnh đã an bài nhân thủ đi quét dọn góc nhặt. Dù sao, trải qua nghĩ chiều hắc hắc, trong một đoạn thời gian rất dài, phụ cận trong núi rừng không dễ tìm đồ vật, đốt cho những này tứ nha gia trư. Đồ Sơn Bắc thấy đám người đã bắt đầu công việc lưu đủ lên, phụ cận cũng không có mặt khác nguy hiểm sau, liền đem chính mình chiến thú tiểu hắc kêu đến, từ trên người nó rút ra mấy cây lông sói, đưa cho Hạ Vân nói: "Ngươi lưu ý lấy chúng quanh, một khi phát hiện nguy hiểm, liền đem tiểu hắc cái này mấy cọng tóc đốt đi, nó tự nhiên sẽ có cảm giác biết. Ta phải đi, nhìn một chút Lăng Minh tên kia." Vạn nhất nàng khởi sướng điên đến, phụ cận không ai có thể chống đỡ được nói đi. Đồ Sơn Bắc liền cùng hắn chiến thú xâm lâm cự lang tiểu hắc, hóa thành tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem bận rộn đám người, Hạ Vân cũng không tiến đến hỗ trợ, mà là lần nữa trở lại hắc long trên lưng, bắt đầu ngắm mắt nhìn về nơi xa. Thời gian rất nhanh liền khi đêm đến, thủ lĩnh mặc giáp sắp xếp người đi chỗ xa trên núi chặt mấy cây cây khô trở về, cho mọi người nấu điểm thịt khô, cá khô. Đợi cho đám người đều ăn uống no đủ sau, hai vị thủ lĩnh bắt đầu an bài tuần tra ban đêm nhân thủ, sau đó lại đem Hạ Vân gọi vào bọn hắn thảo luận vòng. Ly Hổ dẫn đầu nói: "Ta cảm thấy hay là thú du chuẩn bị không đủ nhiều. Nếu là có đủ nhiều thú du, coi như bầy kiến tới lại nhiều, cũng có thể đem bọn nó toàn bộ tiêu chết." Vừa dứt lời, Thiên Tinh thủ lĩnh Đồ cũng phụ hòa nói: "Nói thì nói như thế, có thể lấy ở đâu nhiều như vậy chu la thú? Coi như chúng ta đem đi săn đến hung thú bạch đủ, toàn bộ ngao thành thú du, cũng rất khó tại loại này diện tích lớn nghị triệu bên dưới chống đỡ xuống dưới." Sau đó, hai vị Vu cũng nhìn nhau, do Vu Công đề nghị, lần này chuẩn bị sát thực hấp tấp một chút. Nhưng nửa đường rảnh rỗi mấy ngày nay, vẫn là chúng ta chính mình quá mức lười biếng. Cho nên, từ nay về sau, nhất định phải làm tốt dự trữ. Ta quyết định, tại cấm địa phía sau khu vách núi kia bên dưới, đào mấy cái cỡ lớn sơn động, dùng để chứa đựng thú du, cùng mặt khác có thể bền bị thiêu đốt dị mục. Ta cùng lão hầu tử thương lượng qua, Thiên Tinh bộ lạc hàng năm đều sẽ hướng chúng ta bên này vận đến bọn hắn một nửa thú du, dùng để ứng đối sự kiện khẩn cấp. Hạ Vân, nói một chút ý nghĩ của ngươi gặp rốt cục đến phiên chính mình. Hạ Vi sắc lập ngựa nói ra: "Những vấn đề khác, các ngươi tự nhiên có ứng đối kinh nghiệm, ta liền bất quá nhiều lắm lời. Nhưng có một chút, chu la thú hẳn là có thể nuôi, ta cảm thấy, mặc kệ là chúng ta Hạ bộ lạc hay là Thiên Tinh bộ lạc, đều tổ chức đó một nhóm nhân thủ, chuyên môn đi chăn nuôi đại lượng chu la thú. Về phần nên như thế nào nuôi dưỡng, các ngươi có thể đi trưng cầu ý kiến Lôi Long. Dù sao, hắn mang con non kinh nghiệm, so tất cả mọi người nhiều." Sau khi nói xong, Hạ Vân liền đứng dậy hướng Hắc Long đi đến, bởi vì tính toán thời gian, hắn nên cho Tương Liễu Tứ hồi âm. Đem một mực dấu ở nội giáp dưới tiểu hắc xà xuất ra, Hạ Vân liền đối với nó một phen nói nhỏ, nhưng không có chút nào để cập nghị chiều sự tình. Theo hắc xà đằng không mà lên, Hạ Vân ngẩng đầu chỉ thấy Đồ Sơn Bắc, chính một mặt ý cười nhìn xem hắn. "Ngươi đây là cho Tương Liễu thị tộc tiểu cô nương kia chuyển tin đâu?" Đồ Sơn Bắc vừa mới nói xong, đứng tại bên cạnh hắn, thân mang áo bào đen, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Lăng Minh, liền trêu tức trêu chọc nói: "Ta nói bác à, ngươi cái người cô đơn, quản người ta nhiều chuyện như vậy làm gì? Hay là nghe ngươi a phụ, tranh thủ thời gian tìm bạn lữ mới là." Đồ Sơn Bắc nghe vậy cũng không tức giận, mà là đem đứng ở bên cạnh Lăng Minh, kéo đến Hạ Vân trước người giới thiệu nói: "Nàng là Lăng Minh, cũng là Yêu Yêu Điện hạ hộ vệ một trong." Vừa dứt lời, Lăng Minh liền duỗi ra hắn cái kia tay tái nhật chỉ, bốc lên Hạ Vân cái cằm, nhếch miệng lên một vòng cười tà: "Về sau, ngươi gọi ta Minh tỷ chính là. Dù sao, bất kể nói thế nào, ta cũng lớn hơn ngươi mấy tuổi." Hạ Vân vừa định tự tuyệt, liền nghe Đồ Sơn Bắc ho nhẹ một tiếng, quay đầu chỉ thấy hắn điên cuồng hướng chính mình nháy mắt. Thấy vậy, Hạ Vân vội vàng trở về một tiếng, "Minh tỷ ngươi tốt, ta là Hạ Vân." Thấy cảnh này, một bên Đồ Sơn Bác thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong lòng không ngừng cảm thán, "Còn tốt, còn tốt. May mắn Hạ Vân gia hỏa này thức thời. Bằng không, Lăng Minh con mụ điên này lại được báo nổi chương 473, trước khi đi chuẩn bị chương 473, trước khi đi chuẩn bị nghe được Hạ Vân gọi mình Minh tạ, Lăng Minh khẽ miệng lập tức câu lên một vòng mỉm cười, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, "Về sau, đến yêu yêu điện hạ nơi đó, ta bảo kê ngươi mấy người nói giỡn ở giữa bóng đêm càng thầm." Đồ Sơn Bắc cùng Lăng Minh hai người đều là ngồi trên mặt đất, cũng không đi ngủ. Ngược lại là Hạ Vân, trực tiếp nằm tại Hắc Long bên cạnh, bắt đầu nằm ngáy ho ho. Thời gian thoáng qua đã đến sáng ngày thứ hai. Vừa mở mắt, Hạ Vân chỉ thấy Đồ Sơn Bắc cùng Lăng Minh hai người đã ngồi ở Sâm Lâm Cự Lang tiểu hắc trên lưng, gặp hắn tỉnh lại liền lên tiếng chào hỏi. "Hạ Vân, chúng ta tại Mê Vụ Triều Trạch doanh địa gặp, nói đi." Đồ Sơn Bắc lúc này khống chế chính mình chiến thú, hướng trời xa mau chóng bay đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người, tại hư không nơi xa biến mất sau, Hạ Vân liền nghe đến thủ lĩnh Mặc Giác đang gọi hắn. "Hạ Vân, ngươi qua đây một chút." Hạ Vân nghe tiếng mà đi, đến mới biết được, hai vị bộ lạc thủ lĩnh cùng bu chính đang thương nghị cái kia câu hảo, muốn hay không lấp bằng. Dù sao, phí hết khí lực lớn như vậy móc ra, điền có chút đáng tiếc, giữ lại ngày sau khả năng hữu dụng. Thủ lĩnh Mặc Giác dẫn đầu đề nghị. Vu Công nghe vậy, cũng không lên tiếng phản đối, nhưng cũng nói ra đề nghị của hắn, nếu không hay là cùng trước đó một dạng, phía trên dùng tấm ván gỗ che lại, bằng không mùi kia, thực sự quá khó tiếp thu rồi. Dứt lời, mấy người đem ánh mắt rơi vào Hạ Vân trên thân. Thấy vậy, hắn lập tức nói ra ý nghĩ trong lòng, cá nhân ta cảm thấy, hay là cùng trước đó một dạng, dùng tấm ván gỗ che lại câu hảo, lại dùng đất bao trùm. Đằng sau, chúng ta có thể ở phía trên di chuyển một chút hoa cỏ loại hình đồ vật, dùng để che giấu đốt cái giám tương cùng những vật khác lưu lại mùi. Sau khi có quyết định, hai vị bộ lạc thủ lĩnh lúc này liền dẫn người hành động. Chờ bọn hắn dẫn người sau khi rời đi, Hạ Vân mới nhìn Vu Công hỏi, "Đồ Sơn thị tộc người có truyền tin tới sao? Chúng ta lúc nào mới có thể bình thường sinh hoạt?" Vu Công cười khổ một tiếng, "Chúng ta bây giờ còn không có nhận được Đồ Sơn thị tộc truyền tin, cụ thể lúc nào có thể đi trở về, ai cũng không biết, chờ xem, cũng nhanh." Đồ Sơn Bắc cùng vị kia gọi Lăng Minh địa bù, "Nếu dám yên tâm rời đi, như vậy nghĩ chiều, nên khống chế được nghe đến đó." Hạ Vân quay người rời đi, cười Hắc Long cùng những người khác cùng một chỗ, đi chỗ xa trên núi bắt đầu đốn cây. Vừa đến địa phương, Hạ Vân liền hướng những cái kia ngay tại đốn cây các chiến sĩ hô lớn, "Đều dừng tay đi. Chuyện đốn cây, giao cho ta. Các ngươi trở về kéo là được rồi." Nói đi, Hạ Vân trực tiếp từ Hắc Long trên lưng nhảy xuống, rút ra bên hông xỉ hổ cốt đao, nhắm ngay trước người một gốc to hơn một người cự tùng, liền vung đao chặt xuống dưới. Cự tùng hét lên rồi ngã gục. Sau đó, Hạ Vân liền biến thành một đạo hắc ảnh, tại trong rừng tùng không ngừng vừa đi vừa về nhảy lên, chỉ dùng hơn 10 phút, gần ngàn quả cự tùng liền ngã tại dưới đao của hắn. Chặt xong cây, Hạ Vân cũng không dừng lại, mà là cởi xuống bên hông dây ra bắt đầu buộc chặt, sau đó liền cùng những người khác cùng một chỗ trở về kéo lấy chém ngã cự tùng. Bận rộn như vậy sau một ngày, câu hào lần nữa bị tấm ván gỗ bao trùm, bên ngoài lại lũy lên một đạo, rộng gần 30 bước tuổi vòng. Một ngày này, cũng có người tại đốn cây thời điểm, may mắn bắt được mấy cái chu la thú, các loại dầu nấu xong sau, ai cũng không có nếm một ngụm, trực tiếp liền bị hai vị bộ lạc thủ lĩnh nhìn xem, dùng thùng gỗ sắp xếp gọn chuyển đến tuổi quần biên. Màn đêm buông xuống, hai vị bộ lạc thủ lĩnh vẫn không có dừng lại, hay là dẫn người đi chỗ xa hơn đốn cây. Không phải bọn hắn muốn làm như vậy, mà là tại không có đạt được Đồ Sơn thị tộc truyền tin trước, ai cũng không dám phớt lờ. Cứ như vậy, qua 3 ngày sau, tâm tình khẩn trương đám người rốt cuộc đã đợi được Đồ Sơn thị tộc truyền tin, tại hai vị vu cộng đồng tam đoan bên dưới, đám người một mực làm ầm ĩ đến lúc nửa đêm mới dần dần ngừng. Khi tờ mờ sáng ánh nắng lần nữa chiếu xạ đến, hạ bộ lạc cấm địa đồ đằng chi thụ lúc, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thiền tinh bộ lạc người, tại bọn hắn vu cùng thủ lĩnh dẫn đầu xuống, mang theo tộc nhân lưu lại di cốt, khởi hành hướng phía nhà phương hướng tiến đến. Hạ bộ lạc người cũng không có nhàn rỗi, tại vu cùng thủ lĩnh tiếng hét lớn bên trong, mang theo còn chưa ăn xong đồ ăn, cùng những cái kia chứa nước vật chứa, sau khi rời đi núi cấm địa, hướng chính mình sơn động bước nhanh tới. Đợi cho tất cả mọi người sau khi rời đi, nguyên địa chỉ còn Vu Công, Ly Hổ, thủ lĩnh Mặc Giác cùng Lôi Long, còn có Hạ Vân năm người. "Hạ Vân, ngươi dự định lúc nào rời đi?" Vu Công dẫn đầu hỏi. Nghe được Vu Công hỏi thăm, Hạ Vân hơi suy tư sau, cười trả lời, "Ta bên này lại thế nào gấp, cũng không tại nhất thời nửa khắc này nghĩ chiều vừa qua khỏi, trong rừng hung thú cùng gia thú, đoán chừng rất khó săn được. Ta không có khả năng trước khi rời đi, còn mang đi trong bộ lạc còn sót lại những đồ ăn kia. Ta chuẩn bị đi hạ du, tại hai đầu dòng sông Chô giao hội, câu điểm thủy thú cùng cá phơi thành thịt khô mang theo. Ta mang một đội người, giúp ngươi trở về kéo con mồi." Hạ Vân vừa nói xong, Lôi Long liền không kịp chờ đợi đáp lại. Thấy vậy, Vu Công lúc này gật đầu, "Vậy liền nắm chặt thời gian, hiện tại liền đi đi. Đừng cho yêu yêu điện hạ chờ đến quá lâu." Nói xong, Lôi Long cưỡi buồn, mang theo Như Ma Vương cùng đám kia còn chưa rời đi từ nha ra trừ, hướng phía bộ lạc phương hướng chạy như điên. Hạ Vân thấy thế, cưỡi Hắc Long sau đó đuổi theo. Các loại Hạ Vân cưỡi Hắc Long đuổi tới bộ lạc lúc, chỉ thấy Lôi Long, Quốc Hải, Ly Nguyên, Bàn Thạch bọn người vô cùng lo lắng cầm dây ra đến trên quảng trường. Không chờ Hạ Vân mở miệng, Lôi Long trực tiếp hô, "Đi, chúng ta đi giúp Hạ Vân câu cá." Dứt lời, một đám người liền ương ương hướng phía bộ lạc bên ngoài chạy như điên. Nhìn xem một màn này, Hạ Vân không khỏi cười. Rất nhanh, một đoàn người đã đến hạ du hai đầu dòng sông chỗ giao hội, bởi vì người tới quá nhiều, Hạ Vân cũng không tự mình động thủ, mà là cầm trong tay cung tiễn, ở hậu phương nhìn chăm chú lên mặt sông động tĩnh. Có ít người vì để cho cá cùng thủy thú nhanh lên mắc câu, thậm chí sẽ cắt vỡ bàn tay của mình, đem giọt máu rơi vào mồi câu bên trên. Rất nhanh, trong nước sông liền có động tĩnh, một đầu gần dài 10 mét như rắc ngư, bị kéo ra mặt nước, còn không có dãy động mấy lần, liền bị người dắt lấy dây ra, kéo đến bên bờ trên đồng cỏ. Có đầu thứ nhất, liền sẽ có đầu thứ hai. Rất nhanh, đại bộ phận dây ra đều có động tĩnh, câu đi lên cá cùng thủy thú, cũng là thiên kỳ bách quái. Có như rắc ngư, thôn khẩu ngư, thực nhân ngư, cự ngạc, cự nguyên chờ chút. Một khi những cá kia hoặc thủy thú vượt qua câu cá người phạm vi năng lực, Hạ Vân liền sẽ bắn ra cung huyền bên trên mũi tên. Tại Hạ Vân trợ lực bên dưới, do Lôi Long xuất lĩnh chi đội ngũ này, chỉ một ngày thời gian, liền câu được đầy đủ toàn bộ hạ bộ lạc, an chừng một tháng con mồi. Trạng vạng tối, màn đêm sắp phủ xuống thời giờ, đám người là vai khiêng tay kéo, mới khó khăn lắm đem tất cả con mồi trở về bộ lạc. Một đoàn người vừa tới tiểu quảng trường bên trên, liền có thủ lĩnh mặc giáp an bài tốt người tiến lên xử lý. Chương 474, đến Đồ Sơn thị tộc chương 474, đến Đồ Sơn thị tộc đem tất cả con mồi giao cho những cái kia người đang đợi, Hạ Vân liền chặt một đoạn gần dài 5 mét đuôi cá, quay người trở về chính mình trước sân động, bắt đầu nhóm lửa. Ngay tại Hạ Vân cùng Hắc Long, một người một thú ăn như gió cuốn lúc, tại Tương Liếu thị tộc rời đi thời khắc, Tương Liếu tứ giao cho hắn đầu kia hắc xà, đã bay đến trước người hắn. Hạ Vân vội vàng thả ra trong tay kim đoạn, cẩn thận từng ly từng tí đem hắc xà tiếp được, chỉ thấy nó há mồm phun ra một tấm không lớn da thú. Về phần tại sao là da thú, đương nhiên là Hạ Vân nghe không hiểu giản ngữ. Sau đó, Hạ Vân chờ nó rơi vào trạng thái ngủ say sau, mới cẩn thận từng ly từng tí đặt ở nội giáp bên dưới. Mở ra da thú, Hạ Vân nhìn xem nội dung phía trên, không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. "Hạ Vân, thư của ngươi ta nhận được. Ta trong khoảng thời gian này trải qua coi như có thể, mỗi ngày không phải cùng Nhược Lâm cãi nhau, chính là cùng tam ca của ta đi mê vụ triệu trạch bên trong, san giết những cái kia còn chưa trưởng thành hung thú. Chính là có một chút, để cho ta có chút không thoải mái. Trước mấy ngày ta tấn cấp ngũ cấp lúc, Thanh Mi không cùng bên trên, dẫn đến ta tấn cấp thất bại. Vì thế, để Nhược Lâm ra hoặc kia, cười nhạo vài ngày cũng may, đại tỷ kịp thời chạy đến, cho Thanh Mi mang đến tấn cấp cần thiết linh vật, ta cùng nó mới có thể thuận lợi tấn cấp. Vào lúc ban đêm, ta liền đi tìm Nhược Lâm báo thù còn có, nghe ta đại tỷ nói, Nhược Hải ra hoặc kia, thế mà sắp tấn cấp thất cấp. Nhớ kỹ muôn ta nha." Tương Liếu tứ xem xong thư bên trên nội dung sau, Hạ Vân liền cẩn thận từng ly từng tí đem nó gấp gọn lại, đặt ở tùy thân mang túi da thú bên trong. Chờ hắn lại đem ánh mắt lọt vào trong nồi lúc, Hắc Long đã đem bên trong canh cá uống một hơi cạn sạch, chỉ còn một chút thịt cá. Hạ Vân cũng là không tức giận, đem còn lại vụn thịt đổ sạch, lại đi chặt một đoạn thịt cá trở về, bắt đầu nấu canh cá. Ăn uống no đủ sau, Hạ Vân quay người trở về chính mình sân động, nằm ở trên giường ngủ thật say. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Vân vừa đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy Lôi Long ôm ấp một đứa bé, đứng trước mặt của hắn, "Đây là nữ nhi của ta, đáng yêu đi." Không biết rõ Lôi Long tại sao phải ôm nữ nhi tới gặp hắn, Hạ Vân liền trực tiếp hỏi, "Nói đi, ngươi muốn làm gì?" Nói xong, Lôi Long lập tức cười rạng rỡ nói, "Ngươi nhìn a, Hạ Vân, ta cũng là sơ làm cha, hiện tại nữ nhi cũng mới như vậy lớn một chút, nhưng ta thực lực này thôi nghe đến đó." Hạ Vân cuối cùng minh bạch, Lôi Long gia hỏa này là muốn làm gì. Trực tiếp từ tùy thân mang túi da thú bên trong, móc ra một cái thạch bình, ném cho hắn nói dùng ít đi chút. Tiếp được thạch bình, Lôi Long lập tức đem nó nhét vào ngực mình, lại nói liên miên lại nhải nói, "Ngươi nhìn, cái này nhiều không có ý tứ a. Nếu không phải Vu Công lão gia hỏa kia không nguyện ý cho ta, ta cũng không thể tới tìm ngươi, là không?" Mắt thấy như vậy, Hạ Vân biết một bình chỉ sợ đuổi không được gia hỏa này, khi hắn còn muốn đưa tay móc ra một bình lúc, nơi xa chuyển đến Vu Công thanh âm. "Lôi Long, Hạ Vân năm ngoái trở về, đưa cho ngươi cái kia mấy bình bồi nguyên huyết đan, ngươi sử dụng hết không có, lại tới muốn." Nghe chút Vu Công tới, Lôi Long ôm nhà mình nữ nhi quay đầu liền chạy, cũng lớn tiếng trả lời, "Hạ Vân nuôi cái kia Hắc Long, mấy ngày đều muốn ăn một bình, ta muốn một bình, không quá phận đi." Nói xong, chạy nhanh hơn. Thấy cảnh này, Hạ Vân không khỏi mỉm cười, liền ngay cả sau đó chạy tới Vu Công cũng bị tức giận cười. Các loại Vu Công tới sau, Hạ Vân liền cùng lão nhân gia ông ta nói đến chiến giáp sự tình. "Trước đó, một mực tại bận bịu nghi triều sự tình, có một số việc ta quên bàn giao ngài. Ta năm ngoái tại Tương Liếu thị tộc doanh địa, tất cả số định mức đều nắm Tương Liếu tứ, để cho người ta lấy cự đầu bạch lân vậy cả phiến, chế tác chiến giáp. Chế nhất, hẳn là hạ sơ thời điểm, liền có thể đưa đến chúng ta hạ bộ lạc. Mặc dù không nhiều, chỉ có gần 200 bộ, nhưng những cái kia chiến giáp có thể phòng ngự ở lục cấp hung thú công kích. Đến lúc đó, ngài cần phải hào hào phân phối." Nghe đến đó, Vu Công trên khuôn mặt không khỏi nhiều một tia cô đơn, nhìn xem Hạ Vân chậm rãi nói ra, "Khó khăn cho ngươi, hải tử. Lần này lúc rời đi, liền đem đồ đằng chi thụ, tại ngươi khi đó thức tỉnh lúc, đưa cho ngươi quả trứng kia mang lên đi. Ngàn bạn nhớ kỹ, tại nguyên sơ chi địa mở ra trước, mặc kệ ngươi có hay không tấn cấp thất cấp, đều muốn trở về một chuyến, nếu như ngươi có thể thuận lợi tấn cấp lời nói, tự nhiên tránh khỏi một phen phiền phức. Nếu như không có khả năng, ta tự sẽ giúp ngươi. Ta biết hết thảy, tại ngươi tấn cấp thất cấp sau, đều sẽ nói cho ngươi đi, đi tìm Lôi Long đi. Tên kia đoán chừng đang chờ ngươi, đi câu cá đâu." Nói xong, Vu Công quay người liền hướng chính mình sơn động đi đến. Quả nhiên, Hạ Vân đi không bao xa, ngay tại một chỗ chỗ ngoặt tìm được Lôi Long. Hai người vừa mới gặp mặt, Lôi Long lại duỗi ra tay, Hạ Vân cũng không keo kiệt, móc ra một cái thạch bình ném cho hắn. Lôi Long tiếp nhận thạch bình, không nói hai lời ôm nhà mình nữ nhi liền chạy về sơn động, đem đan dược và hài tử giao cho mình bạn lữ sau, quay đầu bước đi. Sau đó trong vòng vài ngày, Hạ Vân mỗi ngày đều cùng Lôi Long một đoàn người đi bờ sông câu cá, thẳng đến nhóm đầu tiên câu đi lên thịt cá cùng thủy thú thịt khô đấu. Hắn biết, đến nên rời đi thời gian. Hôm nay trước kia, Hạ Vân mang theo Hắc Long đi vào trên quảng trường, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, chậm rãi hướng bộ lạc đi ra ngoài. Cơ hồ mỗi đi một bước, Hạ Vân đều sẽ thu đến những người khác lễ vật, có đậu phộng, quả dại, thịt khô, càng có áo da thú, mũ, giày những vật này. Ly biệt, cuối cùng là phải tới. Hạ Vân từng cái tiếp nhận, đám người đưa tới đồ vật, toàn bộ treo ở Hắc Long trên lưng, mang theo nó đi đến Phong Thủ Lâm, liền hướng đám người đứng phía sau khua tay nói, mọi người bảo trọng, ta đi theo câu nói sau cùng âm rơi xuống. Hạ Vân trực tiếp nhảy lên Hắc Long phía sau lưng, cưỡi nó hướng bộ lạc ngoại tật chỉ mà đi. Các loại chạy ra một khoảng cách sau, Hạ Vân mới khiến cho Hắc Long chậm dần bộ pháp, quay đầu hướng phía bộ lạc phương hướng nhìn thoáng qua. Ngay đầu tiên, Hạ Vân cũng không ở trên đường gặp được bất luận ngoại ý muốn gì, màn đêm buông xuống sau, hắn liền tùy ý tìm khối bãi cỏ đi ngủ, về phần vấn đề an toàn, liền giao cho Hắc Long. Dù sao cũng là hung thú, cảm giác dù sao cũng so hắn một cái chiến sĩ muốn nhạy cảm. Ngày thứ 6, Hạ Vân cưỡi Hắc Long, đi ngang qua Bắc Mang bộ lạc, ngắm mắt nhìn về nơi xa chỉ thấy trong toàn bộ lạc vẫn như cũ như người thường âm thanh huyên áo. Có thể ngày thứ 8, Hạ Vân khi đi ngang qua trúc dư bộ lạc lúc, nhìn thấy chính là đổ nát ghê lương cùng từng chồng bạch cốt, vì xác định bên trong không có người lưu lại, hắn còn cố ý cưỡi Hắc Long, đi vào la lên rất lâu. Hạ Vân không có tại trúc dư bộ lạc tìm tới bất luận cái gì người sống, hắn chỉ có thể mặc niệm một hồi, sau đó quay người rời đi. Đi thẳng đến ngày thứ 14 lúc, Hạ Vân tại vượt qua một chỗ ải sân sau, chỉ thấy xa xa trong rừng rậm có vài chỉ xâm lâm cự lang chính nhanh chóng ghé qua, trên đó chiến sĩ nói ít cũng tại tứ cấp trở lên. Quả nhiên, Hạ Vân cưỡi Hắc Long đi không bao xa, liền bị một cái cưỡi cự lang chiến sĩ ngăn lại. Khi hắn đưa ra Đồ Sơn Yêu Yêu cho hắn lệnh bài sau, người tới lập tức dẫn hắn xuyên qua rừng cây, đi vào một chỗ cửa thành to lớn trước. Chương 475, mới vào Đồ Sơn thị tộc. Chương 475, mới vào Đồ Sơn thị tộc. Hai người vừa tới cửa thành, dẫn hắn tới chiến sĩ kia, liền đối với Hạ Vân đưa tay nói, phiền phức đem ngươi lệnh bài cho ta một chút. Hạ Vân cũng không thèm để ý, trực tiếp liền đem lệnh bài ném cho người kia, đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn sau khi rời đi, mới quan sát tỉ mỉ lên, tòa này cùng Tương Liễu thị tộc có chút tương tự cửa thành. Đằng sau, Hạ Vân cũng không ở cửa thành đợi quá lâu, chỉ thấy trước đó rời đi chiến sĩ kia, mang theo một cái sắc mặt tang thương nam nhân trung niên đến đây. "Ngươi tốt, ta là cửa thành thủ vệ đội trưởng, Lê Khả." "Lệnh bài, đúng là Yêu Yêu điện hạ, nhưng điện hạ bây giờ không có ở đây trong tộc, chỉ có Liêu Vi thay mặt điện hạ xử lý thường vụ. Ngươi nhìn, là ta phái người mang ngươi tới, hay là chính ngươi đi qua? Dù sao, thân phận của ngươi là điện hạ hộ vệ, hiện tại Yêu Yêu điện hạ không tại, ngươi nếu đã tới, vẫn là đi Liêu Vi đội trưởng nơi đó lên tiếng kêu gọi đi nói đi." Lê Khả liền đem Hạ Vân lệnh bài, hai tay đưa trả lại cho hắn. Nghe đến đó, Hạ Vân trực tiếp trả lời, vậy liền phiền phức Lê Khả đội trưởng, để cho người ta đưa ta tới một chuyến đi. Dù sao, Đồ Sơn thị tộc ta cũng lần đầu tiên tới nói xong, Lê Khả ánh mắt, rơi vào trước đó mang Hạ Vân tới chiến sĩ kia trên thân, Tân Nghệ, người đưa hắn tới một chuyến. Cái kia gọi Tân Nghệ chiến sĩ, lập tức ứng thanh xưng là. Sau đó, liền đối với Hạ Vân hô, đi theo ta đi nói đi, Tân Nghệ cưỡi chính mình chiến lang quay đầu bước đi, Hạ Vân thấy thế, lập tức để Hắc Long đuổi theo. Hai người xuyên qua cửa thành, đi ra một khoảng cách, Tân Nghệ mới khiến cho chính mình chiến lang thả chậm bước chân, cùng Hạ Vân Hắc Long bảo trì cùng một bộ pháp. Sau đó, Tân Nghệ cũng có chút tò mò hỏi, nghe nói ngươi là Yêu Yêu điện hạ cái cuối cùng hộ vệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Mấy cấp? Ta nghe người ta nói, Yêu Yêu điện hạ cái cuối cùng hộ vệ danh lệch, lúc trước thế nhưng là rất nhiều người tại tranh đoạt đâu. Không nghĩ tới, thế mà rơi vào trên người của ngươi. Các loại Tân Nghệ sau khi nói xong, Hạ Vân mới đưa ánh mắt từ trên người hắn thu hồi, hắn một chút cũng không nghĩ tới, gia hỏa này cùng Lôi Long một dạng, đều là lắm lời thể chất. Thế là, Hạ Vân trực tiếp trả lời, 20 tuổi, ngũ cấp trung kỳ. Nghe được Hạ Vân trả lời, Tân Nghệ lập tức trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới, ngươi so ta còn muốn nhỏ trách không được, ta á phụ tổng cộng ta nói, so ta tuổi trẻ, vẫn còn so sánh thực lực của ta mạnh, có nhiều lắm. Cứ như vậy, hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên đi đường, đại khái sau 2 giờ, Tân Nghệ liền chỉ vào phía trước cách đó không xa, một tòa do cự thạch lũy thế mà thành cung điện, đối với Hạ Vân nói ra, nơi đó, chính là Yêu Yêu điện hạ chỗ ở. Ta liền đem ngươi đến nơi này. Chờ chút, ngươi cho cửa ra vào thủ vệ, nhìn qua Yêu Yêu điện hạ lệnh bài sau, bọn hắn liền sẽ thả ngươi đi vào giao phó xong nên chú ý hạng mục công việc. Tân Nghệ cưỡi chiến lang, quay đầu bước đi. Nhìn cách đó không xa tòa cung điện kia, cùng những cái kia không ngừng tuần tra chiến sĩ, Hạ Vân cũng không có cưỡi tại Hắc Long trên lưng, mà là đi bộ tiến lên. Dừng lại, ngươi là ai? Hạ Vân còn chưa đi đến cửa cung điện, liền bị tuần tra chiến sĩ ngăn lại, hắn cũng không hoảng hốt, lập tức xuất ra lệnh bài, đưa cho cái kia ngăn lại chiến sĩ của mình. Người kia tiếp nhận lệnh bài, quan sát tỉ mỉ một phen, liền để Hạ Vân tại nguyên chỗ chờ đợi, chính hắn thì quay người chạy chậm, tiến vào trong cung điện. Một bên khác, trong cung điện một cái bên cạnh cái bàn đá, ngay tại lật xem quyển gia thú Liêu Vi, nhìn xem vội vàng chạy tới chiến sĩ, không khỏi nhíu mày, Bạch Duẫn, chuyện gì, hốt hoảng như vậy? Bạch Đục sắc lập ngửa túi đầu trả lời, đội trưởng, điện hạ đoạn trước thời gian, truyền tin cáo chi người kia đã tới, ngay tại ngoài điện à, vậy còn không mau để cho hắn tiến đến. Liêu Vi một bên phân phó lấy Bạch Duẫn, vừa sửa sang lại tự thân quần áo, bày ra một bộ bình dị gần gũi bộ dáng. Hạ Vân cũng không ở ngoài điện đợi bao lâu, chỉ thấy trước đó rời đi chiến sĩ kia trở về, cũng bảo hắn biết có thể tiến vào. Tiến vào cung điện, Hạ Vân lần đầu tiên liền rơi vào cung điện chủ vị bên cạnh, một cái thân mặc trường bào màu xám, tóc dài lấy dây lụa trói đến một bên, sắc mặt bình thản thiếu nữ trên thân. Không chờ Hạ Vân mở miệng, thiếu nữ vươn người đứng dậy, trực tiếp đi đến trước mặt hắn, nhẹ giọng nói, Yêu Yêu trước đó vài ngày truyền tin cho ta, nói là nàng tuyển định cái cuối cùng hộ vệ, chẳng mấy chốc sẽ tới. Nhìn ngươi niên kỷ, hẳn là so với ta nhỏ hơn rất nhiều, về sau có thể gọi ta Vi Nhi tỷ, hoặc là đội trưởng cũng được. Nguyệt Nhi còn tại tổ địa, khoảng cách xuất quan còn có một thời gian. Chờ chút, ta sẽ để cho Bạch Duẫn cho ngươi tìm nơi thích hợp, ngươi có nhu cầu gì, cứ việc phân phó hắn. Đi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta còn có sự tình khác xử lý. Hạ Vân nghe vậy, cáo từ sau đó xoay người hướng ngoài cung điện đi đến. Vừa tới cửa ra vào, chỉ thấy Bạch Duẫn tiến lên đón đến, đi theo ta đi. Đội trưởng dặn dò qua ta, để cho ta cho ngươi tìm chỗ ở. Bạch Duẫn nói xong xoay người rời đi. Hạ Vân thấy thế, cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, hai người một thú đã đến một tòa to lớn trước nhà đá. Bạch Duẫn chỉ vào cách đó không xa một tòa liều cỏ, đối với Hạ Vân nói ra, ngươi ở chỗ này trong khoảng thời gian này, mặc kệ là chính ngươi vấn đề riêng hay là chiến thú, đều đến đó giải quyết. Sau đó, ta sẽ cho người cho ngươi đưa tới thức ăn nước uống. Ngươi còn có yêu cầu khác lời nói, cứ việc nói, chỉ cần có thể làm được, ta đều sẽ tận lực đi làm nghe đến đó. Hạ Vân không chút do dự mà hỏi, ta Á Phụ Hát Lang cũng tại các ngươi Đồ Sơn thị tộc, có thể nói cho ta biết hắn ở nơi nào sao? Giống như từ ta có ký ức bắt đầu, ta liền không có gặp lại qua hắn. Đợi cho Hạ Vân sau khi nói xong, Bạch Duẫn rơi vào trầm mặc, suy tư thời gian rất lâu, mới không quá xác định trả lời. Hiện tại đã nhanh hạ sơ, người trong tộc viên điều động quá mức tấp nập, muốn tìm một người đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Ta chỉ có thể nói tận lực, mặt khác không dám hứa chắc nói đi. Bạch Duẫn tâm sự nặng nề quay người rời đi. Hạ Vân nghe đến đó cũng là không thể làm gì, căn dặn Hắc Long không nên chạy loạn sau, quay người liền hướng thạch ốc đi đến. Trong nhà đá bày biện rất đơn giản, chỉ có một tấm giường đá cùng một cái bàn đá cùng một cái giá gỗ. Một phen kiểm tra xuống đến, Hạ Vân phát hiện tòa này thạch ốc hẳn là thật lâu đều không có người ở qua. Hắn lập tức tại góc tường cầm cái thùng gỗ, đi cửa ra vào vạc đá bên trong đánh lướt nước, bắt đầu quét dọn vệ sinh. Ngay tại Hạ Vân quét dọn vệ sinh lúc, Yêu Yêu Điện Hạ trong cung điện, một cái tết tóc đuôi ngựa đầu từ cung điện chủ vị cái khác dưới ghế ngồi ló ra, nhìn xem Liễu Vi thấp giọng đều gọi nói, Vi Nhi tỷ, vừa rồi rời đi người kia chính là Hạ Vân đi. Liễu Vi nhìn xem người nói chuyện, không khỏi hé miệng cười một tiếng, Đông Nhi, đều nói bao nhiêu lần không nên ở chỗ này hồi náo, ngươi nếu lại hành hạ như thế, coi chừng ngươi A Công trở về, ta nói cho hắn biết. Vi Nhi tỷ, ta nghe bác thúc nói Hạ Vân bắn tên rất lợi hại, ngươi có thể cho hắn dạy ta sao?